Chương 434, Lâm Niệm Ảnh Đế Đô chạy đến, Nhân Hoàng tự mình tiếp kiến. Chương 434, Lâm Niệm Ảnh Đế Đô chạy đến, Nhân Hoàng tự mình tiếp kiến thoạt đầu. Lâm Mặc cái thằng này không có ý định nói, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ nha, cái nào trải qua được đường lão những lao hồ ly này lắc lư, một phen vỏ bọc đường đại pháo hối lộ hạ, lập tức bị thổi phồng đầu góc choáng váng. Đừng nói Miêu Cương điểm này sự tình, ngay cả Dương Phàm mặc cái gì nhan sắc quần cộc đều bàn giao ra. Đường lão đám người nghe vậy, chấn kinh lại hãi nhiên. Trong lòng cái kia cô rung động cảm xúc đã đến tột đỉnh tình trạng. Chém giết đại thừa kỳ lục địa thần tiên bạch sử, thần hạ phù đầu người sáng lập một trong Tiêu Vô Nguyệt, đúng là đến từ thượng giới tôn thượng. Cái này sao có thể? Còn có vị kia đưa tay ở giữa, đem tôn thượng diệt đi thần bí nữ đế. Ta thích cái mẹ ruột a. Ngươi không biết, còn tưởng rằng Lâm Mặc tiểu tử này đang nói chuyện thần thoại xưa đâu. Khó trách vừa mới Lâm Mặc quỷ kêu muốn giảng thuật lúc, Dương Phàm ngăn lại. Bởi vì những chuyện này quá kinh thế hai tụ. Nguyên bản, Tần Bạch Hạc đám người coi là Dương Phàm võ giả cảnh giới, đột phá đến hợp thể sơ kỳ, liền đủ khoa trương. Hiện tại, khi bọn hắn nghe được Dương Phàm đưa tay ở giữa liền có thể chém giết đại thừa kỳ đại năng, suýt nữa sợ kẻ ra quần. Tiểu tử này vẫn là quá toàn diện, không thể lấy lẽ thường phán đoán hắn thực lực. Trạng vào tối, Dương Phàm từ xem sao các ra, phía trước một bóng người xinh đẹp vội vàng hướng hắn chạy tới. Tiểu Phàm ca ca, một tiếng kinh hỉ gọi để Dương Phàm ngẩng đầu, một cái cụt tiểu nha đầu bước nhanh xuống lại, nào vào trong ngực hắn. Phỉ Nhi, ngươi làm sao cũng tại Phong Thành? Dương Phàm một mặt kinh ngạc, tiểu nha đầu này không nên tại Đế Đô Thiên Phượng học viện sao? Trường học thả vài ngày nghỉ, ta trở về một chuyến. Lý Phỉ bên cạnh giải thích vừa ôm Dương Phàm, không nguyện ý buông ra. Dương Phàm cúi đầu mắt nhìn, sắc mặt vi vi xấu hổ. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này không có phát hiện, nàng dáng người phát dục rất hoàn mỹ sao? Mà lại, Tần Bạch Hạc, Đường Lao các loại Phong Thành đại lão, còn đại cách đó không xa nhìn xem đâu. Tiểu nha đầu, thật nhiều người nhìn xem, trước buông ra. Ta không. Lý Phỉ dùng sức lắc đầu, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, ngẩng đầu nhìn đến ở giữa, minh lượng trong mắt to, đã nước mắt rưng rưng. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, trong lòng mềm nhũn. Sau đó, hắn giơ tay lên, vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ. Ta đây không phải trở về rồi sao? Khóc cái gì? Ta liền muốn khóc. Lý Phỉ nói, nước mắt ngăn không được, chảy xuôi xuống tới, rất mãnh liệt. Cách đó không xa, nguyên bản ăn dưa lão giả nhóm, thức thời rời đi. Dương Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy cô gái nhỏ này phía sau lưng, an ủi nàng cảm xúc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Dương Phàm, không linh căn. Tiểu Phàm ca ca, về sau đổi Phỉ Nhi đến bảo hộ ngươi. Lúc trước, hắn thức tỉnh linh căn lúc tình cảnh, lần nữa như thủy triều tràn vào đầu óc hắn. Tiểu nha đầu này, Dương Phàm cười cười, trong lòng ấm áp. Thật lâu, Lý Phỉ kích động cảm xúc mới dần dần bình tĩnh trở lại. Bất quá, nàng vẫn như cũ con mắt đỏ ngầu ôm chặt lấy Dương Phàm, không nguyện ý buông ra. Tân thúc đám người vẫn chờ chúng ta cùng đi ăn cơm đâu, đi thôi. Ừm. Lý Phỉ lưu luyến không rời buông ra Dương Phàm, nắm tay hắn. Phỉ Nhi muội muội, ngươi còn có hay không độc thân khuê mật rồi? Lần trước ngươi đi thần hạ học viện, thế nhưng là đã đáp ứng ta. Giới thiệu cho ta giới thiệu, cùng mọi người tụ hợp. Dương Phàm còn chưa tới kịp mở miệng, Lâm Mặc cái thằng này đã chạy nước miếng, trông mong nhìn về phía Lý Phỉ. Lý Phỉ biểu lộ sững sờ, lập tức nhớ tới lúc trước đi thần hạ học viện tìm Dương Phàm lúc phát sinh chuyện lý thú. Cái này gọi Lâm Mặc học trưởng rất có thú, mà lại cùng Tiểu Phàm ca ca quan hệ rất tốt. Bằng không thì Dương Phàm nghỉ học, hắn cũng không có khả năng cùng theo nghỉ học. Có a? Thật nhiều đâu. Thật sao? Lâm Mặc hai mắt sáng cùng bóng đèn giống như minh lượng. Dương Phàm một mặt xem thường, tranh thủ thời gian trốn xa một chút. Đương nhiên thật, quay đầu đến Đế Đô, ta dẫn ngươi đi Thiên Phượng học viện. Đến lúc đó, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái xinh đẹp khuê mật nhận biết, có thể hay không cầm xuống các nàng, liền nhìn ngươi bản sự lạc. Lý Phỉ mở miệng cười, vẻ mặt thành thật. Ha ha ha. Mấy cái sao? Tốt tốt tốt. Phỉ Nhi muội muội, ngươi đối ta quá tốt rồi. Về sau, ngươi chính là của ta thân muội muội, ai dám khi dễ ngươi, ta nhà đánh chết hắn. Lâm Mặc đang khi nói chuyện, còn hướng Dương Phàm dùng sức xem xét hai mắt. Tựa hồ bị Lý Phỉ ba câu đẹp nói một lấy lòng, không phân rõ lớn nhỏ vương. Bốn phía những người khác cười vang một mảnh. Người trẻ tuổi thật tốt, ta từng có lúc bọn hắn cũng nhanh như vậy vui, nhưng theo lớn tuổi, đầu vai gánh cũng đi theo nặng, đã mất đi lúc tuổi còn trẻ khoái hoạt. Sau đó mấy ngày, Dương Phàm một mực đợi tại Phong Thành, giúp Phong Thành luyện chế một nhóm khôi lỗi, dùng thần khôi quyết luyện chế mới một nhóm khôi lỗi. Bởi vì thể nội có được một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, so nguyên bản những cái kia dùng ngự khôi quyết luyện chế khôi lỗi cường đại gấp bội. Một màn này để Tần Bạch Hạc đám người chấn kinh lại kích động. Tiểu tử này đơn giản chính là cái quái thai. Ba ngày sau, Lý Phỉ muốn về Đế Đô Thiên Phượng học viện. Lâm Mặc cái thằng này nhớ thương nàng xinh đẹp khuê mật, cũng dự định đi theo về Đế Đô. Về phần Dương Phàm, cũng không có đi Đế Đô, mà là quyết định tiến về Thiên Không Thành. Dù sao cha hắn lão mụ còn tại Thiên Không Thành làm cách đâu. Chỉ là không chờ hắn cùng mọi người cáo biệt, Lâm Niệm Ảnh liền từ Đế Đô đến Phong Thành. Dương Phàm, Lâm đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Đối với Lâm Niệm Ảnh đến, Dương Phàm trong lòng có chút kinh ngạc ngoài ý muốn. Lần này ta đến Phong Thành là phụng chỉ tới tìm ngươi. Lâm Niệm Ảnh không nhiều nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Phụng chỉ tới tìm ta? Dương Phàm trên mặt vẻ nghi hoặc càng đậm. Bên cạnh Tần Bạch Hạc, Đường Lao đám người cũng đầy là chấn kinh. Phụng chỉ? Nói như vậy là người Đế Đô hoàng tự mình ra lệnh. Vương muốn ta tới Phong Thành tìm ngươi, dẫn ngươi đi Đế Đô diện thánh. Lâm Niệm Ảnh cảm thán mở miệng. Nho nhỏ niên kỷ, liền có thể thu hoạch được diện thánh cơ hội. Trong thiên hạ, thiên tiêu yêu nghiệt bên trong, tuyệt đối tìm không thấy cái thứ hai. Mà lại, theo Lâm Niệm Ảnh đạt được tin tức ngầm, Nhân Hoàng gặp mặt hắn, không chỉ có riêng là tán dương hắn hai câu đơn giản như vậy, mà là ủy thác trách nhiệm. Mặt diện thánh. Bên cạnh, Tần Bạch Hạc các loại Phong Thành đại lão đã chấn kinh đến cả lâm. Diện thánh. Đây đối với bọn hắn những võ giả này tới nói, kia là cỡ nào vinh quang. Toàn bộ Phong Thành, cho dù là Tần Bạch Hạc vị này thủ lĩnh, cho đến bây giờ đều không có từng thu được diện thánh cơ hội. Mà Lâm Niệm Ảnh không xa ngàn dặm, từ Đế Đô đến Phong Thành, mục đích đúng là mang Dương Phàm đi diện thánh. Cái này, đơn giản người tiên. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt cũng không giống nhau. Ngay cả luôn luôn đậu bị Lâm Mặc cũng chấn kinh ngậm bực ở nơi đó. Lâm đại nhân, có khoa trương như vậy sao? Dương Phàm cười khổ một tiếng. Có. Đi nhanh lên. Lâm Niệm Ảnh sụ mặt, biểu lộ nghiêm túc. Sau đó, nàng ngựa không dừng vó thúc giục Dương Phàm, theo nàng trở về Đế Đô. Dương Phàm bất đắc dĩ, chỉ có thể bất đắc dĩ tạm thời chậm rãi tiến về Thiên Cung Thành, đi trước Đế Đô một chuyến. Ngoại trừ Lý Phỉ tiểu nha đầu này bên ngoài, đám người thực lực không kém, cho nên mọi người chạy tới Đế Đô tốc độ rất nhanh. Trên đường, Lâm Niệm Ảnh quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, khắp khuôn mặt là cảm khái. Ngươi tiểu tử thối này, trưởng thành thật nhanh. Ê, đã từng, ta lần đầu khi thấy ngươi, vẫn là cái tiểu thí hải, hiện tại ta đã chỉ có thể nhìn lên. Lâm Niệm Ảnh tiểu dung phong tình vũ mị, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, phảng phất muốn đem hắn dung hợp. Chương 435, mới gặp Nhân Hoàng, phong hắn làm thần hạ phù đồ thống lĩnh. Chương 435, mới gặp Nhân Hoàng, phong hắn làm thần hạ phù đồ thống lĩnh. Lâm Niệm Ảnh lời này, thật không có khoa trương. Thực lực của nàng, bất quá luyện hư kỳ. Bây giờ Dương Phàm đã đến hợp thể kỳ, một cái đại cảnh giới chênh lệch. Đối với đại bộ phận võ giả tu sĩ tới nói, cuối cùng cả đời đều rất khó vượt qua cái này khảm. Đây cũng là vì sao, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, mấy chục cước sinh linh, chỉ có là hơn 10 vị hợp thể kỳ trở lên trí cường giả nguyên nhân. Lâm đại nhân, ngươi quá khen. Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là đạo sư của ta. Dương Phàm ngại ngùng cười cười, trong lòng đồng dạng cảm thán. Khanh khách, ta cũng không muốn làm đạo sư của ngươi. Ê, ta ngược lại thật ra muốn làm ngươi bạn lữ, nếu không cần nhắc. Lâm đại nhân, đừng loạn nói đùa. Dương Phàm thần sắc cứng đờ, vội vàng dừng lại. Ngại mãi cái chân. Lâm Niệm Ảnh cái này mỹ thiếu phụ, càng ngày càng không có chính hình. Lý Phỉ cùng Lâm Mặc cũng đều ở bên cạnh nhìn đâu. Đặc biệt là Lâm Mặc, cái kia lớn loa miệng, chưa chừng đến Đế Đô về sau, liền nói lung tung. Ngao ngao ngao. Phàm ca, ngươi nếu là ôm Lâm đại nhân, liền không thể cùng ta đoạt cô em vợ rồi. Ngươi chết cho ta cút. Dương Phàm nhìn thấy Lâm Mặc ra hỏa này, hết chuyện để nói. Một cước đem hắn từ trên bầu trời đạp xuống dưới. Lập tức, một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến. Dưới chân đỉnh núi, ném ra một cái hố to. Bên cạnh, Lý Phỉ cười ngửa tới ngửa lui, cảm giác gia hỏa này quá thú vị. Bất quá, ôm cô em vợ là chuyện gì xảy ra? Ai cô em vợ? Lý Phỉ một mặt hồ nghi nhìn về phía Dương Phàm. Phỉ Nhi, ngươi đừng nhìn ta. Cái thằng này nói hiệu nói vượng. Dương Phàm nhìn thấy Lý Phỉ ánh mắt nhìn đến, xấu hổ giải thích câu. Đám người cãi nhau ầm ĩ rất mau tới đến Đế Đô. Đến Đế Đô, Dương Phàm đem khôi lỗi thiển giao cho Lâm Mặc cùng Lý Phỉ. Nhân Hoàng muốn gặp là hắn một người, Lâm Mặc cùng Lý Phỉ hai người, nhưng không có như vậy tư cách. Hoa Hạ hoàng cung uy nghiêm lại nguy nga, cửa thành hai bên cấm vệ, thực lực đặt cơ sở đều là hóa thần kỳ. Nhìn Dương Phàm âm thầm kinh hãi. Dương Phàm theo Lâm Nhược Ảnh đi vào hoàng cung. Đây là hắn lần đầu tiên tới loại này cao đại thượng địa phương, như là một tên nhà quê tiến vào lưu mô mô nhà hậu hoa viên, khó tránh khỏi hết nhìn đông tới nhìn tây. Rốt cục đi vào chính điện, lập tức Dương Phàm cảm nhận được hai hàng bá đạo ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Loại kia vô hình cảm giác áp bách để hắn thân thể trầm xuống. Nếu như không phải hắn cảnh giới đến hợp thể kỳ, chỉ sợ cũng muốn bị cỗ này đập vào mặt khí thế đáng sợ chèn ép quỳ tới đất lên. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Hoa Hạ các tỉnh quyền lực định phong các đại lão, còn có các thân vương. Những đại lão này nhóm hắn cơ hồ không biết mấy cái. Lúc trước đuổi giết hắn đến Táng Kiếm Cốc Tô Thiên Quốc cũng ở trong đó. Làm Dương Phàm ánh mắt cùng hắn đối đầu lúc, hắn đáy mắt chỗ sâu chợt lóe lên hai đạo băng lãnh. Dương Phàm không để ý đến, ánh mắt từ hắn khẽ quét mà qua, rơi xuống trên long ỷ nam tử trung niên trên thân. Nhân Hoàng, Hoa Hạ nhân tộc khí vận chi tử, thật kinh người thiên vận. Chỉ nhìn một mắt, cái kia cổ vô hình thiên vận liền chen ép Dương Phàm, sinh ra nồng đậm ngạt thở cảm giác. Bái kiến vương. Dương Phàm thở sâu, hướng trên long ỷ Nhân Hoàng hành lễ. Miễn lễ. Ban thưởng ngồi. Nhân Hoàng vi vi khoát tay, sai người cho Dương Phàm ban thưởng ngồi. Hiện trường chư vị đại lão, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Theo lý thuyết, Dương Phàm nhỏ như vậy bối phận, tại cái này trên điện Kim Loan, đứng đây đều không đủ tư cách. Động lòng người hoàng lại tại hắn vừa tới, liền trực tiếp ban thưởng ngồi. Bởi vậy có thể thấy được, trong lòng hắn coi trọng cỡ nào thiếu niên này. Tạ vương. Dương Phàm nói câu tạ. Tự nhiên hào phóng ngồi vào trên ghế. Dương Phàm, ngươi xuôi nam cái này hai tháng ở giữa, làm sự tình, chấm toàn bộ đã tất biết, cảm giác sâu sắc vui mừng, vì ngươi mà kiêu ngạo. Lần này chiêu ngươi vào cùng, vì hai chuyện, một kiện là thay Miêu Cương mách tính, hướng ngươi nói tạ. Một kiện khác, chấm dự định đem thần đồ lệnh giao cho ngươi bổ nhiệm ngươi vì mới thần hạ phù đồ thống lĩnh. Nhân Hoàng không nhiều nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói lên chính sự. Sau đó, Hắn vung tay lên, một viên bàn tay ánh màu đen lớn nhỏ lệnh bài, liền hướng Dương Phàm bay tới.
Cái gì?
Vương, thần hạ phù đồ chính là ta Hoa Hạ hạch tâm lực lượng, nghĩ lại a. Tiểu tử này bất quá vừa tới hợp thể kỳ, có tài đức gì tiếp nhận thần hạ phù đồ thống lĩnh chức vị? Nhân hoàng lời nói, làm cho cả Kim Luân Điện sôi trào.
Cứ việc,
tại nhân hoàng triệu tập Dương Phàm đến hoàng cung diện thánh, bọn hắn liền đoán được, nhân hoàng khẳng định sẽ trọng dụng thiếu niên này, cho thăng quan tiến tước ban thưởng. Nhưng ai cũng không ngờ tới, nhân hoàng vậy mà trực tiếp đem thần hạ phù đồ thống lĩnh chức vị giao cho hắn. Đây là khái niệm gì? Tương đương đem Hoa Hạ trọng yếu nhất lực lượng giao cho hắn trưởng khống. Không chút nào khoa trương nói, chỉ cần Dương Phàm có tạo phản chi tâm, hoàn toàn có thể bằng vào thần hạ phù đồ, đem Hoa Hạ vạn dặm cương thổ một phân thành hai. Chư vị thân vương đại lão, trong lòng làm sao có thể không chấn kinh hãi nhiên? Dương Phàm, còn lo lắng cái gì? Còn không mau tiếp chỉ. Lâm Niệm Ảnh cũng mặc kệ nhiều như vậy, nàng kinh hỉ và phần, vội vàng thúc giục Dương Phàm tiếp chỉ. Bây giờ, Tiêu Vô Nguyệt chết rồi, thần hạ phù đồ rắn mất đầu. Hoàn toàn chính xác cần một cái chấn được người, làm mới thống lĩnh. Dưới cái nhìn của nàng, Dương Phàm thiếu niên này phi thường thích hợp. Chớ nhìn hắn nhìn từ bên ngoài, xấu hổ là cái đại nam hải, nhưng hung ác lên, thật rất đáng sợ. Đã từng một trận thí luyện, chặt hơn 100 khỏa anh hoa quốc tiểu bát ra đầu, chính là tốt nhất ví dụ. Vương, thần hạ phù đồ thống lĩnh trách nhiệm, quá nặng đi, ta chỉ sợ đảm nhiệm không được. Dương Phàm khẽ lắc đầu, cười khổ lắc đầu. Chính hắn trên thân đều một đống lạn sự đâu. Nhân hoàng lại phải cho hắn an bài cái càng lớn việc phải làm, đây là muốn đem hắn trói tại đế đô tiết tấu a chấm nói ngươi có thể đảm nhiệm, ngươi liền có thể đảm nhiệm. Của ngươi phát triển, chấm vẫn luôn tại toàn bộ hành trình chú ý. Thức tỉnh linh căn một tháng, liền tại cùng anh hoa quốc thí luyện bên trên, đại sát tứ phương. Chém đứt anh hoa quốc cái gọi là thiên tiêu yêu nghiệt, 100 cái đầu, lệnh anh hoa quốc cả nước tức giận. Thậm chí, anh hoa thiên hoàng càng là phái ra hóa thần kỳ cường giả, đến ta Hoa Hạ truy sát ngươi. Cuối cùng, ngươi một chọi năm, đem những cái kia đến giết ngươi hóa thần kỳ cường giả, đều tru sát, dương ta Hoa Hạ thần uy. Về sau, trong ngày toàn cầu thi đại học bên trên, ngươi đem toàn cầu thiên tài yêu nghiệt, toàn diện giẫm tại dưới chân. Lần này xuôi nam chuyến đi, thay ta Hoa Hạ trừ hán gian, bản cổ thành lực cản thú triều. Miêu cương thu ma đầu tà giáo, hóa giải miêu cương từ ngàn năm nay, một mực tiềm ẩn nguy cơ. Như thế công tích vĩ đại, ngươi như cũng không thể đảm nhiệm thần hạ phù đồ thống lĩnh vị trí, vậy ai có thể? Ở đây chưa bị sao? Nhân hoàng lời nói âm vang hữu lực, từng chữ nói ra, đem Dương Phàm từ thức tỉnh linh căn ngày đó lên, lập nên công tích vĩ đại. Đều nói tới, đặc biệt là một câu cuối cùng. Hắn nói xong lúc, ánh mắt liếc nhìn hiện trường phản đối vương công quý tộc. Trong lúc nhất thời, đám người tề tề xấu hổ cúi đầu xuống, không nói lời nào. Hoàn toàn chính xác. Mặc dù bọn hắn từng cái là cao quý các tỉnh đỉnh cấp đại lao, hoặc là đế đô vương tộc, nhưng bàn về công tích phương diện, bọn hắn cùng Dương Phàm vị này quái thai giống như truyền kỳ thiếu niên, trên lệch rất xa. Đặc biệt là những thứ này công tích vĩ đại, chỉ là thiếu niên này trong một năm thành tựu. Hắn hôm nay đã đứng sừng sững kim tự tháp đỉnh, cùng mọi người bình khởi bình tọa. Như lại cho hắn một năm, thời gian 10 năm trưởng thành đâu, chỉ sợ tất cả mọi người đều chỉ có thể ngưỡng vọng. Lớn mật đến đâu một điểm, bọn hắn ngay cả ngưỡng vọng tư cách đều không có. Chương 436, các tỉnh những người đầu não, tập thể người duy trì hoàng quyết định. Chương 436, các tỉnh những người đầu não, tập thể người duy trì hoàng quyết định. Ta đại biểu Mado đồng ý vương quyết định. Mado thủ lĩnh Giang Đạo Nam cái thứ nhất đứng dậy cho thấy thái độ. Hắn tôn nữ Giang Tiểu Như cùng Dương Phàm tiểu tử này ở giữa quan hệ không ít, mà lại lúc trước thần hạ học viện mới cũ sinh thi đấu, hắn cũng có tự mình đi quan chiến. Ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, thiếu niên này tốc độ phát triển thực sự kinh thế hai tụ. Ta bản cổ thành cũng ủng hộ Dương Phàm đảm nhiệm thần hạ phù đồ thống lĩnh. Cái thứ hai đứng lên là bản cổ thành thủ lĩnh Trần Sơn Hà. Một tháng trước, bản cổ thành tao nộ thú triều tập kích. Lúc ấy, đối mặt phô thiên cái địa hoang thú, yêu thú tập kích, Dương Phàm thiếu niên này còn có Tô gia tiểu nha đầu kia ngăn cơn sóng dữ, cơ hồ bằng vào hai người chi lực, đem cái kia đáng sợ từng lớp thú triều đánh lui. Làm thành chủ Trần Sơn Hà, trong lòng không cảm động là giả. Cho nên, nhậm chức thần hạ phù đồ thống lĩnh một chuyện, hắn nhất định phải trợ lực một đợt. Ta cũng đồng ý. Lâm Niệm Ảnh đứng dậy theo. Nàng ánh mắt liếc nhìn bốn phía đám người, trong lòng cười lạnh. Những thứ này cầm phản đối thái độ ra hỏa, đồ đần đều có thể nhìn ra, bọn hắn đấy lòng đánh cái gì ý đồ xấu. Tiêu Vô Nguyệt vừa chết, bây giờ thần hạ phù đồ rắn mất đầu. Những thứ này chiếm cứ Hoa Hạ không biết bao nhiêu năm gia tộc thế lực, cái nào không phải nhìn chằm chằm. Hiện tại, bọn hắn gặp được bên miệng thì mỡ, đột nhiên bị Dương Phàm tên này không kinh truyền thiếu niên cướp đi, trong lòng khẳng định không cam tâm. Bất quá, đứng tại Lâm Niệm Ảnh người góc độ, Dương Phàm thiếu niên này tuyệt đối có thể đảm nhiệm cái này thần hạ phù đồ thống lĩnh chức vị. Cái khác tạm thời không nói. Đầu thứ nhất, hắn đối Hoa Hạ có một viên chân thành chi tâm, cái này đầy đủ. Vương, cùng các vị thủ lĩnh, các ngươi cất nhắc ta. Dương Phàm lần nữa huyện chuyển cự tuyệt. Dương Phàm, ngươi cái tên này đầu có hố đi. Lúc trước không phải đã nói, tương lai ta làm ngươi thư ký sao? Có việc thư ký làm, lại không muốn ngươi quá xuất lực. Lâm Niệm Ảnh có chút gấp. Cái này danh con, là thật ốc hay là giả ốc? Nhân hoàng đều đem nói đến nước này, rõ ràng trong lòng đã có quyết định. Hắn muốn một mực trì hoãn xuống dưới, làm không tốt sẽ chọc cho giận nhân hoàng. Hửng. Theo Lâm Niệm Ảnh thoại âm rơi xuống, trung quanh các đại lão cười vang một mảnh. Nhìn về phía hai người ánh mắt đều tràn đầy thâm ý, có việc thư ký làm, không có việc gì đâu. Không có chuyện làm cái gì nha. Cứ việc. Còn có không ít người phản đối. nhưng rất nhiều trung lập các đại lão, bọn hắn gặp Ma Đô cùng Bản Cổ Thành hai vị này siêu cấp đại lão, đều nhao nhao biểu thị ủng hộ Dương Phàm, cũng đều tỏ thái độ. Dương Phàm sắc mặt vi vi xấu hổ, thở dài liên tục. Hắn cứ nói đi, Nhân Hoàng chiêu hắn đến Đế Đô, chuẩn không có chuyện tốt. Vương, cái này thần hạ phù đồ thống lĩnh chức vị, ta có thể đáp ứng, nhưng ta có một cái điều kiện. Dương Phàm nghĩ nghĩ, cùng người hoàng có kẻ mặc cả. Đám người biểu lộ cứng đờ, hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, gan to bằng trời, ai Nhân Hoàng cho hắn thăng quan tiến tước, nhậm chức thần hạ phù đồ đại thống lĩnh chức vị. Hắn không cảm kích coi như xong, còn nói điều kiện. Đảo ngược thiên cương, có điều kiện gì, ngươi nói. Nhân Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sảng khoái đáp ứng. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có khả năng một mực đợi tại Đế Đô. Cho nên, quản lý thần hạ phù đồ sự tình, ta không giúp đỡ được cái gì. Bất quá, vương có thể yên tâm, Hoa Hạ nếu có khó, ta nguyện ý ra ngựa bọc thây xông vào trước nhất. Dương Phàm thanh âm không lớn, lại nghe mọi người tại đây biểu lộ chấn động. Tốt tốt tốt, tốt một cái Hoa Hạ nếu có khó, ra ngựa bọc thây. Thiếu niên anh hùng, chớ không nhìn lầm người. Các ngươi tất cả mọi người nhìn một cái. Ta Hoa Hạ nếu có thể nhiều mấy cái ít như vậy năm anh kiệt, thì sợ gì ngoại hoạn. Nhân Hoàng vị Long ỷ nắm tay đứng lên, không chút nào keo kiệt tán dương chi tử. Bốn phía các đại lão, từng cái sắc mặt xấu hổ, liên tục phụ họa. Nhân Hoàng lời này ý gì? Chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, nói bọn hắn sợ như chó. Tốt xấu các tỉnh đại lao đâu? Quá mức a. Được bổ nhiệm làm thần hạ phù đồ đại thống lĩnh về sau, Dương Phàm không có trong hoàng cung chờ lâu. Đối mặt những cái kia cung duy các tỉnh đại lao, hắn toàn thân không được tự nhiên. Qua đi hơn một năm nay ở giữa, hắn kinh lịch quá nhiều chuyện, lục đục với nhau, người lửa ta gạt. Tuy nói, hắn không có thanh cao đến rời xa thế tục phồn hoa, nhưng cũng không muốn cùng những thứ này vương công quý tộc có quá nhiều tiếp xúc. Phàm ca, Nhân Hoàng gọi ngươi qua đi, lông sự tình. Dương Phàm vừa ra hoàng cung, Lâm Mặc cùng Lý Phỉ liền chạy tới. Lúc trước, Lâm Niệm Ảnh mang theo Dương Phàm đi hoàng cung, bọn hắn cũng không có tư cách cùng theo đi, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi. Ách, cũng không có gì chuyện lớn. Không có gì chuyện lớn, là chuyện gì? Lâm Mặc một mặt hồ nghi, đánh chết không tin. Hắn lại không phải người ngu. Nếu quả thật không có chuyện lớn, Nhân Hoàng sẽ không xa ngàn dặm. Phái Lâm Niệm Ảnh đem hắn từ Phong Thành gọi tới Đế Đô. Về sau, chúng ta phải gọi hắn Dương đại nhân. Dương đại nhân? Lâm đại nhân, ngươi đừng loạn hô. Loạn hô? Ta có a. Về sau ta chỉ là ngươi nhỏ bí. Nhỏ bí? Cái gì nhỏ bí a? Lâm đại nhân, ngươi, ta làm sao một câu nghe không hiểu. Đi theo ra Lâm Niệm Ảnh, vui cười mở miệng. Nghe Lâm Mặc một mặt một bức, càng phát ra mơ hồ. Lâm Niệm Ảnh mắt nhìn hắn cùng Lý Phỉ, giải thích nói, vừa mới Nhân Hoàng bổ nhiệm Dương Phàm vì thần hạ phù đồ đại thống lĩnh. A, nguyên lai là bổ nhiệm. Cái gì? Đại? Lớn? Đại thống lĩnh? Thần hạ phù đồ đại thống lĩnh? Ta dựa vào. Ta thích cái mẹ ruột a. Lâm đại nhân, cái này, chuyện này là thật hay là giả? Lâm Mặc nhảy lên cao ba thước, suýt nữa đem tròng mắt chừng đến rơi xuống. Thần hạ phù đồ đại thống lĩnh, cái này hàm kim lượng. Lâm Mặc trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Thần hạ học viện là làm gì? Chính là vì thần hạ phù đồ chuyển vận máu mới, mà nhập thần hạ học viện tư cách chỉ có toàn hóa hạ đỉnh cấp học phủ. Hàng năm trải qua tầng tầng chọn lựa, mới có mấy cái như vậy người bị may mắn trúng tuyển. Trúng tuyển tiến vào thần hạ học viện, cũng không đại biểu gối cao không lo. Bởi vì thần hạ học viện tùy tiện sách ra cái học sinh, đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, thiên tài giữa bầu trời mới. Cho nên, muốn tại bọn này yêu nghiệt thiên tài bên trong, trổ hết tài năng, giết ra một đường máu, trở thành thần hạ phù đồ chuẩn bị tuyển thành viên. Độ khó kia, so mua sổ số bên trong 500 ức, dễ dàng không có bao nhiêu. Kết quả đây, kết quả Dương Phàm cái này quái thai, không để ý hôn thành thần hạ phù đồ lao đại. Ta thích cái vê đút có vê đút. Nói như vậy, hắn Lâm Mặc, sau này chính là thần hạ phù đồ lao đại, bãi làm minh đệ chết sống rồi. Đương nhiên thật, lúc ấy vương bổ nhiệm gia hỏa này làm thống lĩnh, hắn nhiều lần chối từ. Về sau, Ma Đô thủ lĩnh Giang Đạo Nam, Bản Cổ Thành thủ lĩnh Trần Sơn Hà các loại các đại lao, tập thể đề cử, hắn mới đáp ứng. Đồng thời, con hàng này đáp ứng thời điểm, còn cùng người hoàng bàn điều kiện, dự định làm vung tay trưởng quỹ. Lâm Niệm Ảnh tâm tình không tệ, đem lúc trước trên Kim Loan Điện chuyện phát sinh, giảng thuật cho Lâm Mặc, Lý Phỉ nghe. Hai người trừng to mắt, chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi. Cái này, gia hỏa này, đơn giản kỳ hoa. Dám cùng người hoàng có kẻ mặc cả người, đoán chừng toàn hoa hạ, chỉ có hắn một cái rồi. Phàm ca, đã ngươi hiện tại cũng là thần hạ phù đồ đại thống lĩnh. Vậy ngươi định cho huynh đệ ta an bài cái gì việc phải làm? Phó thống lĩnh, hoặc hộ pháp, không được cho cái nam thư ký cũng bên trong. Lâm Mặc chảy nước miếng chảy ròng, trông mong nhìn xem Dương Phàm. Chương 437, quay về thần hạ học viện, cường thế bá đạo chỉnh đốn lao sinh. Chương 437, quay về thần hạ học viện, cường thế bá đạo chỉnh đốn lao sinh tử nhân yêu. Út. Chuyện này, ta quyết định không được. Ngươi đại thống lĩnh, quyết định không được. Ta lúc trước đều nói, ta chỉ là treo cái trước, không quản sự. Ngươi tìm Lâm đại nhân đi, sau này thần hạ phù đồ bên kia sự tình, nàng trông coi. Dương Phàm đem tất cả việc phải làm giao cho Lâm Niệm Ảnh. Bị Lâm Niệm Ảnh một trầu thoá mạ không có lương tâm. Dương Phàm sở dĩ an bài như vậy, cũng không phải là hắn chứa, mà là trong lòng hắn có tự mình tính toán. Bây giờ, hắn võ giả cảnh giới, mặc dù đã đến hợp thể kỳ, đối với những võ giả khác tu sĩ tới nói, là xa không thể chạm độ cao. Nhưng đối với Dương Phàm bản nhân, tốc độ tăng lên vẫn là quá chậm. Hắn không rõ ràng thượng giới chi môn lúc nào quan bế, nhưng hắn tại thượng giới chi môn quan bế trước, nhất định phải bước vào thành tiên chi cảnh, phi thăng lên giới. Cho nên, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, hắn làm xong việc của mình về sau, đến toàn lực tăng cấp. Đi. Dương Phàm trong lòng nhớ tới một sự kiện, chào hỏi mấy người nói: "Phàm ca, đi đâu?" Lâm Mặc vừa liếm lát mặt, định bợ lấy lòng Lâm Nhược Ảnh. Nhìn thấy Dương Phàm gọi bọn họ đi, rất là nghi hoặc. "Thần Hạ học viện." Dương Phàm khỏe miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh. "Thần Hạ học viện." Mọi người sắc mặt đều chấn kinh. Sau đó, bọn hắn trong lòng liền nghĩ đến cái gì. Bây giờ, Dương Phàm vì Thần Hạ phù đồ đại thống lĩnh, Thần Hạ học viện làm Thần Hạ phù đồ tổ chức phụ thuộc học viện, tự nhiên cũng về hắn quản. Phải biết, Dương Phàm lúc trước thế nhưng là bị nghỉ học. Hiện tại, hắn mới vừa lên mặt cho ngày đầu tiên, lập tức tiến về Thần Hạ học viện. Dùng đầu ngón chân suy nghĩ, đều biết hắn là đi gây chuyện. Một ít người, phải xui xẻo. Đương nhiên, Lâm Mặc trong lòng cười trên nỗi đau của người khác. Dù sao, hắn cùng Tô Thanh Tuyết cũng đồng dạng bị khai trừ. Không nghĩ tới sao? Cách mấy tháng, bọn hắn lại trở về á. Hắc hắc. Sau 20 phút, một nhóm mấy người đi vào Thần Hạ học viện. Dương Phàm lập tức để Lâm Niệm Ảnh thông chi tất cả thầy trò tập hợp, hắn có chuyện muốn nói. "Uy, các người nghe nói không?" "Cái gì?" "Nhân hoàng bổ nhiệm mới Thần Hạ phù đồ đại thống lĩnh." "Là ai?" "Không rõ ràng, bất quá lập tức liền biết. Các ngươi đoán xem, sẽ là ai?" "Cái này ai đoán được?" Huyền Thiên phía dưới lôi đài, tu tập một đoàn học sinh. Bọn hắn nghị luận ầm ĩ, thảo luận cái này mới nhậm chức Thần Hạ phù đồ thống lĩnh thân phận. "Bất quá, đám người đoán nửa ngày, cũng không thể đoán được sẽ là ai." "Mau nhìn, Lâm đại nhân tới." "Lâm đại nhân?" "Hẳn là cái này mới nhậm chức Thần Hạ phù đồ thống lĩnh là Lâm đại nhân. 89/10, lúc đầu nàng chức vị tại nội bộ liền rất cao. A kia là Dương Phàm. Hắn làm sao cũng tới? Ta dựa vào, thật đúng là hắn. Hắn không phải bị học viện khai trừ sao?" Đột nhiên, Lâm Niệm Ảnh đăng tràng, gây nên khắp nơi manh động. Ánh mắt mọi người tê tê hướng nàng nhìn lại. Lập tức, đám người liền phát hiện, càng thêm để bọn hắn chấn kinh, cùng khó có thể tin sự tình. Dương Phàm cũng nghỉ học sinh, cũng tới. Cái này tình huống gì? Yên lặng. Lâm Niệm Ảnh biểu lộ nghiêm nghị mở miệng. Trong nháy mắt, toàn bộ dưới đài ồn ào đám người an tĩnh lại. "Phía dưới, ta vì mọi người chính thức giới thiệu. Dương Phàm, vì Hoa Hạ thần đồ mới một nhiệm kỳ đại thống lĩnh." Soạn. Lâm Niệm Ảnh lời nói, làm cho cả hiện trường xôn xao âm thanh một mảnh. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh, vẻ kinh ngạc. "Ngoa tạo, cái này bức con non là mới nhậm chức thống lĩnh? Không có khả năng. Hắn bất quá một tên bị học viện khai trừ tân sinh, sao có thể làm đại thống lĩnh?" "Chính là a, ta không phục. Hắn muốn làm Thần Hạ phù đồ đại thống lĩnh, ta cái thứ nhất nghỉ học. Nhân hoàng là lớn tuổi, mắt mở đi. Chúng ta kháng nghị, chúng ta kiên quyết kháng nghị. Lan ra chúng ta Thần Hạ học viện, chúng ta không cần dạng này cay gà thống lĩnh. Học viện đám kia cùng Dương Phàm một giới tân sinh còn tốt. Đám kia từng bị Dương Phàm ngược qua đám lão sinh, quần tình xúc động phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, biểu thị không phục. Dựa vào cái gì? Một cái giết phó hiệu trưởng, bị học viện khai trừ ra rưởi, đảm nhiệm Thần Hạ phù đồ đại thống lĩnh. Đây quả thực là bọn hắn học viện tất cả học sinh vô cùng nhục nhã." Lâm Niệm Ảnh thấy thế, sắc mặt biến hóa, lập tức liền muốn giận dữ mắng mỏ đám người. Chỉ là, không chờ nàng mở miệng, Dương Phàm liền đưa tay ngăn cản nàng. Sau đó, ánh mắt của hắn liếc nhìn một vòng bốn phía. "Bèn." Một đạo vô song khí kình đánh ra, cái kia mấy tên kêu nhất hoan học viện lao sinh, thân thể như đạn pháo bay rất ra ngoài. Phúc. Sau một khắc, bọn hắn biết hầu ngọn, tề tề phun ra một miệng lớn máu tươi. Toàn bộ hiện trường trong nháy mắt an tĩnh lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trừng to mắt, chấn kinh lại hãi nhiên nhìn về phía Dương Phàm. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Dương Phàm lại đột nhiên ở giữa xuất thủ đả thương người. "Bèn." Lúc này, Dương Phàm thân thể bên trên bộc phát ra như là dòng lũ giống như cường đại khí tràng. Cái kia cường đại khí tràng bao phủ toàn bộ Huyền Thiên Lôi Đài phóng nhãn ngàn mét, chen ép dưới đài những cái kia thầy trò nhóm không thở nổi. Tất cả mọi người tâm tình run rẩy lại sợ hãi. Cố khí tức này, cái này hắn a vẫn là người khí tức sao? Lúc trước, cái này bức con non không phải giống như bọn hắn, chỉ là hóa thần kỳ sao? Hắn hiện tại cảnh giới gì? Từ xa nhìn lại, đứng sừng sững ở Huyền Thiên trên lôi đài Dương Phàm, tựa như kiếm đế giáng lâm, làm cho người không dám nhìn thẳng hắn quét tới ánh mắt, chỉ có thể cúi đầu. Bên cạnh, Lâm Niệm Ảnh chấn kinh hướng hắn mắt nhìn, không nói gì. Giờ phút này, nàng trong lòng ngược lại là rất chờ mong, hắn sẽ dùng như thế nào thủ đoạn chỉnh đốn cái này chướng khí mù mịt Thần Hạ học viện. "Các ngươi còn nhớ rõ, ta vừa tới Thần Hạ học viện lúc ấy, nói qua cái kia lời nói sao? Ta đến Thần Hạ học viện trước, Thần Hạ học viện bộ dáng gì, ta mặc kệ. Nhưng là, ta tới về sau, lời ta nói chính là lý. Tất cả mọi chuyện, đến dựa theo quy tắc của ta đến. Đối với các ngươi những thứ này bản sự không ra thế nào tích, nhân phẩm rác rưởi tới cực điểm phế vật, ta vốn là không có cái gì hảo cảm. Biết ta hôm nay mới vừa lên mặc cho đại thống lĩnh chức vị, tại sao lại muốn tới sao? Công khai nói cho các ngươi biết, ta tới mục đích chính là muốn chỉnh đốn các ngươi đám rác rưởi này." Dương Phàm thanh âm nói chuyện không lớn, nhưng có thể chính xác truyền vào đến mỗi một vị học sinh trong hai. Trong miệng hắn bá đạo, lãnh khốc lời nói, nghe tất cả mọi người tê cả da đầu. Lâm Niệm Ảnh thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía hắn. Thiếu niên trước mắt này, để nàng đều có chút sợ hãi, quen thuộc mà xa lạ. Cái này, đây là cái kia nàng mới quen lúc ấy, cái kia ngại ngùng thẹn thùng đại nam hay sao? Bên cạnh, Lâm Mặc cùng Lý Phỉ hai người cũng là mồ hôi lạnh ứa ra. Đột nhiên mặt, bọn hắn cảm giác Dương Phàm thật hung. Thời khắc này bộ dáng, thật là dọa người. Dưới đài, tất cả thầy trò cúi đầu, không người dám nói chuyện. Ngay cả thở, đều cẩn thận. Sợ gây nên Dương Phàm chú ý từ hôm nay, học viện quy củ một lần nữa chế định. Bất luận quý tộc bình dân học sinh, đối xử như nhau. Mặt khác, các ngươi những thứ này phế vật lão sinh, tất cả mọi người lần nữa tiến hành tuyển chọn khảo thí. Không đạt tiêu chuẩn người, trường học nào tới, cút ngay lập tức về trường học nào. Dương Phàm lại hướng đám học sinh cũ kia, ném đi một viên bom nổ dưới nước. Lập tức, có chút dựa vào quan hệ, thi vào thần hạ học viện lưu manh các học sinh, chỉ cảm thấy trời sập. Một lần nữa đường đường chính chính, tiến hành học tuyển chọn khảo thí. Bọn hắn còn chơi cái lông gà à, trực tiếp về nhà chồng chọn được. Chương 438, Thần Khôi Thiền cùng Tô Thanh Tuyết, lần đầu gặp nhau. Chương 438, Thần Khôi Thiền cùng Tô Thanh Tuyết, lần đầu gặp nhau dựa vào cái gì? Có lao sinh phẫn nộ không phục. Bèn, một tiếng vang trầm, hắn thân thể bay thẳng ra ngoài xa mấy chục mét, như chó chết nện ở trên mặt đất, nửa ngày không có đứng lên. Cả người đầu ông, dựa vào cái gì? Bằng ta hiện tại là thần hạ phủ đồ đại thống lĩnh, bằng thế giới này thực lực vi tôn, quả đấm của ta cứng rắn. Thế nào, lý do này có đủ hay không? Dương Phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía tên học sinh cũ kia, lạnh giọng niệm ai. Trong đám người, nguyên bản còn có một số ngao ngoe muốn động lao sinh. Trong nháy mắt trung thực, không lên tiếng. Đã không ai có ý kiến, như vậy ta mới quy củ, từ giờ trở đi áp dụng. Đồng thời, tiến vào học viện các học sinh, hàng năm đều tiến hành một lần khảo hạch thí luyện. Không hợp cách người, cho một lần thi lại cơ hội, thi lại không hợp cách, ta đề nghị về nhà chồng chọn đi. Học viện chúng ta, đại biểu là Hoa Hạ lực lượng trung kiên, đại biểu là Hoa Hạ thiên kiêu yêu nghiệt căn cứ. Ta mặc dù không cần các ngươi bọn này phế bật, giống như ta ưu tú, nhưng cũng đừng cho ta quá mất mặt xấu hổ. Dương Phàm chậm rãi thu hồi trên thân bàng bạc bành trướng khí thế, lại đem đám người làm cho giống như mắng một trận. Một đám người bị nhục nhã mặt đỏ tới mang tai, nhưng không có dũng khí phản bác. Tỉ mỉ nghĩ lại, lời hắn nói cũng không sai. Cùng Dương Phàm so sánh, bọn họ đích xác là một đám phế vật. Dù sao, người ta vừa tới học viện mấy tháng, hiện tại liền hôn thành thần hạ phủ đồ quan chỉ huy tối cao. Bọn hắn đâu? Bọn hắn đứng trước một lần nữa khảo hạch, bị nghỉ học phong hiểm. Quả nhiên, cái gọi là thiên tài chỉ là ngưỡng vọng hắn cánh cửa. Phàm ca, ngươi quá ngu bức, đơn giản thần tượng của ta. Lúc đầu, ta vẫn còn muốn tìm Lâm đại nhân, đi quan hệ tiến thần hạ phủ đồ đâu. Hiện tại, ngươi làm thành như vậy, ta đều không có ý tứ đi cửa sau. Cho nên, ta quyết định quay đầu phải dựa vào thực lực mình, tiến vào thần hạ phủ đồ. Lâm Mặc một mặt sùng bái nhìn về phía Dương Phàm. Vừa mới, Dương Phàm cái kia một phen bá khí mười phần lời nói, đối với hắn xung kích rất lớn. Không chỉ có là hắn, Lý Phỉ tiểu nha đầu này cũng cảm thụ rất sâu. Ngươi cái tên này thực lực bây giờ, còn cần khảo hạch. Đúng rồi, ngươi không phải muốn học cựu chuyển đoán thể quyết sao? Ta đã tu luyện tới viên mãn, truyền thụ cho ngươi đi. Dương Phàm cười mắng một câu, nhớ tới một sự kiện. Ta dựa vào. Phàm ca, ngươi nhanh như vậy liền đem tiên giai công pháp rèn thể, tu luyện đến viên mãn. Ách, trên thực tế một tháng trước liền viên mãn, lúc ấy không phải đánh vào ma đầu nội bộ nhà. Úp nhật cha ngươi. Ngươi một tháng trước liền viên mãn, ngươi vì lông tại miêu cương lúc, không truyền thụ cho ta. Ngươi lúc đó không phải vội vàng tán gái, có thời gian học. Điều này cũng đúng. A Phi. Ai ai ai. Phàm ca, ta Lâm Mặc người đứng đắn a, đừng lung tung nói. Lâm Mặc ngao ngao quỷ đê ơ. Đùa bên cạnh Lý Phỉ, Lâm Niệm Ảnh cười ngửa tới ngửa lui. Lâm Mặc có được đỉnh cấp đế phẩm lôi linh căn. Cứ việc, cảnh giới của hắn thực lực tốc độ tăng lên. Không có Dương Phàm cái này biến thái, khoa trương như vậy. Nhưng cũng phi thường khủng bố. Lần này miêu cương một nhóm. Hắn cảnh giới cũng đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đến hóa thần đỉnh phong. Cho nên, lấy hắn thực lực bây giờ, trực tiếp nhập thần hạ phủ đồ, một điểm vấn đề không có. Học viện sự tình, xử lý xong sau. Dương Phàm từ học viện ra. Vừa đi không xa, hắn liền gặp một đạo bóng hình áo trắng xinh đẹp. Dương Phàm. Nơi xa, Tô Thanh Tuyết hô một tiếng. Tựa hồ, nàng là chuyên môn tới tìm hắn. Thanh Tuyết, đã lâu không gặp. Dương Phàm biểu lộ khẽ giật mình, bước nhanh tới. Lúc này, như Dương Phàm bảo tiêu giống như khôi lỗi thiển, như hình với bóng đi theo qua đi. A, cái này, đây là. Tô Thanh Tuyết vừa muốn nói chuyện, làm nàng ánh mắt trong lúc vô tình rơi xuống tiền trên tân lúc, chấn kinh. Thiên cũng khó có thể tin nhìn xem nàng. Trên thế giới này, lại có cùng nàng dài giống nhau như lúc người. Cứ việc, Thiên là một con đặc biệt thần khôi. Nhưng, qua đi một đoạn thời gian, cùng Dương Phàm ở chung xuống tới. Nàng đã sớm đem mình làm người. Dương Phàm, nàng làm sao cùng ta dài giống nhau như lúc? Thiên quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, đột nhiên nghi ngờ hỏi thăm câu. Ê! Dương Phàm một mặt xấu hổ, có chút không biết trả lời như thế nào. Không nên nói, nàng dài cùng Tô Thanh Tuyết giống nhau sao? Dù sao, Tô Thanh Tuyết là cái đường đường chính chính người sống sờ sờ. Thiên thì là dùng các loại vật liệu, trải qua đặc thù bí pháp chế tác khôi lỗi. Dương Phàm, đây là có chuyện gì? Tô Thanh Tuyết thở sâu, hướng Dương Phàm truy vấn. Nàng trong lòng rời sông lấp biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Cái kia tần suất thấp tiếng kêu, chính là từ trước mắt cô bé này trên thân truyền đến. Đó là một loại phản phất như chân với tay cảm giác kỳ quái. Tô Thanh Tuyết trong lòng không rõ ràng nguyên nhân gì, nhưng trực giác nói cho nàng, giữa hai người tồn tại một loại nào đó không muốn người biết bí mật. Thiên là một con khôi lỗi. A, nàng là khôi lỗi. Tô Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng chân nhân đâu. Làm sao cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này dài cùng nàng giống nhau như lúc nữ hải, lại là một cái khôi lỗi.
Không, ta là người, ta không phải khôi lỗi.
Thiên không cao hứng, lập tức hướng Dương Phàm kháng nghị.
Dương Phàm,
Tô Thanh Tuyết, hai người một mặt xấu hổ im lặng. Cái này khôi lỗi tiểu mỹ nữ, càng ngày càng nhân tính hóa.
Người chế ra.
Tô Thanh Tuyết thở sâu, một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Phàm.
Người xấu này,
nên sẽ không phải thừa dịp nàng không trong khoảng thời gian này chế tạo ra một con cùng với nàng tướng mạo đồng dạng khôi lỗi, một mực y nàng a.
Thật không biết xấu hổ.
Dĩ nhiên không phải.
Không phải.
Ta nào có bản lĩnh này, chế tạo ra giống như thật như thế khôi lỗi.
Đó là cái gì?
Cái này khôi lỗi, là ta từ khôi lỗi tôn giả ma đầu kia nơi đó giành được.
Cái gì?
Ngươi. Ngươi đoạt người khác khôi lỗi.
Ách, đừng có dùng loại này sùng bái ánh mắt nhìn ta.
Phi.
Ta đây là khinh bỉ.
Cái này khôi lỗi, là tới từ Vũ Châu nơi vô chủ.
Vũ Châu.
Nơi vô chủ.
Ừm.
Cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm, dự định quay đầu đi một chuyến nơi đó.
Lập tức. Dương Phàm đem thiền được đến quá trình, đơn giản cùng Tô Thanh Tuyết giảng thuật một lần.
Trước đó, Dương Phàm vốn định đem thiền cũng một lần nữa dùng thần khôi quyết thăng cấp hạ.
Về sau, nữ đế phát hiện cỗ này khôi lỗi trong thân thể có được một cái cường đại linh hồn.
Nàng để Dương Phàm đi một chuyến vũ châu nơi vô chủ.
Về phần nguyên nhân, nữ đế chỉ nói là đến nơi đó
liền sẽ giải khai nàng thần thế chi mê.
Đúng rồi, cho
Dương Phàm nhớ tới trong nhẫn chứa đồ long tộc thần khí vậy ngược sáng thế kích, lấy ra đưa cho Tô Thanh Tuyết.
A,
cái này,
đây là.
Tô Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, trừng to mắt.
Tặng cho ngươi.
Đưa ta.
Lúc trước ý nghĩ về sự tình, ta còn chưa kịp cảm ơn ngươi.
Ngươi hôn đàn này, ta không đều nói.
Không cần cảm ơn.
Ngươi pháp bảo sử dụng, không phải thương loại sao.
Thanh này vậy ngược sáng thế kích, phi thường thích hợp ngươi.
Dương Phàm cười cười, đem thanh này từ ngàn vạn long tộc vậy ngược chế tạo thần binh lợi khí, nhét vào Tô Thanh Tuyết trong tay.
Ngươi.
Ngươi hôn đàn này.
Tô Thanh Tuyết trong lòng ấm áp, rất là cảm động.
Lúc đầu, nàng đều coi là Dương Phàm tìm tới hắn tiểu bảo bối ý, đưa nàng quên nữa nha.
Nào nghĩ tới, trong lòng hắn còn một mực nhớ nàng.
Dương Phàm cười nhìn xem nàng không nói lời nào.
Tô Thanh Tuyết hít sâu khẩu khí, đột nhiên tiến lên một bước, ôm lấy hắn.
"Ê."
Dương Phàm nụ cười trên mặt cứng đờ,
"Ngốc.
Tiểu mỹ nữ, ngươi thu ta lễ vật, làm sao còn chiếm ta tiện nghi?"
"Ai nha,
đừng bóp đừng bóp."
Dương Phàm bởi vì miệng tiện, bị Tô Thanh Tuyết dùng sức bóp qua gọi.
Một lát sau, Tô Thanh Tuyết lấy dũng khí, muốn đưa lên môi thơm.
Đột nhiên, Thiền đem đầu lại gần, nghiêng đầu một mặt hiếu kỳ.
"Các ngươi đang làm gì?
Kết giao bằng hữu sao?"
Chương 439, tiến về Thiên Không Thành, Tô Thiên Quốc đuổi theo giết hắn. Chương 439, tiến về Thiên Không Thành, Tô Thiên Quốc đuổi theo giết hắn à.
Tô Thanh Tuyết kinh hô một tiếng, cuốn bít né tránh.
Giờ phút này, nàng gương mặt xinh đẹp đỏ đến cổ, xấu hổ giận dữ muốn tìm hang chuột chui vào.
"Đại nhân sự tình, tiểu hài tử đừng hỏi."
Dương Phàm xem xét mắt Thiền, ra vẻ bình tĩnh.
"Ai tiểu hài tử?"
Thiền đôi mi thanh tú bật lên, không vui.
Mặc dù trong cơ thể nàng không tình cảm mồ đủ lệ, nhưng trí thông minh cũng không thấp.
Đặc biệt là gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng cùng Dương Phàm sớm chiều ở chung xuống tới, càng ngày càng khát vọng cũng có thể giống một người bình thường sinh hoạt.
"Dương Phàm, nàng đây là?"
Tô Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, ánh mắt rơi xuống Thiền trên thân, nghi hoặc không hiểu.
Vừa mới nàng cùng Dương Phàm việc cần phải làm, rõ ràng như vậy tốt ra cái này Thiền, làm sao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc,
hỏi chút ngớ ngẩn vấn đề.
Nàng mặc dù từ nhìn từ bên ngoài cùng người bình thường không sai biệt lắm, nhưng dù sao cũng là khôi lỗi, thiếu quyết nhân loại mấu chốt nhất tình cảm.
Dương Phàm hướng Tô Thanh Tuyết giải thích một câu:
"Ta là nhân loại,
ta không phải khôi lỗi."
Thiền không vui, khí tốt tốt trừng mắt Dương Phàm.
Hiển nhiên
Dương Phàm coi nàng là khôi lỗi, chọc giận nàng tức giận.
"Tốt tốt tốt, ngươi là nhân loại."
Dương Phàm một mặt xấu hổ, thuận Thiền nói.
Lập tức trên mặt nàng nhỏ biểu lộ liền cao hứng lên.
Bên cạnh Tô Thanh Tuyết nhìn trợn mắt hốt mồm,
cái này Thiền trở mặt tốc độ cũng quá nhanh đi,
có vẻ giống như một cái không có lớn lên tiểu hài tử đồng dạng.
"Nghe nói ngươi nhậm chức thần hạ phù đồ, đại thống lĩnh chức vị."
Tô Thanh Tuyết đổi đề tài.
"Ách, vẹn vẹn một cái tạm giữ chức."
Dương Phàm gãi đầu một cái, có vẻ hơi xấu hổ ngại ngùng.
"Chúc mừng chúc mừng, dự định tại đế đô đợi bao lâu?"
Tô Thanh Tuyết khép lời một tiếng, mắt to ngập nước tràn đầy chờ mong.
"Dự định sáng mai liền đi."
Dương Phàm nghĩ nghĩ, cười khổ mở miệng.
"A, sáng mai?"
Tô Thanh Tuyết trừng to mắt, tràn đầy giật mình.
Hiển nhiên, Dương Phàm trả lời
nàng bất ngờ.
"Phụ mẫu bị Thiên Không Thành bật ra, mời đi làm khách,
cho nên ta phải đi một chuyến Thiên Không Thành.
Hôm nay, nếu không phải Lâm đại nhân đi Phong Thành tìm ta, chỉ sợ ta hôm nay liền đi."
Lập tức, Dương Phàm hướng Tô Thanh Tuyết giải thích:
"Đi Thiên Không Thành, tham gia Bạch Gia chiêu tế thi đấu."
Tô Thanh Tuyết hỏi quan tâm nhất vấn đề.
"Đây."
Dương Phàm biểu hiện trên mặt cứng đờ.
Trong lúc nhất thời, hắn có chút không biết trả lời như thế nào.
Bầu không khí có chút ngột ngạt kiềm chế.
Tô Thanh Tuyết khẽ cắn hạ môi đỏ, trong lòng có chút thất vọng.
"Bất quá,"
rất nhanh nàng lại lần nữa nở nụ cười.
"Xem ra, Bạch Gia Thiên Kim đối ứng lực hấp dẫn rất lớn a."
"Kỳ thật cũng không phải.
Đó là cái gì nguyên nhân?"
"Chuyện này,
còn phải từ lúc trước Hiểu Lầm nói lên."
"Hiểu Lầm?"
"Lúc trước tham gia toàn cầu thi đại học lúc, tại Thiên Không Thành cùng nàng phát sinh một chút hiểu lầm, đến mức..."
"Đến mức, ngươi thích nàng?"
"Tiểu mỹ nữ, đầu óc ngươi có thể hay không bình thường điểm, Dương Phàm mặt đen lại. Nam nữ ở giữa, lại không thể có điểm thuần khiết hữu nghị. Tô Thanh Tuyết khinh bị nhìn, thúc giục hắn mau nói. Lập tức, Dương Phàm đem lúc trước chúng độc tình, về sau mất khống chế phát xuống sinh sự tình, hướng Tô Thanh Tuyết giảng thuật một lần.
A, cái này, đây cũng quá hoang đường a.
Ai, còn không phải sao? Nơi đó định làm như thế nào? Lúc trước, ta đã cùng tiểu nha đầu kia giải thích nhiều lần, nàng không nghe.
Không nghe là được rồi.
Vì cái gì?
Bởi vì nàng rõ ràng thích ngươi a, ngươi đừng nói cho ta không nhìn ra được.
Dương Phàm im lặng nhìn xem Tô Thanh Tuyết.
Nguyên bản, trong lòng hắn còn muốn, Tô Thanh Tuyết cái này tiểu mỹ nữ có thể thay hắn nghĩ một chút chủ ý đâu. Kết quả, nàng vậy mà cười trên nỗi đau của người khác, bỏ đá xuống giếng.
Buổi chiều, Dương Phàm đợi tại Đế Đô thành bên trong, cùng Tô Thanh Tuyết đi chung quanh một chút. Lý Phỉ tiểu nha đầu kia, hồi Thiên Vương học viện. Mà Lâm Mặc cái này không muốn mặt hàng, nhớ thương nàng xinh đẹp khuê mật, cũng hấp tấp đi theo qua đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phàm cáo biệt Tô Thanh Tuyết, mang theo thiền xuất phát tiến về Thiên Không Thành. Trên đường, trong lòng hắn vẫn tại suy nghĩ Bạch Gia chiêu tế sự tình. Chuyện này, trong lúc nhất thời, hắn thật có chút không biết nên làm sao bây giờ. Vừa ra Đế Đô thành, phi hành không lâu.
Ai?
Ra. Dương Phàm đống nhiên dừng lại, sắc mặt lạnh dần nhìn về phía hậu phương. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Khi thấy rõ người tới bộ dáng, Dương Phàm sắc mặt đống nhiên biến đổi. Hoa Hạ bảy vương một trong Tô Thiên Quốc, phụ thân của Tô Thanh Tuyết.
Mẹ nó,
cái này lao tam bao, ban đầu ở bản cổ thành, thế nhưng là đuổi giết hắn đến Táng Kiếm Cốc. Lúc ấy, nếu không phải trên người hắn có thay kiếp khôi lỗi, có thể tiếp nhận đại thừa kỳ đại năng một kích toàn lực, chỉ sợ lúc ấy hắn liền tợ ra dám.
Con đệm, trực giác không tệ lắm.
Tô Thiên Quốc một mặt rêu cợt nhìn xem Dương Phàm, hắn đáy mắt chỗ sâu không che giấu chút nào nồng đậm sát ý hiển nhiên. Hắn đi theo Dương Phàm ra khỏi thành, là chạy Dương Phàm đầu tới.
Người dám giết ta?
Dương Phàm vi vi nheo mắt lại, xâm nhiên mở miệng. Bây giờ địa vị của hắn đã xưa đâu bằng nay, thân hạ phù đồ đại thống lĩnh, mặc dù không có chính thức tước vị, nhưng bàn về thân phận địa vị, không chút nào thua bảy vương một trong Tô Thiên Quốc. Mà lại, bởi vì Dương Phàm tay cầm thần hạ phù đồ, chi này đỉnh cấp vương bài, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, tùy thời có thể lấy điều động thần hạ phù đồ, san bằng Tô gia vương phủ. Ta tới đây cũng không phải là muốn giết ngươi, đem con kia khôi lỗi giao cho ta. Tô Thiên Quốc ánh mắt chuyển rời đến tiền trên thân, lộ ra nồng đậm tham lam. Hiển nhiên, hắn mục đích thực sự là vì cái này tướng mạo cực giống Tô Thanh Tuyết khôi lỗi.
A,
đem tiền giao cho ngươi.
Dương Phàm cười.
Thế nào, không nguyện ý?
Ngươi xứng sao?
Dương Phàm niệm mai chế dễ ước, trong nháy mắt tế ra kinh thiên cổ kiếm. Cái này Tô lão cẩu còn làm hắn là đã từng bị truy sát quả hầm miệng đâu.
Tuy nói, hắn vừa mới bước vào hợp thể sơ kỳ, cùng đại thừa kỳ Tô Thiên Quốc tồn tại chênh lệch thật lớn. Nhưng là không nên quên, Dương Phàm thể nội dung hợp long mạch mẫu thai, có được vô cùng vô tận linh lực thúc đẩy. Cứ như vậy, hắn liền có thể phát động kinh thiên cổ kiếm hình thái thứ ba.
Mặt khác, hắn làm đạo thể song tu người, bản thân thực lực liền toàn diện nghiền ép cùng cảnh giới tất cả võ giả tu sĩ. Tăng thêm hắn trời sinh mạnh nhất không linh căn, hỗn độn đạo thể tăng phúc. Đối đầu cái này đại thừa kỳ lão cẩu, không khỏi liền không có sức đánh một trận.
Đã ngươi muốn chết, bản vương thành toàn ngươi.
Tô Thiên Quốc sắc mặt phát lạnh.
Trong mấy mắt,
hắn giơ tay lên, hung hăng hướng Dương Phàm đánh tới.
Một kích này lực lượng, bài sơn đảo hải,
thổi khô là hủ, mười phần doan người.
Hừ.
Dương Phàm hừ nhẹ một tiếng, thể nội long mạch mẫu thai linh khí như thủy triều hướng kinh thiên cổ kiếm hội tụ.
Ông,
ông, kinh thiên cổ kiếm phát ra run rẩy kịch liệt.
Thoạt đầu,
cổ kiếm nhan sắc vẫn là màu xám trắng. Sau một khắc, màu xám trắng biến thành lam sắc lại biến thành màu đỏ.
Cuối cùng,
màu đỏ kinh thiên cổ kiếm biến thành sáng chói kim sắc.
Độc Cô Cửu Kiếm,
giống to một tiếng, Dương Phàm đem Độc Cô Cửu Kiếm chi uy phát huy đến cực hạn. Kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra chướng mắt kim mang, hóa thành một thanh khai thiên tích địa, trăm mét cự kiếm, hung hăng chém về phía trước Tô Thiên Quốc.
Chương 440, người cái này cặn bã nam, mang theo tiểu lao bà tham gia chiêu thế.
Chương 440, người cái này cặn bã nam, mang theo tiểu lao bà tham gia chiêu thế.
Vâng.
Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Tô Thiên Quốc bá đạo tuyệt luân một kích, bị Dương Phàm ngạnh sinh sinh đánh tan.
Kinh khủng kiếm khí đem hắn đánh lui xa vài chục trượng,
khí huyết quay cuồng. Trên mặt hắn biểu lộ cũng từ lúc trước xâm nhiên chuyển biến thành chấn kinh hãi nhiên.
Con đệm, ngươi đây là cái gì kiếm?
Vì sao có kinh khủng như vậy uy lực?
Tô Thiên Quốc túi đầu mắt nhìn cánh tay,
nhỏ giọt,
nhỏ giọt,
máu tươi thuận lòng bàn tay nhỏ xuống đến phía dưới trên mặt đất.
Hiển nhiên,
vừa mới Dương Phàm liều mạng một kích, thương tổn tới hắn.
Cứ việc
hắn có chút khinh địch thành phần, nhưng cũng đủ để chứng minh Dương Phàm một kiếm này uy lực đến tột cùng kinh khủng đến hà trình độ.
Muốn biết sao?
Hô cha,
cha tâm tình một tốt, nói không chừng sẽ nói cho ngươi biết.
Dương Phàm thở dốc khẩu khí,
cầm kinh thiên cổ kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ.
Lấy hắn thực lực bây giờ, trực tiếp kích hoạt kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ ba đấu hình thái, vẫn là quá mức miễn cưỡng, cũng căn bản không phát huy ra được. Trôi này nữ đế từng tại hạ giới tung hành vô địch bội kiếm vi lực,
muốn chết.
Tô Thiên Quốc nổi giận, xuất thủ lần nữa.
Lần này
hắn không tiếp tục lưu thủ, lên sát tâm.
Vừa mới qua đi bao lâu?
Một tháng.
Một tháng trước, Tô Thiên Quốc ngược Dương Phàm còn như là ngược con chó giống như đơn giản.
Bây giờ cái này con rệp vậy mà có thể thương tổn được hắn, đặc biệt là trong tay hắn thanh cự kiếm kia, để Tô Thiên Quốc trong lòng sinh ra một loại không hiểu sợ hãi. Hôm nay, cái này con rể phải chết, nếu không, để hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai Tô Thiên Quốc lại nghĩ giết hắn, liền khó khăn. Cách đó không xa, Thiên Ngược lại là muốn giúp đỡ, nhưng loại tầng thứ này chiến đấu, nàng căn bản giúp không được gì. Không chỉ có là nàng, liền ngay cả nhân hoàng cờ bên trong Hạ Sủ Di cũng thành đánh xì dầu. Hai con quỷ mạn đồng thực lực, ngược lại là có thể giúp đỡ một chút, nhưng cũng chịu không được đại thừa kỳ Tô Thiên Quốc cùng anh loạn đạn. Chỉ một lát sau, Dương Phàm liền rơi vào hạ phòng, hiện tượng hoàn sinh, bị đánh giết chỉ là về thời gian sự tình. Dương Phàm sắc mặt dữ tợn, không lùi bước vẻ sợ hãi. Trong cơ thể hắn nữ đế một sợi nguyên thần đã tan thành mây khói, hắn đã mất đi mạnh nhất chỗ dựa, vạn sự chỉ có thể dựa vào chính hắn. Đối mặt một lòng muốn giết hắn Tô Thiên Quốc, hắn không có đường lui nữa. Liều, có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Sợ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối diện, Tô Thiên Quốc cũng càng đánh càng kinh ngạc. Cái này con rể, đơn giản chính là cái đồ biến thái. Hắn đã vận dụng chín thành lực lượng, lại còn bắt không được. Kẻ này, hôm nay nhất định phải trừ bỏ, không tiếc bất cứ giá nào. Dương Phàm, phụ thân, dừng tay. Lại là một kích, Dương Phàm bị oanh thổ huyết bay rớt ra ngoài. Đột nhiên, một tiếng đội vàng tiếng kinh hô truyền đến. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Tô Thanh Tuyết tới. Tô Thiên Quốc sắc mặt đổi biến, muốn lại xuống sát thủ. Tô Thanh Tuyết đã ngăn tại Dương Phàm phía trước. "Súc sinh, ngươi cút ngay cho ta." Tô Thiên Quốc sắc mặt tâm trầm, tức giận quá lớn. "Lần trước tại bản cổ thành, ta nghe biểu ca nói, ngươi muốn giết Dương Phàm, ta còn chưa tin. Ta cảm thấy ngươi làm phụ thân ta, lại là Hoa Hạ bảy vương một trong, đường đường chính chính, sẽ không làm như thế chuyện vô sỉ. Không nghĩ tới, biểu ca ta nói đều là thật. Hôm nay, ngươi muốn giết Dương Phàm, ta biết ngăn không được ngươi. Giết lúc trước hắn, ngươi đem ta cũng cùng một chỗ giết, dù sao mẹ ta cùng ngươi vợ chồng son, ngươi cũng có thể giết, không nhiều ta một cái." Tô Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tô Thiên Quốc, không có làm nửa bước lùi bộ. Làm xong cùng Dương Phàm cùng chết chuẩn bị. Cứ việc, Dương Phàm hôm qua cùng nàng gặp mặt, bận tâm giữa hai người hữu nghị, không hề không có sách phụ thân nàng tại bàn cổ thành đuổi giết hắn sự tình. Nhưng loại chuyện này, làm sao có thể giấu giếm ở Tô Thanh Tuyết? Nàng biểu ca Lâm Mặc, hôm qua đưa nàng kéo đến một bên, bụng trộm nói với nàng, chính như đây, hôm nay phụ thân nàng đột nhiên mất tích, nàng liền biết đại sự không ổn, đuổi đi theo. Ngươi, Tô Thiên Quốc sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bởi vì ghen ghét phẫn nộ, thân thể đều đang run rẩy. Dương Phàm từ dưới đất bò dậy, lau khỏe miệng vết máu, trên mặt không cái gì vẻ sợ hãi. Bầu không khí nột ngạt kiềm chế tới cực điểm. Theo ta trở về. Cuối cùng, Tô Thiên Quốc vẫn là không đối thân nữ nhi ra tay vào gác. Hắn giận dữ mắng mỏ một tiếng, quay người rời đi. Dương Phàm, ngươi không sao chứ? Tô Thanh Tuyết quay đầu tràn đầy áy náy nhìn về phía Dương Phàm. Ta không sao, tạ ơn. Dương Phàm khẽ lắc đầu, thật to thở phào. Mờ, cái này Tô lao đầu quá âm hiểm. Hôm nay nếu không phải Tô Thanh Tuyết tới kịp thời, hắn liền muốn bàn giao ở nơi này. Phụ thân ta sự tình, thật xin lỗi. Chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Thế nhưng là, đây là ta cùng ngươi phụ thân ở giữa ân oán, với ngươi không quan hệ, mặc kệ kết cục cuối cùng như thế nào, chúng ta vẫn như cũng là bằng hữu. Dương Phàm đánh gãy Tô Thanh Tuyết, mở miệng cười. Tô Thanh Tuyết ngẩng đầu, suy nghĩ xuất thần nhìn xem hắn. Ừm. Sau đó, nàng trung điệp lên tiếng, quay người rời đi. Hô. Dương Phàm nhìn xem rời đi cha con, thở sâu. Sau đó, hắn vội vàng rời đi chỗ thị phi này, toàn lực chạy tới Thiên Không Thành. Tô Thiên Quốc lần này đuổi theo, mục đích tựa hồ là vì Thiên. Nói như vậy, hắn nhất định là biết Thiên bí mật. Như vậy vấn đề tới, Thiên cùng Tô Thanh Tuyết ở giữa lại có cái gì liên hệ? Còn có cái kia vũ châu nơi vô chủ lại cất giấu bí mật gì? Thiên thân thế chi mê sao? Càng hoặc là Tô Thiên Quốc cấm lưu kinh thiên đáp án. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng càng phát ra kiên định chờ làm xong trong tay sự tình. Đi một chuyến vũ châu nơi vô chủ, Tô Thiên Quốc mang theo Tô Thanh Tuyết sau khi đi, cũng không tiếp tục giết cái hồi mã thường, đuổi theo. Về phần đôi này cha con sau khi trở về sẽ phát sinh sự tình gì, lại có thể hay không triệt để chơi cứng, Dương Phàm trong lòng không rõ lắm. Lấy Dương Phàm cất trình, giữa trưa liền chạy tới Thiên Không Thành. Từ xa nhìn lại, cái kia lơ lửng ở giữa không trung, không cái gì treo chống Thiên Không Thành đảo lớn, vẫn như cũ rung động. Cùng lần trước lúc đến tâm tình khác biệt, lần này hắn cũng không phải là lấy một tên đệ tử thân phận, thực lực của hắn so với thi đại học lúc tăng lên nghìn lần không chỉ, bởi vì Bạch Gia chiêu tế gần, toàn bộ Thiên Không Thành phi thường náo nhiệt. Dương Phàm lên đảo như thế một lát công phu, đã thấy mấy chục tên đến từ toàn cầu các nơi đỉnh cấp thiên kiêu yêu nghiệt, có người da trắng, cũng có hắc ám, người da trắng thì cũng thôi đi, chỉ ít tướng mạo bên trên không có trở ngại. Những cái kia đến từ đại lục phương Tây hắc ám, Bạch Uyển Thanh vị này Đông Phương tiểu mỹ nữ thật có thể để ý. Mọi người mau nhìn, nơi này có cái da vàng Đông Phương lão, vậy mà mang cái tiểu lão bà tới. Đại huynh đệ, ngươi có phải hay không xuyên đài, Bạch gia là chiêu tế, không phải gả nữ nhi. Ca môn, ngươi cái này tiểu lão bà dài rất tiêu chí a, bán không? Trong nhà của ta có mỏ, bao nhiêu tiền ngươi ra cái giá? Nguyên bản Dương Phàm đến, cũng không có bao nhiêu người chú ý, nhưng bên cạnh hắn như hình với bóng tiền, lập tức gây nên rất nhiều phương Tây lão chú ý, đặc biệt là thiền tướng mạo cực phẩm, dung nhan khí chất cực dai. Những cái kia hắc ám phương Tây lão, mặt mũi tràn đầy tham lam, hâm mộ chảy nước miếng. Tiểu lão bà là cái gì? Thiên bởi vì thiếu khuyết tình cảm mô đủ lệ, nghe không ra tốt xấu nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Phàm, hiếu kỳ hỏi thăm: "Ách, tiểu lão bà chính là?"
"Chính là?"
Tiểu hài tử đứng hỏi. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ, cũng sầu muộn làm như thế nào giải thích.
"Cỏ,
cô bé này sẽ không phải là cái này rác rưởi lừa gạt tới a?"
Chương 441, khôi lỗi thiền học xấu, vậy mà tranh giành tình nhân. Chương 441, khôi lỗi thiền học xấu, vậy mà tranh giành tình nhân. Có khả năng, dù sao đơn thuần đến ngay cả tiểu lão bà là cái gì cũng không biết. "Con đệm, lão tử là chính nghĩa hóa thân, nhanh lên đem vị tiểu cô nương này giao cho ta, ta đưa nàng về nhà." Thiền một câu chỉ ngây ngốc nói, để bốn phía đám người triệt để phá phòng, từng cái nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt tựa như đang nhìn một cái lừa gạt phạm, nhao nhao dùng ngòi bút làm vũ khí, gào to Dương Phàm đem thiền giao cho bọn hắn. Dương Phàm vi vi vặn lên lông mày, đối với mấy cái này phương Tây lão ấn tượng thẳng tắp hạ xuống. Nếu không phải nơi này là Bạch Gia Thiên không thành, hắn thật muốn cho mấy tên cặn bã này hai bàn tay. "Mau nhìn, Bạch Gia Thiên Kim đến rồi."
"Làm sao làm sao?"
"Thật đúng là Bạch Gia Thiên Kim hướng ta bên này tới, là tới tìm ta sao?"
Đột nhiên trong đám người không biết là ai hô một tiếng. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, cũng phát hiện nơi xa bay tới Bạch Tuyển Thành.
"Bạch Thiên Kim, ngươi tốt,
tránh ra."
Một đám liếm cho nhóm tranh nhau chen lấn qua đi định bợ lấy lòng.
Mặc dù Bạch Gia chiêu tế thi đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là nếu có thể sớm cho Bạch Tuyển Thành lưu lại cái ấn tượng tốt, nay bằng với chiếm đủ tiên cơ ở lúc hàng bắt đầu.
Đáng tiếc Bạch Tuyển Thành đối với những thứ này phương Tây lão căn bản không ưa, nàng không kiên nhẫn thúc đẩy, trực tiếp hướng Dương Phàm đi tới.
"Huyền Thanh, hồi lâu không thấy."
Dương Phàm xấu hổ chào hỏi.
"Ừ, ngươi còn biết đến?"
Bạch Huyền Thanh hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ mặt lạnh.
"Bất quá,"
nàng trên trán không che giấu được vui vẻ.
"Chỉ là..."
Làm nàng quay đầu thoáng nhìn, Dương Phàm bên cạnh Tô Thanh Tuyết lúc, gương mặt xinh đẹp trong khoảnh khắc lạnh xuống tới.
"Ngươi mang theo nàng cùng đi."
Bạch Huyền Thanh nâng lên ngón tay ngọc nhỏ dài, rất tức tối nổi nóng.
"Dương Phàm làm sao lại không thể dẫn ta tới rồi?"
Thiền không vui, phản bác một câu.
"Ngậm miệng, không hỏi ngươi."
Bạch Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp hàm sát, sinh khí động thủ.
Thiền không cam lòng yếu thế, cường thế phản kích.
"Ngừng ngừng ngừng.
Huyền Thanh, ngươi hiểu lầm."
Dương Phàm trận trận nhức đầu, tranh thủ thời gian tiến lên quên can.
Ầm,
ầm.
Liên tục hai tiếng trầm đục, Dương Phàm đem Bạch Huyền Thanh cùng Thiền phân biệt đẩy lui.
Lúc này,
"Dương Phàm, nữ nhân này rất tàn ác xấu, ngươi bảo hộ ta."
Thiền cũng không biết học với ai,
nàng lại trực tiếp ôm Dương Phàm cánh tay, dùng ngạo nhân bộ ngực dán, không buông ra.
"Ê."
Dương Phàm quay đầu mắt nhìn Thiền, trợn tròn mắt.
"Cái này khôi lỗi tiểu mỹ nữ, không phải là không có tình cảm mô đủ lệ sao? Mà lại trước kia rất đơn thuần a, làm sao đột nhiên học xấu? Cái nào nhỏ ma cả đông dạy nàng? Sẽ không phải là Lâm Mặc cháu trai kia a?"
Mãi mãi cái chân,
chờ lấy,
quay đầu đánh bất tử hắn.
Nơi xa, Bạch Tuyển Thanh nhìn thấy một màn này,
càng cho hơi vào hơn gương mặt xinh đẹp xanh xám. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Dương Phàm đã bị nàng giết 100 lần.
"Huyền Thanh, ngươi nghe ta nói ha.
Ta nghe nói ngươi muội,
cặn bã nam,
biến thái,
đi chết đi."
Bạch Tuyển Thanh tức giận đánh gãy, thở phì phì mắng hai câu,
quay người chạy.
Bốn phía
lấy lại tinh thần phương Tây lão, tề tề đem ánh mắt rơi xuống trên người hắn,
tràn ngập ý.
Đột nhiên, bọn hắn làm sao cảm giác không xa vạn dặm tới tham gia chiêu tế thi đấu, là cho trước mắt cái này Đông Phương lão làm bối cảnh tấm đâu?
"Xuất sinh,
ngươi đối ta nữ thần làm cái gì? Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là ngươi đem tiểu lão bà nhường cho ta, hoặc là ngươi từ bỏ chiêu tế thi đấu, tự chọn một cái."
"Mẹ nó,
xuất sinh cùng cầm thú ở giữa, ngươi lựa chọn xuất sinh không bằng cầm thú đúng không?"
Một đám phương Tây lão miệng phun hương thơm, nhao nhao chửi ầm lên.
Dương Phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ,
lười nhác cùng bọn này rác rưởi tranh luận, hơi có vẻ chật vật đào tẩu.
Đi vào Bạch Gia phủ đệ,
Dương Phàm trong lòng đang muốn đi tìm phụ mẫu trụ sở, hắn liền thấy to lớn trong viện, Bạch Huyền Thanh ở nơi đó, hướng cha hắn lão mụ cáo trạng.
Mặc dù Dương Phàm không rõ ràng cô gái nhỏ này hướng cha hắn lão mụ nói thứ gì,
tóm lại
cha hắn lão mụ sắc mặt tương đương khó coi.
"Cha, mẹ."
Dương Phàm sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, hô một tiếng đi vào biệt tử.
"Ngươi cái này đổ dê con mất dịch, vậy mà chân đứng hai thuyền,
ai cho ngươi dũng khí?
Lương tĩnh như sao?
Lao đầu tử, cho ta cây gậy, nhìn ta hôm nay đánh không chết hắn."
Bạch Tuyển Thanh không biết cho hắn lão mụ rót cái gì thuốc mê.
Tóm lại,
Đoàn Thúy Hoa không cho Dương Phàm giải thích cơ hội, nhảy dựng lên liền mang theo cây gậy xông lại, hành hung Dương Phàm.
"Mẹ,
mẹ,
ngươi nghe ta giải thích."
"Ai nha,
đau,
đau a."
Dương Phàm sắc mặt đại biến, chớ nhìn hắn hiện tại tu vi cảnh giới đã đứng tại Hoa Hạ Kim tự tháp đỉnh, nhưng vẫn như cũ sợ mẹ già trong tay cây gậy. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm bị Đoàn Thúy Hoa cây gậy rút trên nhảy dưới tránh, vô cùng chật vật một người.
"Cha,
cứu mạng."
Dương Phàm gặp mẹ già có tình thương của mẹ, nhưng không nhiều,
cầu xin tha thứ không có kết quả,
vì vậy hắn chỉ có thể quay đầu hướng lao ba cầu cứu.
"Hừ hừ,
ngươi lại hô, ta cần phải cũng tìm cây côn đánh ngươi a.
Ngươi nói ngươi tiểu tử này, nhìn em nhà ta
Huyền Thanh bị quất,
tốt bao nhiêu một cô nương ngươi không chân quý, còn hướng ba mộ bốn."
Dương Đại Quân chẳng những không có che chở hắn, thậm chí ma quyền sát trưởng,
định tìm lấy cớ cũng tới đánh cho hắn một trận,
góp thành phụ mẫu hỗn hợp đánh kép.
Dương Phàm nghe vậy thật muốn khóc,
tự mình này nhi tử là con ruột của bọn họ sao?
Ban đầu ở Phong Thành đoạn thời gian kia,
bọn hắn không trả mỗi ngày đem Tô Thanh Tuyết treo ở bên miệng, vừa mới qua đi bao lâu, trở mặt thế nào so lật sách còn nhanh. Nhưng vào lúc này, Bạch gia gia chủ Bạch Kỳ Lân, quản gia Phúc Bá đợi người tới. Ai nha, Dương huynh Dương mẫu, các ngươi tốt bừng bừng, đánh như thế nào tiểu phạm? Nhanh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, làm hỏng coi như không xong. Bạch Kỳ Lân làm bộ làm tịch tới quên can. Dương Phạm chạy trốn tới một bên, trong lòng không những không lĩnh tỉnh, còn một trận xem thường. Lão hồ ly này, chàng thật giống. Nếu không phải hắn chết không muốn mặt, đem hắn phụ mẫu tiếp đến tiên không thành, có thể xảy ra chuyện như vậy. Dối trá. Tiểu tử, ngươi cảnh giới đến hợp thể kỳ rồi. Phúc Ba ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Phạm mới nhìn, đột nhiên hỏi câu. Trong mấy mắt, một đám người giật mình nhìn về phía Dương Phạm. Vừa mới, Bạch Kỳ Lân vừa tới, cũng không có đi chú ý Dương Phạm thực lực. Lúc này, hắn cẩn thận cảm thụ hạ Dương Phạm khí tức, trong lòng rời sông lấp biển. Tràn ngập hãi nhiên. Cái này hùng hậu khí tức, tuyệt đối hàng thật giá thật hợp thể kỳ võ giả. Tiểu tử này, là ma quỷ sao? Lúc trước có một phen kỳ ngộ, vừa đột phá không có mấy ngày. Dương Phạm thành thật trả lời. Lập tức, lấy Bạch Kỳ Lân cầm đầu Bạch gia các đại lao, người người trên mặt lộ ra vẻ kích động. Sau đó, bọn hắn qua lại nhìn nhau một cái, tựa hồ tại dùng ánh mắt trao đổi cái gì. Bạch gia, ngàn năm trước tiên đoán, tựa hồ là thật. Đang đỉnh thăng trời, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, cảnh giới từ hóa thần kỳ, nhất cử đột phá hợp thể kỳ. Như thế tốc độ, không chút nào khoa trương, thiên vô cổ nhân hậu vô lai giả. Lúc này, Thiên bỗng nhiên đi vài bước, đi vào Dương Phạm bên cạnh. Một màn này, lập tức đưa tới hiện trường đám người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt tê tê nhìn về phía Thiên. Tiểu Phạm, đây là có chuyện gì? Bạch Kỳ Lân nguyên bản kích động sắc mặt, dần dần khó coi xuống tới. Đây là muốn cho hắn Bạch Kỳ Lân cái ra vai phủ đầu. Bạch thúc. Dương Phạm một mặt xấu hổ, liền muốn mở miệng giải thích. Lúc này, Phúc Ba giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, trước là thất thanh. Tiểu Phạm, cái này, cô nương này là một con hình người khôi lỗi. Chương 442, chiêu thế lúc trước yêu cầu, kiểm tra tuổi tác cùng cảnh giới. Chương 442, chiêu thế lúc trước yêu cầu, kiểm tra tuổi tác cùng cảnh giới hình người khôi lỗi. Trên mặt mọi người đều chấn kinh, khó có thể tin nhìn về phía Thiện. Sau đó, bọn hắn lại tề tề đem ánh mắt rơi xuống Dương Phạm trên thân. Ta không tin. Lúc trước tại Đế Đô, ta gặp qua nàng. Nàng là Tô gia Thiên Kim, Tô gia là Hoa Hạ bảy đại vương tộc một trong, làm sao có thể là khôi lỗi? Bạch Huyền Thanh mở miệng, đánh chết không tin. Những người khác cũng bật lên lông mày, nghi hoặc không hiểu. Phúc Bá, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Không có khả năng. Lão phu nghiên cứu khôi lỗi nhiều năm như vậy, có thể nào nhận lầm? Phúc Bá vỗ ngực, ngữ khí khẳng định trả lời. Trước kia, hắn luyện chế khôi lỗi tạo nghệ, liền thiên hạ độc tôn. Đương nhiên, Dương Phàm cái này biến thái, không tính ở bên trong. Về sau, Hoa Hạ chuyến đi, hắn lại từ Dương Phàm nơi đó học trộn, học được mới luyện chế khôi lỗi cảm ngộ. Thiên là người, vẫn là khôi lỗi. Hắn một mắt liền nhìn ra, Thiên đích thật là khôi lỗi. Dương Phàm hướng đám người giải thích. Cái gì? Nàng thật sự là khôi lỗi. Cái này quá khoa trương, ta một điểm cảm thụ không ra. Cô nương, người trước kia không phải đi qua phong thành sao? Làm sao biến thành khôi lỗi? Mọi người đều hãi nhiên, đặc biệt là Dương Đại Quân cùng Đoàn Thúy Hoa, suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi trên mặt đất. Ta không phải khôi lỗi, ta là người. Thiền sinh quý mở miệng. Chẳng biết tại sao, cùng Dương Phạm ở chung lâu sau, nàng ghét nhất người khác nói nàng là khôi lỗi. Không chỉ có như thế, nàng đang khi nói chuyện còn ôm Dương Phạm cánh tay, hướng đám người thị uy. Lập tức, đám người sắc mặt cổ quái nhìn qua. Các ngươi đừng hiểu lầm, Thiền tuy là khôi lỗi, nhưng cùng phổ thông khôi lỗi không giống. Dương Phạm một mặt xấu hổ, hướng đám người giải thích. Chỉ là, bọn hắn trong lòng thế nào như vậy không tin đâu. Phi, hạ lưu, vô sỉ, ngay cả một con khôi lỗi đều lừa gạt. Bạch Huyền Thanh biết được Thiền là khôi lỗi về sau, trong lòng hết giận một chút. Bất quá, làm nàng nhìn thấy Thiền thân mật ôm Dương Phạm cánh tay, trong lòng vẫn là chua chua, rất không thoải mái. Dương Phạm một mặt im lặng, mãi mãi cái chân, người với người ở giữa, cơ bản nhất tín nhiệm đâu. Ai? Quả nhiên, mọi người trong lòng thành kiến, là một tòa không thể vượt qua đại sơn. A nam nhân cùng nữ nhân ở giữa, liền không thể có được thuần khiết hữu nghị. Dương Phạm sáng suốt không giải thích. Lúc này, hắn càng giải thích càng hắc. Thời gian, nhoáng một cái 3 ngày qua đi. 3 ngày sau, Thiên Không Thành Bạch gia chiêu tế thi đấu chính thức mở màn. Sáng sớm, địa điểm tập hợp. Dương Phàm đem tiền giao cho phụ mẫu, ngáp một cái lúc chạy đến, nơi đó đã người đông nghìn nghịt. Tụ tập mấy trăm tên tham gia chiêu tế tuổi trẻ võ giả. Những võ giả này đến từ toàn cầu từng cái quốc gia, màu da gì nhân chủng đều có. Dương Phàm liếc mắt qua, thuần một sắc hoa thần kỳ trở lên tu vi cảnh giới. So với non nửa năm trước thi đại học, lần này tới võ giả, có thể nói từng cái đều là bổn quốc đỉnh cấp tiên tiêu yêu nghiệt. Dương Phàm trong lòng tràn ngập cảm khái. Bạch gia không hổ là toàn bộ Lam Tinh, siêu cấp thập đại thế gia đứng đầu. Tất cả quốc gia thiên kiêu yêu nghiệt đều muốn trèo lên cây to này. Vừa đến, Bạch Huyền Thanh bản thân mỹ mạo như hoa, ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Thứ hai, một khi trở thành Bạch gia dễ hiền, người võ giả kia ở tại quốc gia, sau này sẽ có Bạch gia tòa này đỉnh cấp chỗ dựa. Chính như đây, đối với Bạch gia chiêu tế thi đấu chuyện này, toàn cầu các quốc gia đại lão đều tương đương coi trọng. Bao quát Hoa Hạ. Hôm nay, Bạch gia chiêu tế vòng thứ nhất khảo hạch, ta Bạch Tượng thực lực quốc gia tại nhất định được. Phi, chỉ bằng mượn các ngươi những thứ này hắc ám A Tam, Thảo Nê Mã, ngươi cái này tiểu bát giác, mang ai đây? tin hay không lão tử gọi ngươi. Ta nghe nói lão ứng quốc cùng phạ dạ ở nước, ra hai cái tuyệt thế yêu nghiệt.
A, tuyệt thế yêu nghiệt, ai quốc gia không có.
Thôi đi, các ngươi bổng tử ngoại trừ thân gì, còn có cái gì bản lĩnh thật sự.
Ta ít ngươi cha, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, lại lôi chuyện cũ, đừng trách ta trở mặt.
Chớ quấy rầy chớ quấy rầy, vẫn là nói một chút cái kia hai tên tuyệt thế yêu nghiệt đi.
Một tên lão ứng quốc Latin giặc, một tên Bắc vực phạ dạ ở quốc cách bên trong phổ sở.
Bọn hắn rất lợi hại.
Cái kia nhất định phải.
Theo tin đồn, nghe nói hai người bọn họ, một người quang minh linh căn, một tên hắc ám linh căn.
Đám người nghị luận ầm ĩ võ giả linh căn, bình thường tới nói chia làm ngũ hành nguyên tố. Biến dị linh căn, như sấm linh căn, phong linh căn, băng linh căn các loại, đều muốn so với ban đầu ngũ hành linh căn lợi hại hơn.
Đương nhiên, cũng có thật nhiều cực kỳ đặc thù siêu cấp linh căn,
như Dương Phàm không linh căn, hệ thống ban thưởng thiên linh căn,
còn có kể trên đám người nghị luận quang linh căn, ám linh căn các loại.
Bọn chúng đều có được thuộc về tự thân siêu cường đặc tính,
cùng mọi người ma quyền sát trưởng, kích động khác biệt.
Dương Phàm sầu mi khổ kiểm.
Đối với cái này Bạch Gia chiêu tế thi đấu, hắn vốn là không muốn tham gia.
Nhưng
cái này Bạch Gia nhân thật âm hiểm a, lại đem cha hắn lão mụ cho mang đến.
Các ngươi có nghe nói không?
Nghe nói cái gì a?
Hoa Hạ có cái nhỏ mà cả đông, gọi Dương Phàm.
Giống như
sau đó thì sao?
Cái kia nhỏ xẹp năm nay giới này thi đại học, hái được toàn cầu võ trạng nguyên, lệnh Bạch Gia Thiên Kim lau mắt mà nhìn.
Phúc, chết cười ta, loại cấp bậc kia rất rưởi, xét ra cùng chúng ta so.
Cũng đúng.
Thông hướng cường giả trên con đường này, thiên tiêu yêu nghiệt sao mà nhiều, nhưng cuối cùng chân chính đăng đỉnh, lác đác không có mấy.
Có người nhớ tới Hoa Hạ Dương Phàm, lại đem hắn xách ra tiền thi hạ.
Dương Phàm đứng tại cách đó không sang nghe, sắc mặt rất xấu hổ.
Mẹ nó,
nói chuyện cứ nói, làm sao còn mắng chửi người đâu?
Mấy cái này dã man chi địa phương Tây lão, thật không có tố chất.
Mau nhìn,
Bạch gia gia chủ tới.
Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng.
Sau đó, đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa.
Bạch gia gia chủ Bạch Kỳ Lân, mang theo hơn 10 vị Bạch gia đại thừa kỳ đỉnh cấp đại lão,
đã không mà tới.
Cái kia mênh mông cảm giác áp bách, để ở đây tất cả mọi người không thể thở nổi.
Trong lòng mọi người, hãi nhiên lại khiếp sợ.
Đây là Bạch gia nội tình sao?
Một tên đại thừa kỳ đỉnh cấp đại lão, tại bất luận cái gì quốc gia, đều là không thể coi thường lực lượng,
bởi vì bọn hắn có tội thành nổ trại đại năng.
Chính như đây, mới được xưng là lục địa thần tiên, đại năng giả.
Mà dạng này đỉnh cấp đại lão, Bạch Kỳ Lân lập tức mang đến 10 vị.
Bực này kinh khủng nội tình, so ra mà vượt một cái cỡ lớn quốc độ.
Yên lặng.
Theo Phúc Bá mở miệng, toàn bộ ầm ĩ hiện trường.
Trong nháy mắt an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được.
Tất cả mọi người hô hấp đều không tự chủ ngừng lại.
Dương Phàm cũng đứng ở trong đám người nhìn xem.
Trong lòng rung động lại cảm khái.
Cái này còn vẹn vẹn Bạch ra mặt ngoài, hiện lộ ra lực lượng.
Nếu là tính cả những cái kia bế quan tu luyện, ẩn tàng lao quái bọn nhóm,
không dám tưởng tượng.
Lần này mời chư vị tiểu hữu, đến ta thiên không thành chuyện gì, ta liền không lại tự thuật.
Phía dưới, ta để điểm chiêu tế thi đấu yêu cầu, chiêu tế tổng cộng chia làm 5 vòng đọ sức.
Đang tiến hành vòng thứ nhất thí luyện trước, chư vị tiểu hữu cần trước kiểm tra hạ cảnh giới cùng tuổi tác.
Tham gia thi đấu thấp nhất tuổi tác 18 tuổi, người có tuổi nhất kỷ 30 tuổi, thấp hơn hoặc cao hơn ở độ tuổi này người không phù hợp.
Về phần cảnh giới yêu cầu, thấp nhất hóa thần kỳ trở lên, bên trên không giới hạn, thấp hơn hóa thần cảnh người, mời về.
Bạch Kỳ Lân đơn giản giảng thuật dưới, tham gia chiêu tế thi đấu yêu cầu.
Theo hắn vung tay lên, quản gia Phúc Ba tiến lên trước một bước.
Tổ chức người ghi danh, khảo thí tuổi tác cùng cảnh giới.
Miễn cho có chút võ giả, đục nước béo cỏ, thật giả lẫn lộn.
Chương 443, 19 tuổi hợp thể sơ kỳ, thiên cổ thiên tiêu số 1.
Chương 443, 19 tuổi hợp thể sơ kỳ, thiên cổ thiên tiêu số 1.
Số 1 võ giả, tuổi tác 28, cảnh giới hóa thần hậu kỳ.
Số 2 võ giả, tuổi tác 22, cảnh giới hóa thần trung kỳ.
Số 3 võ giả, tuổi tác 30, cảnh giới hóa thần sơ kỳ.
Vì ghi chép thuận tiện, mỗi tên tham gia chiêu tế tỷ võ người đều có thuộc về mình dãy số.
Dương Phàm là số 66,
cho nên đến hắn khảo thí còn sớm đâu.
Trong thời gian này, Dương Phàm quan sát đến những người dự thi kia,
cứ việc thấp nhất niên cấp 18 tuổi, nhưng không có một cái nào thấp hơn 20 tuổi,
mà võ giả cảnh giới đại bộ phận đều dừng lại tại hóa thần kỳ,
luyện hư kỳ trở lên chỉ có cực kỳ cá biệt mấy người.
Bởi vậy có thể thấy được, dù là những thứ này đến từ toàn cầu đỉnh cấp yêu nghiệt, muốn lại 30 tuổi trước đột phá hóa thần kỳ đến luyện hư kỳ, cũng khó như lên trời.
Số 22, tuổi tác 21, cảnh giới luyện hư đỉnh phong.
Soạn. Theo Phúc Ba tuyên bố, toàn bộ hiện trường một mảnh xôn xao.
Ánh mắt mọi người tê tê rơi xuống số 22 võ giả trên thân.
Đây là người kim tóc phương Tây lão.
Trên người hắn khí tức thần thánh lại bá đạo,
cho người ta một loại chiến tiên sứ, dáng lâm nhân gian cảm giác.
Nếu như Dương Phàm suy đoán không sai, gia hỏa này hẳn là đến từ Lao Ưng quốc Latin giặc.
Quang Minh thuộc tính linh căn,
21 năm tuổi, vậy mà đến luyện hư đỉnh phong.
Có chút tài năng.
Số 44, tuổi tác 23, cảnh giới hợp thể sơ kỳ.
Đám người chấn kinh tâm tỉnh, còn chưa hoàn toàn rơi xuống.
Theo Phúc Bá mở miệng lần nữa, hiện trường lần nữa vỡ tổ.
Úc Nhật,
23 tuổi, hợp thể sơ kỳ.
Cái này hắn a còn chơi cái lông gà a, quán quân trực tiếp cho hắn được rồi.
Mọi người trong nhà, chúng ta dũng đoạt thứ hai đi.
A,
thứ hai?
Các ngươi đem chúng ta lão ứng quốc thiên kiêu Latin giặc để chỗ nào rồi?
Lao Ưng quốc cùng Phạ Gia Ổn quốc võ đám người, người người trên mặt lộ ra kiêu ngạo. Bạch Gia chiêu con rể chỉ có một cái, mà lấy tình huống trước mắt đến xem, Bạch Gia Long Thế đại khái xuất tại hai người bọn họ ở giữa sản xuất. Bất quá, đến tột cùng là Latin Jack vẫn là Diệp Phít, không người biết được. Hai người một cái quang minh thuộc tính linh căn, một cái hắc ám thuộc tính, qua lại đối lập. Cứ việc Diệp Phít cảnh giới cao hơn, nhưng Latin Jack canh niên nhẹ, cho nên đơn thuần lên tiềm lực, chỉ sợ còn tại Phạ Gia Ổn quốc cách bên trong phổ sở phía trên. Theo hai tên tuyệt thế yêu nghiệt khảo thí xong số liệu, những võ giả khác so sánh cùng nhau, ảm đạm phai mờ. Giờ phút này, hai vị này đỉnh cấp yêu nghiệt, từ trước đến nay từ toàn cầu thiên kiêu đầy đủ thuyết minh. Cái gì gọi là thiên tài yêu nghiệt, chỉ là gặp bọn họ cánh cửa. Số 66. Theo Phúc Ba thoại âm rơi xuống, Dương Phàm đi vào khảo thí trước tấm bia đá. Phúc Ba hướng hắn gật gật đầu, ra hiệu hắn đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Nơi xa, Bạch gia rất nhiều đại lão, tê tê đem ánh mắt nhìn qua. Hiển nhiên, bọn hắn cũng phi thường chú ý Dương Phàm tình huống. Dù sao, gia hỏa này lần trước toàn cầu thi đại học, thế nhưng là đăng đỉnh bọn hắn Bạch gia đăng tiên thê. Cái này tại Bạch gia trong lịch sử gần như không tồn tại sự tình, cũng nghiệm chứng Bạch gia ngàn vạn năm đến một cái đáng sợ tiên đoán. Đến tột cùng là trùng hợp, vẫn là trong cõi u minh tiên ý lần này Bạch gia chiêu tế thi đấu sẽ nghiệm chứng. Ông Dương Phàm tay đè tại trên tấm bia đá, trong máy mắt toàn bộ bia đá bộc phát ra chướng mắt quan mang. Mọi người dưới đài trừng to mắt nín hơi nhìn xem, cái này chướng mắt quan mang có thể so sánh Lao Ứng quốc là tin giắc cùng Phạ gia Ổn quốc cách bên trong phố sở. Cái này ra vàng ra hỏa từ đâu xuất hiện? Không nghe nói Đông Phương Đại Lục có như bức như vậy thiên kiêu yêu nghiệt. Ta số 66, tuổi tác 19, cảnh giới hợp thể sơ kỳ. Theo Phúc Bá thanh âm hơi có chút run rẩy tuyên bố, toàn bộ hiện trường trong khoảnh khắc tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không người nói chuyện, tất cả suýt nữa đem tròng mắt trừng rơi, nhìn về phía trên đài cao cái kia da vàng thiếu niên. Ta dựa vào 19 tuổi. Hắn cảnh giới gì tới? Ta muốn xác định hạ không có nghe lầm. Hợp thể sơ kỳ. T. 19 tuổi hợp thể sơ kỳ. Mọi người có từng thấy không? Nửa ngày, đám người vỡ tổ, chấn kinh lại hai nhiên. Và nó, ta biết hắn là ai? Ai? Hắn chính là năm nay Hoa Hạ thi đại học toàn cầu võ trạng nguyên. Cái gì? Hắn là năm nay cái kia tốt nghiệp cấp ba sinh. Cái này sao có thể? Nghe nói lúc ấy hắn là hóa thần kỳ sao? Ta cũng nghe nói là hóa thần kỳ, làm sao hiện tại biến thành hợp thể kỳ? Có hay không khóa đại biểu giúp ta tính giới, cách thi đại học kết thúc, đi qua mấy tháng? 4-5 tháng A. Đám người, lần nữa an tĩnh lại. Đám người nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, tựa như đang nhìn một cái ma quỷ. Chết để phá phòng. Lao Ứng quốc Latin Jack, da trắng. Pha Dạ quốc cách bên trong phổ sở, Hà Cám. A Phi, da đen. Trước mắt cái này Hoa Hạ quốc Dương Phàm, vì da vàng. Cái này hắn A. Là làm tam quốc đỉnh lập sao? Đoạt giải quán quân lôi cuốn, lại tăng lên một người. Người xem trên đài. Bạch gia thiên kim Bạch Tuyển Thành, khuôn mặt nhỏ không che giấu được kiêu ngạo. Dù sao, so với những người khác, nàng cả viên phương tâm, đều tại Dương Phàm trên thân. Ha ha ha. Năm nay Bạch gia chiêu tế thi đấu, quán quân là chúng ta Đông Phương Đại Lục. Đúng đúng đúng. Tuy nói chúng ta cùng Hoa Hạ quan hệ không ra hồn, nhưng chúng ta tại đại nghĩa trước mặt, thái độ nhất định phải thống nhất. Các ngươi những cây gậy này, bước mặt cũng không cần, nói xong cho chúng ta Lao Ứng quốc làm chó đây này. Làm ngươi mẹ chó. Cả nhà các ngươi làm chó, lao tử đều không làm chó. Các ngươi những thứ này tiểu nhận từ đâu? Cũng không làm chó rồi. Bà cả dịu. Lao tử là cha ngươi. Tốt tốt tốt, chờ lấy đi. Quay đầu chờ lấy chúng ta Lao Ứng quốc chế tài. Một đám võ giả thiên tiêu nhóm, vì riêng phần mình đại lục vinh quang, bắt đầu qua lại xé bức. Đông Phương đại lục phương Tây, Bắc vực. Ba khối đại lục, mỗi một khối đại lục ở bên trên đều ra một tên tuyệt thế yêu nghiệt. Trận này Bạch gia chiêu tế thi đấu, chú định rất đặc sắc. Đám người lần lượt khảo thí xong tuổi tác cùng cảnh giới. Sau đó, Bạch Kỳ Lân dẫn đầu đám người tiến về lôi vực. Bạch gia chiêu tế thứ nhất thi, chém giết lôi vực đại yêu cựu nhãn cú mèo. Cựu nhãn cú mèo tại lôi vực chỗ sâu. Quy tắc rất đơn giản, ai có thể trước chém giết cái này đại yêu, ai liền trực tiếp theo thành. Ầm ầm, ầm ầm. Mọi người đi tới lôi vực khu vực biên giới. Trận trận tiếng sấm, bên hai không dứt. Bên ngông lôi nguyên tố hình thành hồ quang điện, cho người ta vô song cảm giác các bách. Đặc biệt là lôi vực trên không, cái kia lăn lộn ô bần, hình thành đáng sợ lôi bạo. Đơn giản có thể so với võ giả độ kiếp. Hiện trường rất nhiều võ giả thiên tiêu nhóm, cái nào gặp qua tràng diện này, sắc mặt nhao nhao đại biến, sinh lòng chống lui quân. Bất quá, lúc này mới vòng thứ nhất thí luyện, nếu là lúc này liền chạy trối chết, trở lại quốc gia, cũng sẽ trở thành trò cười, cả một đời không ngóc đầu lên được làm người. Lôi vực bên trong, hung hiểm dị thường. Những cái kia yêu thú, trải qua ngàn vạn năm lôi kiếp tẩy lễ, cũng so phổ thông yêu thú mạnh hơn 10 lần. Chư vị tiểu hữu, còn xin lượng sức mà đi, chớ có khoe khoang, miễn chó mất đi tính mạng. Để bảo đảm chư vị an toàn, mỗi người cấp cho một chương lôi vực truyền tống phủ. Nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể xé nát truyền tống phủ, kịp thời thoát đi ra. Cái này truyền tống phủ chỉ có thể dùng một lần, một khi sử dụng giống như là từ bỏ tiếp xuống tranh tài. Chương 444, lôi vực khảo hạch, chém giết đại yêu cựu nhãn cú mèo. Chương 444, lôi vực khảo hạch, chém giết đại yêu cựu nhãn cú mèo. Bạch Kỳ Lân thoại âm rơi xuống, Phúc Ba bắt đầu cấp cho lôi vực truyền tống phủ. Một lát sau, lôi vực truyền tống phủ cấp cho hoàn tất, vòng thứ nhất lôi vực chạm đại yêu thí luyện chính thức bắt đầu. Lôi vực, So với những người dự thi khác khẩn trương thấp giọng, Dương Phàm nhãn tỉnh sáng lên. Bởi vì hắn nhớ tới, hắn hai con quỷ mã đồng, mặc dù đã đến chuẩn tiên phẩm cảnh giới, nhưng một mực không có cơ hội rèn luyện tiên lôi kiếp, trở thành chân chính trên ý nghĩa tiên phẩm khôi lỗi. Cái này lôi vực tồn tại ngàn vạn năm, ngược lại là cái rèn luyện lôi kiếp nơi tốt. Dương Phàm nghĩ đi nghĩ lại, liền kích động nở nụ cười. Một màn này, vừa lúc bị cách đó không xa đi theo tới Bạch Uyển Thanh nhìn thấy, lập tức nàng trong lòng liền hiểu lầm. Gia hỏa này, cười thật hèn mọn. Trong lòng chuẩn đang suy nghĩ gì không muốn mặt sự tình. Bạch Uyển Thanh trong đầu không tự chủ nhớ tới mấy tháng trước, Dương Phàm đem nàng kéo đến ngồi trên đùi lấy hình tượng, một viên phương tâm bịch cuồng loạn không ngừng. Giờ phút này, Bạch Uyển Thanh trong lòng mười phần chờ mong hắn năm vòng chiều tế thi đấu biểu hiện. Chư vị đi từ từ, ta đi trước một bước, có chút trang bức hộ, ỷ có chút thực lực. Tại thí luyện bắt đầu trong nháy mắt, cấp tốc hướng lôi vực bay đi. Oeng, một tiếng sấm rền vang lên. Lập tức, một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, công bằng bổ vào tên kia trang bức hộ trên thân. A, tiêu thê lương thảm thiết âm thanh trong nháy mắt vang vọng chân trời. Đám người kinh hồn không chừng nhìn lại, chỉ gặp muốn đi trước một bước vị nhân huynh này đã khét toàn thân khói đen bốc lên, nằm trên mặt đất bên trên mắt trợn trắng. Quả nhiên, đi trước một bước, cái thứ nhất bị đào thải. Những người khác bị hù rụt cổ một cái, không dám quá kiêu căng. Quá hắn á dọa người, ta bỏ quyền, ta cũng bỏ quyền. Ta thủy thuộc tính linh căn, thủy linh khí dẫn điện, cái này nếu là mạo muội đi vào, chẳng phải là muốn bị vài phút điện giật chết. Có chút võ giả bị hù, đội vàng bỏ quyền. Lúc này, quan minh thuộc tính linh căn người La Tin Giác không đội không chậm đi tới. Ông, một tiếng bù, thân thể của hắn bốn phía hình thành từng mặt quang minh thánh thuẫn. Những quang minh đó thánh thuẫn trực tiếp đem trong không khí lực phá hoại kinh người hồ quang điện bắn ra. Sau đó, hắn phóng lên tận trời, đạp không mà đi, hướng lôi vực chỗ sâu bay đi. Ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời, đạo đạo tiên lôi rơi xuống. Nguyên bản, đám người cho là hắn muốn bị những tiên lôi đó đập trúng, như lúc trước trang bức hộ bị đánh khét. Há biết, những tiên lôi đó tựa như mọc mắt, mỗi lần hạ lạc đều sẽ tránh đi vị trí hắn. Cứ như vậy, La Tin Giác rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Một đám người trừng to mắt, hai mặt nhìn nhau. Mờ mờ tờ. Trên lệnh này, thật là quá lớn a. La Tin Giác vừa tiến vào lôi vực, Dịp Phịch cũng đi ra. Trong mấy mắt, một đoàn hắc vụ bao trùm hắn, cả người tựa như ưu linh, hướng lôi vực chỗ sâu lướt tới. Những ngày kia không trung quần quận nện xuống tiềm điện, đồng dạng bắt hắn không có cách. Đây cũng là hợp thể kỳ trí cường giả thực lực sao? Quá kinh khủng. Theo hai vị này siêu cấp thiên kiêu tiến vào, lấy lại tinh thần đám người, vô ý thức đem ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Dù sao, lúc trước bia đá khảo thí, Dương Phàm thực lực không kém gì bọn hắn, thậm chí nhưng bản về thiên phú cùng tiềm lực càng mạnh bọn hắn mấy lần. Dương Phàm ngẩng đầu hướng lôi vân quần quần lôi vực mắt nhìn, bước ra một bước. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại lôi vực bên trong. Và anh, trên bầu trời, một đạo tiên lôi rơi xuống. Dương Phàm không có bất kỳ cái gì ngăn cản, tựa như bị sợ choáng váng đồng dạng. Đám người thấy thế, lập tức nở nụ cười. Còn tưởng rằng cái này Đông Phương lão có bao nhiêu nhu bước đầu, nguyên lai cũng là đồ ăn. Chỉ là, không chờ bọn hắn nụ cười trên mặt sáng lạn nở rộ, liền trong lúc đó ngưng kết. Bởi vì bọn hắn phát hiện trên bầu trời rơi xuống lôi điện, bổ vào Dương Phàm trên thân, đôn đốp rung động. Lại nhìn Dương Phàm, lông tóc không tổn hao gì. Ta dựa vào, cháu trai này miễn dịch lôi kiếp. Không, không phải miễn dịch lôi kiếp. Đó là cái gì? Nhục thể của hắn cường độ đủ để kháng trụ những thứ này lôi điện đánh kích mà vô hại. T, gia hỏa này hẳn là một tên thể tu giả, khả năng rất lớn. Thể tu giả cảnh giới đột phá độ khó, không phải so đạo pháp khó khăn mấy lần sao? Đám người có người nhìn ra chút môn đạo, kinh hô hít vào khí lạnh thanh âm một mảnh. So với La Tin Giác cùng Dịp Phịt hai người, Dương Phàm biểu hiện càng kinh người. Dương Phàm tiến vào lôi vực về sau, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bốn phía, thiên lôi cuồn cuộn, toàn bộ thời tiết tối tăm mờ mịt. Trong không khí, khắp nơi tràn ngập nồng đậm lôi nguyên tố linh khí. Đặc biệt là bay ở không trung, loại kia cảm giác áp bách rất lớn. Vì vậy, Dương Phàm từ trên bầu trời rơi xuống, không cho những cái kia lôi điện làm mục tiêu sống bổ. Hắn không rõ ràng cựu nhãn cú mèo ở đâu. Trước đó, Bạch Kỳ Lân nói cựu nhãn cú mèo tại lôi vực chỗ sâu. Dương Phàm trong lòng suy đoán, đã cái này lôi vực tồn tại ngàn vạn năm lâu, cái kia chỗ sâu khẳng định cũng có lôi trì. Chỉ cần tìm được lôi trì, hắn hai con quỷ mạn đồng liền có thể rèn luyện lôi kiếp, tấn thăng làm chân chính tiên phẩm khôi lỗi. Dương Phàm giơ chân lên, hướng lôi linh khí nồng đậm phương hướng đi. Giống, từng tiếng âm hưởng sáng như lôi tiếng gào thét truyền đến. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu hình như cự sư, tiếng giống dẫn động lôi đỉnh. Toàn thân lông bẩm từ lôi hồ tạo thành quái vật, nhe răng trợn mắt hướng hắn đánh tới. Lôi rồng thú, bắt ra yêu thú. Hừ. Dương Phàm khinh miệt cười lạnh, giơ tay lên. Trong nháy mắt, kiếm khí tung hành, không đâu địch nổi. Đinh. Đánh giết bắt giai biến dị lôi rồng thú, điểm tích lũy 711, tu vi giá trị 95660. Đã lâu âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến, để Dương Phàm trong lòng giật mình, cái này lôi vực bên trong yêu thú, không hổ trải qua ngàn vạn năm lôi kiếp rèn luyện, không chỉ có thực lực so phổ thông yêu thú cường đại gấp bội, cho điểm tích lũy cùng tu vi giá trị cũng có thể so với phổ thông cấp 1 hoàng thú. Nơi này ngược lại là cái góp nhặt điểm tích lũy, thăng cấp cảnh giới nơi tốt. Đương nhiên, Dương Phàm trong lòng dâng lên cái đợi ở chỗ này tăng cấp suy nghĩ. Lúc này, phía trước lại xuất hiện một đầu lôi giống thú. Dương Phàm khép cười một tiếng, trực tiếp đem hai con quỷ mạn đồng triệu hoán đi ra. Lúc đầu, Dương Phàm muốn đem nhân hoàng cờ cũng tế ra, nhưng nhân hoàng cờ bên trong quỷ hồn linh thể bị những thứ này đáng sợ lôi đỉnh chi lực khắc chế, chỉ có thể tiếp tục ngồi băng ghế. Hoa. Hai con quỷ mạn đồng được thả ra về sau, phát ra tiếng kêu hưng phấn. Sau đó, bọn chúng huy động mập mạp tiểu bàn tay, đánh phía nơi xa đánh tới lôi giống thú. Đinh. Đánh giết bát giai biến dị lôi giống thú, điểm tích lũy 711, tu vi giá trị 95660. Một lát sau, cái này quỷ xui xẻo lôi giống thú liền trở thành bọn chúng thủ hạ vong hồn. Dương Phàm mang theo hai con quỷ mạn đồng, không đội không chậm tiến lên. Đinh. Đánh giết bát giai biến dị lôi giống thú, điểm tích lũy 711, tu vi giá trị 95660. Đinh. Đánh giết cửu giai biến dị liệt không lôi điểu, điểm tích lũy 966, tu vi giá trị 105620. Đinh. Đánh giết bát giai biến dị tử địa báo, điểm tích lũy 701, tu vi giá trị 92340. Đinh. Đánh giết bát giai biến dị lôi ảnh bức, điểm tích lũy 610, tu vi giá trị 761000. Nhìn xem từ từ dâng lên điểm tích lũy, Dương Phàm tâm tình buông lỏng lại vui vẻ. Coi như hắn đã rất lâu không có dễ dàng như vậy qua. Bạch gia các đại lao nếu là biết, Dương Phàm không có đem chiêu tế thí luyện coi ra gì, mà là thành thơi giết quái lên cấp, không biết có thể hay không vài phút trở mặt. Chương 445, cái này hoa hạ gia hỏa là thể tu, vẫn là đạo đường. Chương 445, cái này hoa hạ gia hỏa là thể tu, vẫn là đạo đường. Một bên khác, Bạch gia hơn 10 vị đỉnh cấp đại năng cũng đang kéo dài chú ý vòng thứ nhất thí luyện. Các ngươi nói, cái này vòng thứ nhất chém giết đại yêu cửu nhãn cú mèo, ai sẽ trước nổ thứ nhất? Cái này còn phải hỏi, khẳng định là hoa hạ cái kia Dương tiểu tử. Ta nhìn chưa hẳn. Vì sao? Bác bực cái kia hắc ám linh căn dị phi cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Còn có cái kia lão ứng quốc quang minh linh căn la tin giác cũng không phải đèn đã cạn dầu. Điểm ấy ta đồng ý. Một đám các đại lão tán gẫu với nhau. Có nhiều thứ những người khác nhìn không ra, bọn hắn lại nhìn rõ ràng. Lúc này, Phúc Bá từ đằng xa vội vàng đi tới. Sát mặt của hắn có chút xấu hổ, muốn nói lại thôi. Phúc Bá, ngươi thế nào? Bạch Kỳ Lân thấy thế, nghi hoặc hỏi thăm. Cái kia, gia chủ, phát sinh một chút mà sự tình. Chuyện gì? Phúc Bá, có chuyện gì, ngươi thẳng thắn chút nói ra, đừng lề mề chậm chạp. Chính các ngươi nhìn hình ảnh đi. Phúc Bá không đáp, đem lôi vực bên trong một đoạn thu hình lại, hình chiếu đến chư vị đại lao trước mắt, để bọn hắn tự mình nhìn. Lập tức, Dương Phàm tại lôi vực bên trong, chậm rãi giết quái lên cấp hình tượng, liền hiện ra tại chúng đại lao trước mắt. Bạch Kỳ Lân ngồi ở chỗ đó, nguyên bản sắc mặt rất không tệ. Lúc này, khi hắn nhìn thấy Dương Phàm tiểu tử này, căn bản không có đem Bạch gia chiêu tế thi đấu coi ra gì, sắc mặt trong nháy mắt xanh xám. Cái này hoa hạ tiểu tử, quá phết lối. Còn không phải thế, hắn làm chúng ta thiên không thành Bạch gia, địa phương nào? Trăm Châu trận sao? Gia chủ, ta đề nghị lập tức đem hắn xóa tên. Đem tiểu tử này xóa tên, cái kia tiểu tổ tông có thể nguyện ý. Các ngươi bọn này lao cốt đầu, nhớ nàng nháo lật trời. Theo Phúc Bá thoại âm rơi xuống, một đám đứng tại kim tự tháp đỉnh Bạch gia các đại năng, không lên tiếng. Từng cái hai mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Biểu lộ ra khá là xấu hổ. Từ đó cũng có thể nhìn ra, đối với Bạch gia thiên kim cái kia tiểu tổ tông, bọn hắn những thứ này siêu cấp đại lão, trong lòng vẫn còn có chút sợ. Nói trở lại, tiểu tử này mặc dù khoa trương điểm, nhưng thực lực có thể. Đúng đúng đúng, nhất định phải có thể. Cho nên, để hắn tiếp tục, phải chăng có thể lên làm ta Bạch gia dễ hiền, toàn bằng chính hắn bản sự. Bạch gia các đại lão, tại nhắc lên Bạch Huyền Thanh tiểu tổ tông này sau, nhao nhao đổi giọng. Phúc Bá gặp một đám lao giả, cái kia sợ dạng, có chút muốn cười. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a bất quá. Trong lòng hắn cũng có chút sinh khí. Dương Phàm tiểu tử túi này, trong đầu nghĩ chút cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn Bạch gia thiên kim, vẫn xứng không lên hắn sao? Lôi bực, chỗ sâu. Dương Phàm mang theo hai con quỷ mạn đồng, không đội không chậm, thành thơi tiến lên. Lúc này, hậu phương những võ giả khác tiên kiêu nhóm, nhao nhao đuổi theo. Ơ, kia là Đông Phương Đại Lục Thái Kê nha. Cái gì Đông Phương Đại Lục Thái Kê, là hoa hạ, cùng chúng ta Bạch Tượng nước không quan hệ. Thức ăn này gà, ta còn tưởng rằng bao nhiêu như bước đầu, nguyên lai cũng không được a. Lúc này mới bao lâu, liền để chúng ta đuổi kịp, cười chết người. Nhuyễn Trần Tôn, đám kia võ giả thiên kiêu nhóm, đắc thế không tha người. Âm dương quái khí nhục nhã chế giễu lên Dương Phàm. Giống. Đột nhiên, một tiếng yêu thú đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ truyền đến. Ầm ầm, ầm ầm. Trận trận tiếng vang, tựa như phát sinh địa chấn. Đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi thấy nơi xa cái kia thân thể như ngọn núi quái vật lúc, tất cả mọi người sợ tè ra quần. Ông trời ơi, cái này, đây là hoang thú, không phải yêu thú sao? Lôi vực bên trong cũng có hoang thú. Trấn Nhạc Quỷ Nưu, cấp 2 hoang thú. Mẹ nó, địa phương quỷ quái này, trải qua lôi kiếp tẩy lễ, yêu thú liền khó như vậy đối phó, huống chi là hoang thú. Mau nhìn, cái kia cấp 2 hoang thú Trấn Nhạc Quỷ Nưu, hướng hoa hạ điều kia đánh tới. Chậc chậc chậc. Cái này có trò hay nhìn lạ, hắn sẽ không phải muốn bị cái thứ nhất đào thải a? Khả năng rất lớn, cái này Trấn Nhạc Quỷ Nưu bổ nhào về phía trước chi lực, liền ngay cả ta đều phải tạm thời tránh mũi nhọn. Một đám người hoảng sợ muốn dạng, là thất thanh. Hoang thú, so yêu thú càng cường đại quái vật. Căn cứ Dương Phàm đọc đại thái biến biên niên sử ghi chép, cái đồ chơi này nguyên bản đến từ thượng giới, không biết tên nguyên nhân mới có thể xâm lấn đến hạ giới. Chính như đây, đám võ giả đối phó hoang thú cùng thực lực tình huống phía dưới vĩnh viễn là hạ phong. Đương nhiên, Dương Phàm loại này cực kỳ cá biệt quái thai, không tính ở bên trong. A. Dương Phàm cười khẩy. Dù là cái này cấp 2 hoang thú trấn nhạc Quỳnh Nưu, trải qua lôi kiếp tẩy lễ mạnh hơn 10 lần. Đối với hắn hôm nay tới nói, cũng là một kiếm trạng kết cục. Dù sao, mấy tháng trước, hắn chỉ là hóa thần kỳ cảnh giới, liền có thể tại sơ cấp khu hoang dã loạn giết hoang thú. Huống chi, hắn hôm nay đã đến hợp thể sơ kỳ. Chém. Dương Phàm chậm rãi đưa tay, một đạo vô song bá đạo kiếm khí ngang nhiên đánh ra. Oanh. Đánh tới trấn nhạc Quỳnh Nưu, cứ việc lực phòng ngự kinh người, vẫn như cũng bị một kiếm đánh bay. Giống. Nó thân thể tại bay ngược trên đường, phát ra thống khổ kêu thê lương thảm thiết, tinh hồng máu tươi như là phun nhập bầu trời suối máu. Trong khoảnh khắc, lôi bực cằn cỗi hoang vu đại địa phía trên rơi ra một trận huyết vũ. Chết. Trấn nhạc Quỳnh Nưu thân hình khổng lồ ở vang nện ở trên mặt đất, sôi trào hai lần liền không có động tĩnh. Miểu sát. Một màn này đem nơi xa cởi trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt đám người. Doa ngộng. Chết. Chết. Một kiếm chém giết. Cái này, đây cũng là hợp thể kỳ đại lao thực lực sao? Không. Không đúng, phổ thông hợp thể kỳ trí cường giả không đạt được cái này cường độ. Chờ một chút. Hắn lúc trước nhục thân ngạnh kháng lôi đỉnh, không phải một tên thể tu giả sao? Có thể hắn vừa mới phương thức công kích, rõ ràng càng khuynh hướng đạo pháp a. Hẳn là. Hắn đạo thể song tu. T. Trong đám người nửa ngày lấy lại tinh thần. Bọn hắn cứ việc cản rỡ phép lối, nhưng không ăn không. Vẹn vẹn từ Dương Phàm ngắn ngủi trong lúc xuất thủ, bọn hắn liền suy đoán ra một vài thứ. Chính như đây, bọn hắn lần nữa nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, tựa như nhìn một cái ma quỷ. Đạo thể song tu, hợp thể sơ kỳ cảnh giới. Cái này biến thái, thật chỉ có 19 tuổi. Quá giả đi. Hắn làm thành như vậy, khiến người khác chơi như thế nào a? Dù sao, Phàm là có thể tới tham gia Bạch gia chiêu tế tỷ võ người, không có chỗ nào mà không phải là riêng phần mình quốc gia thiên kiêu yêu nghiệt. Mà bây giờ, hắn đem thiên tài cánh cửa cất cao nhiều như vậy, lộ ra bọn hắn tất cả mọi người, tựa như là chuyện tiểu lâm. Đúng rồi, các ngươi nói ai Nhuyễn Chân Tôn? Dương Phàm hứng hở hướng đám người liếc mắt, cười lạnh mở miệng. A ha, A Tam Nhuyễn Chân Tôn. Đúng. Chúng ta nói là Bạch Tượng Nước A Tam. Ta a mẹ nó, cả nhà các ngươi đều Nhuyễn Chân Tôn. Bạch Tượng Nước A Tam nhóm không phục, đỏ mặt giận mắng. Làm sao? Nói các ngươi điều kia cũng già, còn không phục? Đúng, chúng ta liền không phục. Nhà a, chúng ta Hoa Hạ quốc trêu chọc không nổi, còn không thu thập được các ngươi một cái A Tam quốc. Không phục cùng chúng ta Bắc vượt quốc gia đủ chút. Cỏ. Đụng liên đụng, ai sợ hôm nay là cháu trai. Mọi người mau nhìn, A Tam quốc trả lại kình. Một đám người vì không đắc tội Dương Phàm cái này ôn thần, lẫn nhau xé bức. Càng nhao nhao càng kịch liệt. Vén tay áo lên, chuẩn bị đại biểu riêng phần mình đại lục một chút. Chương 446, lôi chỉ rèn luyện ủy mạc đồng, gặp cấp 6 hoang thú tập kích chương 446, lôi chỉ rèn luyện ủy mạc đồng, gặp cấp 6 hoang thú tập kích Dương Phàm không để ý đến. Mang theo hai con quỷ mạc đồng, tiếp tục đi tới. Theo xuất hiện cái thứ nhất hoang thú. Đến tiếp sau lộ trình bên trong. Xuất hiện hoang thú, càng ngày càng nhiều. Đinh. Đánh giết cấp 1 hoang thú ảnh nhận đường lang, điểm tích lũy 1511, tu vi giá trị 405660. Đinh. Đánh giết cấp 2 biến dị hoang thú nham giáp xuyên sơn thú, điểm tích lũy 2000, tu vi giá trị 505500. Đinh. Đánh giết cấp 2 hoang thú cốt vị hạt vương, điểm tích lũy 1720, tu vi giá trị 463000. Đinh. Đánh giết cấp 1 hoang thú ảnh nhận đường lang, điểm tích lũy 1511, tu vi giá trị 405660. Đồng dạng là cấp 1 cấp 2 hoang thú, nhưng cho điểm tích lũy cùng tu vi giá trị so Dương Phàm tại Thần Hạ Học Viện, tiến vào khu hoang dã bao gần 1/3. Cái này lôi vực, thật đúng là một cái giết quái luyện cấp, phong thủy bảo địa a. Giờ phút này, Dương Phàm đều có chút không muốn ra ngoài. Hắn một mực ngâm mình ở lôi vực bên trong, điên cuồng quét ngang nơi này hoang thú yêu thú. Có phải hay không bao lâu, liền có thể đột phá đến đại thừa kỳ, trở thành lục địa thần tiên rồi. Tiếp tục đi tới, theo xâm nhập đến lôi vực nội địa, bốn phía trong không khí, dù đãng lôi linh khí, càng ngày càng nhiều. Đạo đạo lôi đỉnh, thỉnh thoảng rơi đập tới trên mặt đất. Trung trung thần kỳ cường giả, chỉ sợ thật gánh không được những thứ này xét tập kích. Bất quá, những thứ này to bằng cánh tay trẻ con lôi điện, bổ vào Dương Phàm trên thân, căn bản không có cảm giác. Thiên giai công pháp cửu chuyển đoán thể quyết tu luyện đến cực hạn. Bây giờ, Dương Phàm nhục thân cường độ mạnh đáng sợ, không biết đi được bao lâu. Rốt cục, Dương Phàm tại lôi vực nội địa, phát hiện một chỗ lôi chỉ. Lôi chỉ, vạn năm lôi nguyên tố linh khí, tụ tập hình thành ao. Hai con quỷ mã đồng, chỉ cần nhảy vào trong lôi chỉ, tiếp nhận lôi đỉnh năng lượng tẩy lễ, liền có thể chân chính biến thành tiên phẩm khôi lỗi. Đến lúc đó, Dương Phàm thực lực sẽ thẳng tắp tăng vọt, quét ngang độ kiếp kỳ trở xuống tất cả võ giả tu sĩ, không đáng kể. Hoa, hai con quỷ mạc đồng cũng tương đương hưng phấn, bọn chúng hoa gọi chạy đến hồ quang điện lấp lóe lôi chỉ bên cạnh. Bịch, sau đó bọn chúng lập tức nhảy vào lôi chỉ bên trong, chuẩn bị tiếp nhận lôi đỉnh chi lực tôi thể tẩy lễ. Chỉ là chuyện gì xảy ra? Cái này lôi chỉ bên trong năng lượng đâu? Dương Phàm trừng to mắt, ngộp, bởi vì hắn phát hiện cái này to lớn trong lôi chỉ, vậy mà không có lôi đỉnh chi lực. Phản phất, bị thứ gì sớm hút khô. Một màn này trực tiếp đem hắn nhìn ốc. Dương Phàm nhấc chân đi tới, hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay chạm đến hạ ao nước. Trong nước hồ quang điện lấp lóe, nhưng ẩn chứa lôi đỉnh chi lực năng lượng mỏng manh, cơ hồ đến tàn tận tình trạng. Dạng này lôi chỉ, căn bản là không có cách rèn luyện quỷ mạn đồng thân thể, làm chúng nó lột xác thành tiên phẩm khôi lỗi.
Ai? Dương Phàm thở dài, đem hai con quỷ mạn đồng triệu hồi đến, tiếp tục đi tới. Cao hứng hụt một trận.
Bất quá, còn tốt cái này lôi vực chiếm diện tích to lớn vô cùng, nội địa lôi chỉ không chỉ một chỗ. Dương Phàm mang theo hai con quỷ mạn đồng, ước chừng đi một giờ. Rốt cục, hắn lại phát hiện một chỗ lôi chỉ. Cái này lôi chỉ quy mô so lúc trước chỗ kia lôi chỉ còn muốn lớn hơn không ít. Cái này lôi chỉ bên trong cũng không có lôi đỉnh năng lượng, làm Dương Phàm đầy cõi lòng mừng rỡ đi qua. Thiếu Dung liền cứng đờ. Cái này hắn a, cũng quá tà môn a. Những thứ này lôi chỉ là từ lôi vực bên trong vạn năm thiểm điện lôi đỉnh biến thành. Bình thường tới nói, không nên xuất hiện năng lượng khô kiệt tình huống a. Hẳn là Bạch Gia dở trò quỷ. Dương Phàm trong lòng suy tư nửa ngày, không có đáp án. Sau đó, hắn chỉ có thể lần nữa mang theo hai con quỷ mạn đồng tiến lên. Liên tiếp mấy cái lôi chỉ đều là giống nhau tình huống. Lôi chỉ bên trong lôi đỉnh năng lượng toàn bộ bị hút sạch. Đang lúc Dương Phàm trong lòng muốn từ bỏ lúc, lần nữa phát hiện một chỗ tựa như trung tâm hồ thật lớn lôi chỉ. Dương Phàm tâm tình hơi có vẻ khẩn trương đi qua. Còn chưa chờ đến trước mặt, một đạo cánh tay phẩm chất thiểm điện hung hăng đập tới. Dương Phàm tránh đi, trên mặt đất bị đánh ra cái bốc lên khói đen hô to. Cái này mạo hiểm một màn, không những không có để Dương Phàm sợ hãi, ngược lại vui vẻ hưng phấn khoa tay múa chân. Ha ha ha, khổ tâm người thiên công phụ. Cái này lôi chỉ trong nước hồ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần năng lượng. Dương Phàm cười ha ha hai tiếng, vung tay lên, hai con quỷ mạn đồng hoa tê ực, tranh nhau chen lấn hướng lôi chỉ chạy gấp tới. Bịch bịch. Sau một khắc, bọn chúng một trước một sau rơi vào cự hình lôi chỉ bên trong. Ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, sấm sét vang dội, cuồng phong gào thét, vô số sức mạnh sấm sét hướng bọn chúng cuồng oanh loạn tạc. Cuồng bạo lôi nguyên tố điên cuồng rèn luyện bọn chúng thân thể. Hoa, hoa. Bởi vì đau đớn, hai con quỷ mạn đồng ngao ngao quỷ tê. Bất quá, bọn chúng cũng rõ ràng, đây là bọn chúng phải chăng có thể đột biến thành chân chính tiên phẩm khối lỗi, mấu chốt nhất một bước. Dù là sắp bị đánh cho tan ra thành từng mảnh, cũng không có nửa phần muốn từ bỏ ý tứ. Lôi chỉ bên mở, Dương Phàm tâm tình khẩn trương nhìn xem. Tuy nói, hai con quỷ mạn đồng làm khôi mãnh, luyện chế thành chuẩn tiên phẩm Phật đồng cùng ma đồng, thời gian rất lâu, nhưng một mực không có cơ hội rèn luyện tiên lôi, biến thành chân chính trên ý nghĩa tiên phẩm khôi lỗi. Hôm nay, lần thứ nhất để bọn chúng rèn luyện, trong lòng hắn cũng lo lắng thất bại. Hai con quỷ mạn đồng rèn luyện lôi đỉnh chi lực đến một nửa. Giống. Đột nhiên, một tiếng lôi giống tiếng gầm gừ truyền đến. Trên bầu trời, lôi vân phía trên, một đạo to lớn thân ảnh lan lộn đánh tới. Vô song uy áp, lệnh lôi chỉ công chính tại rèn luyện hai con quỷ mạn đồng bực bội bất an. Hiển nhiên, trên bầu trời, cái này đột nhiên xuất hiện đáng sợ hoang thú, uy hiếp được bọn chúng tính mạng. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức nhận ra ra sao hoang thú. Vân ẩn ly long, cấp 6 hoang thú. Dương Phàm sắc mặt biến hóa. Lúc trước, mặc dù hắn cùng nhau đi tới, gặp được không ít hoang thú, nhưng đại bộ phận đều là cấp 1, cấp 2, cấp 3 trở lên hoang thú, rất ít xuất hiện. Hiện tại, cái này cự hình lôi chỉ trực tiếp tới đầu cấp 6 hoang thú Vân ẩn ly long, mà lại hai con quỷ mạn đồng còn tại rèn luyện lôi đỉnh chi lực. Cái này trực tiếp ngục độ khó a. Ai? Số khổ người làm công. Dương Phàm thở dài, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Giống. Vân ẩn ly long long khiếu một tiếng, đôi rồng bay xuống, nào về phía lôi chỉ bên trong hai con quỷ mạn đồng. Đột nhiên, một đạo vô song kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Oanh! Một tiếng điếc tai phát hội tiếng vang, cấp 6 hoang thú Vân ẩn ly long bị đánh lui xa vài trăm thước. Dương Phàm một tay đứng sừng sững hai con quỷ mạn đồng, hướng trên đỉnh đầu, tựa như kiếm đế giáng lâm. Hắn thân thể bốn phía, đạo đạo kiếm khí hình thành từng mặt kiếm vẫn, chống cự lấy những cái kia rơi xuống lôi điện chi lực tập kích. Giống. Vân ẩn ly long lọt vào Dương Phàm đánh lén, phát ra gào thét gào thét. Sau một khắc, nó mở ra huyết buồn đại khẩu, lần nữa hướng Dương Phàm đánh tới. Cách thật xa, hắn đều có thể nghe được xúc sinh kia trong miệng gây mũi mùi hôi thối. Cái này Vân ẩn ly long bao lâu không có đánh răng. Chém. Dương Phàm cánh tay vừa nhấc, kinh thiên cổ kiếm rơi xuống lòng bàn tay, không có hoa lệ động tác, nhẹ nhàng vung lên. Kinh thiên cổ kiếm như bóng với hình, tựa như hắn phụ tá đắc lực. Trong mấy mắt, một đạo hạo hãn kiếm khí hung hăng hướng Vân ẩn ly long đánh tới. Vâng. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cấp 6 hoang thú Vân ẩn ly long toàn lực bổ nhào về phía trước, quả thực là không thể dung chuyển Dương Phàm mảy may, ngược lại bị đánh bay. Giờ phút này, Dương Phàm tóc không gió mà bay, biểu lộ lạnh lùng, không vui không buồn, bước cách kéo căng. Chương 447, tranh đoạt lôi chỉ, bị phạ ra ở nước thiên tiêu đánh lén. Chương 447, tranh đoạt lôi chỉ, bị phạ ra ở nước thiên tiêu đánh lén. Cấp 6 hoang thú Vân ẩn ly long liên tục hai lần tại Dương Phàm trong tay thiệt thòi lớn, trong lòng sinh ra sợ hãi. Nó phát hiện hoàn toàn không phải cái này biến thái đối thủ. Xuất sinh, nhanh chóng rời đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Dương Phàm túi đầu mắt nhìn lôi chỉ bên trong hai con quỷ mạn đồng, đối Vân ẩn ly long giận dữ mắng mỏ một tiếng. Cứ việc hắn có thể chém giết cái này Vân ẩn ly long, nhưng xuất sinh kia trước khi chết phản công giới, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến lôi chỉ bên trong hai con quỷ mạn đồng. Lúc này đối với lôi chỉ bên trong hai con quỷ mạn đồng tới nói là thời khắc mấu chốt nhất, dung không được nửa điểm sai lầm. Nếu không, nếu là rèn luyện lôi đỉnh thất bại, trực tiếp báo hỏng. Dương Phàm muốn khóc cũng không kịp. Giống. Vân ẩn ly long phát ra trận trận gào thét, mười phần không cam tâm. Dù sao, mảnh này cự hình lôi chỉ là nó nơi ở cái này lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực năng lượng, cũng là nó. Hiện tại, đột nhiên xuất hiện cái hồ hán tam đoạt nó lôi chỉ không nói, vẫn để ý thẳng khí tráng đuổi nó đi. Sao không biết xấu hổ như vậy đâu? Có thể tới thực lực này hoang thú, trí thông minh vẫn là rất online. Đối mặt Dương Phàm lánh khốc ánh mắt, nó cứ việc không có cam lòng, cũng chỉ có thể chậm rãi lui lại, không cam tâm rời đi. Siêu. Đột nhiên, một đạo bén nhọn chói hai tiếng xé gió truyền đến. Dương Phàm sắc mặt đột biến, đột nhiên nâng lên kinh thiên cổ kiếm. Ầm vang. Một tiếng như thép tấm bẻ gãy thanh âm vang lên. Kinh khủng lực va đập lượng, để hắn thân thể bay ra ngoài mấy chục mét. Hoa. Hoa. Phía dưới trong lôi trì, hai con ngay tại tiến hóa rèn luyện lôi kiếp quỷ mã đồng, cũng nhận tác động đến, phát ra thống khổ kêu thảm. Dương Phàm sắc mặt trở nên âm trầm khó coi, đáy mắt chỗ sâu không che giấu chút nào xâm nhiên sắc cơ. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia như quỷ mị giống như từ hắc vụ hóa thành hình người. Pha dạ một nước thiên tiêu dị phít. Vừa mới chính là cái này tạp chủng đánh lên hắn. Người hắn a muốn chết. Dương Phàm ngữ khí xâm nhiên, từng chữ nói ra mở miệng. Hắn cùng pha dạ một nước, bản thân không hề có quen biết gì, cũng không có ân oán. Nhưng cái này dị phít đột nhiên đánh lén, để hắn triệt để nổi giận. Bằng hữu, ta lôi ma cần hấp thu lôi chỉ năng lượng mới có thể trưởng thành. Chỗ này lôi chỉ, người bán ta dịp phịt mấy phần mặt mũi, để cùng ta như thế nào? Dịp phịt thâm trầm mở miệng, ngoài cười nhưng trong không cười. Hiển nhiên, hắn là một kích đánh lén thất bại, mới cùng Dương Phàm thương lượng. Như vừa mới một kích thành công, chỉ sợ hiện tại Dương Phàm đã trở thành một cô thi thể. A, đem lôi chỉ tặng cho ngươi. Dương Phàm cười. Lúc trước, trong lòng hắn còn buồn bực. Vì sao gặp phải mỗi một cái lôi chỉ, bên trong năng lượng đều biến mất đâu? Nguyên lai, là cái này phạ ra ở quốc cách bên trong phổ sở dở cho quỷ. Không cho. Dịp phịt trên mặt tà mị tiểu dung càng sát lạ. Hiển nhiên, nếu như Dương Phàm không tặng cho hắn, hắn dự định cứng gián đoạn. Siêu siêu, siêu siêu. Cũng vào lúc này, một tràng tiếng xé gió đánh tới. Nguyên lai là phụ cận những võ giả khác thiên tiêu nhóm. Nghe đến bên này động tinh to lớn, chạy tới xem náo nhiệt. Ta dựa vào, đây không phải là phạ dạ ở quốc cách bên trong phổ sở sao? Cái kia, kia là Hoa Hạ quốc thiên tiêu. Hai người này, cái quỷ gì? Còn có thể cái quỷ gì? Bởi vì một ít nguyên nhân, lẫn nhau thấy ngứa mắt, làm thôi. Loại này đỉnh cấp lớn dưa, không thấy nhiều a, làm cho người rất hưng phấn. Có hay không thích áp chú bằng hữu, đánh cược một lần như thế nào? Đánh cược như thế nào? Ta làm trang, các ngươi đến áp là phạ dạ ở quốc cách bên trong phổ sở lợi hại, còn Hoa Hạ Dương Phàm càng mạnh. Ta đến, ta đến. Ta áp phạ dạ ở quốc cách bên trong phổ sở. Ta cũng áp dị phít. Ta áp Hoa Hạ quốc Dương Phàm. Vừa chạy đến xem náo nhiệt đám người, vỡ tổ. Từng cái nghị luận ở Mỹ, hiện trường làm cái cỡ nhỏ áp chú. Lôi vực bên ngoài, bạch ra. Lúc này, lôi vực bên trong phát sinh sự tình, cũng thông qua toàn bộ tin tức hình ảnh, hình chiếu đến màn hình giả lập bên trên. Một đám bạch gia đại lão khẩn trương nhìn xem. Pha dạ một nước đỉnh cấp thiên kiêu dị phít cùng Hoa Hạ quốc Dương Phàm sớm gặp nhau. Bọn hắn là không nghĩ tới. Cứ việc dị phít thủ đoạn hèn hạ điểm, nhưng từ xưa đến nay, võ đạo thế giới cường giả vi tôn, được làm vua thua làm giặc, mọi người chỉ nhìn kết quả, không xem quá trình. Một đám bạch gia đại năng không một người nói chuyện, chỉ là khẩn trương nhìn xem. Ta để ngươi mẹ. Dương Phàm tính cách cho tới bây giờ đều là ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt là dịp phịt cái này tập trung, lúc trước còn đột nhiên đánh lên hắn, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, còn có mệnh sống. Hôm nay không làm thịt cái này phả ra ở nước hắc ám, trong lòng hắn nuốt không trôi khẩu khí này. Ông, một tiếng kiếm minh, kinh thiên cổ kiếm bộc phát to rõ kiếm minh, cuồng bạo linh lực thôi động hạ, mở ra hình thái thứ nhất, Dương Phàm trên thân khí thế liên tục tăng lên, hướng tất cả mọi người hiện ra, hắn vì sao có thể được xưng là Hoa Hạ thiên tiêu số một yêu nghiệt? A, thú vị. Dịp phịt vi vi nheo mắt lại, cười lạnh. Sau một khắc, hắn cũng đi theo xuất thủ. Vành, vành. Trong khoảnh khắc, hai tên hợp thể sơ kỳ trí cường giả sống mái với nhau đến cùng một chỗ. Từng tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc. Không thể không nói, dịp phịch thực lực thật rất mạnh. Khó trách có thể xưng là phạ dạ ở nước thiên tiêu số 1. Dương Phàm áp lực to lớn, bởi vì phải bảo vệ phía dưới, ngay tại rèn luyện thiên lôi hai con quỷ mã đồng, cục diện có chút bị động. Trái lại dịp phịch liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Bá đạo võ kỹ phối hợp ám thuộc tính linh lực của oanh loạn tạc. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm dần dần rơi vào hạ phong. Giống. Cũng vào lúc này, Vân ẩn Ly Long nắm lấy cơ hội, gào thét một tiếng, lao thẳng tới lôi chỉ bên trong hai con quỷ mã đồng. Dương Phàm sắc mặt đột biến, trong nháy mắt, hắn liền muốn phòng thủ, đánh giết Vân ẩn Ly Long. Đáng tiếc, Diệp Phích căn bản không cho hắn cơ hội, như quỷ mị ngăn tại hắn phía trước. Hắn một mặt trêu tức nhìn về phía Dương Phàm, nói: "Đối thủ của ngươi là ta. Ngươi hắn a, cút ngay cho ta." Dương Phàm triệt để bị lãng phát bực. Ông, trong tay hắn kinh thiên cổ kiếm, bộc phát ra càng trướng mắt quan mang. Cực đạo kiếm vực, cấp 11 kinh khủng kiếm đạo lĩnh vực, giờ phút này bị Dương Phàm thôi động đến cực hạn. Đinh linh linh, đinh linh linh. Nơi xa, một chút dùng kiếm loại pháp bảo võ giả thiên kiêu nhóm, vũ khí của bọn hắn không bị khống chế run rẩy, dùng sức tránh ra khỏi bọn hắn trường khống, hướng Dương Phàm hội tụ. Cùng lúc đó, một cỗ đáng sợ dọa người cổ lao khí tức từ Dương Phàm trong thân thể bạo phát đi ra. Đám người hãi nhiên hoảng sợ. Cái này biến thái, đã làm gì? Đây cũng là cái gì lĩnh vực? Vì sao khủng bố như thế? Cho lão tử chết. Dương Phàm mắt sáng như đuốc, chỗ mi tâm kim sắc kiếm mang, tựa như con mắt thứ ba. Sau một khắc, hắn vô xong một kiếm, hung hăng chém về phía cản đường Diệp Phi. Bèn, Diệp Phi không tránh kịp, bị đánh bay trăm mét. Giống. Một tiếng gào thét, hắn thân thể hóa thành hắc vụ, như là đun sôi nước sôi, điên cuồng lăn lộn. Trong mấy mắt, hắn biến thành một con lôi ma, hình thể có thể so với Vân Ẩn Ly Long. Đôn đốt, đôn đốt. Lôi ma thân thể mặt ngoài, hồ quang điện lấp loé, tương đạo thiểm điện, đem không khí đều nổ bầm méo. Dương Phàm không có quản biến thân làm lôi ma Diệp Phi, bước ra một bước ngăn tại Vân Ẩn Ly Long phía trước. Thiệt Thiên Chỉ. Dương Phàm mắt sáng như đuốc, hung hăng một chỉ hướng nó đầu đâm tới. Trong nháy mắt, một đạo to lớn hư ảnh, dáng vẻ trang nghiêm xuất hiện sau lưng hắn. Theo hắn động tác ấn xuống bá đạo một chỉ. Giống. Một tiếng tuyệt vọng gào thét. Vân Ẩn Ly Long khổng lồ thân rồng, ngạnh sinh sinh bị vênh bạo đầu. Một mệnh ô hô. Chương 448, hai đại thiên tài ở giữa đọ sức, Diệp Phi hóa thân lôi ma. Chương 448, hai đại thiên tài ở giữa đọ sức, Diệp Phi hóa thân lôi ma nơi xa. Đám người nhìn tê cả da đầu. Cấp 6 hoang thú Vân Ẩn Ly Long, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Hơn nữa, còn là bị hắn một chỉ đâm phát nổ đầu. Cái này hắn a, cũng quá kinh khủng. Dương Phàm đánh giết Vân Ẩn Ly Long về sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hóa thành lôi ma Diệp Phi. Hắn ánh mắt lãnh cốc, như nhìn người chết. Cho dù ai đều nhìn ra, Dương Phàm trong lòng động sát cơ. Xem náo nhiệt đám người, không tự chủ lui lại mấy chục mét, sợ gặp tác động đến. Bạch ra, chúng các đại năng, sắc mặt cũng biến thành khó coi. Không nghĩ tới phạ ra ở quốc cách bên trong cổ sở, lại tu luyện ra lôi ma hóa thân. Cái này, sự tình phiền thoái. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Một đám người thảo luận biện pháp. Dương Phàm thực lực rất mạnh, thậm chí viễn siêu Bạch ra các đại năng dự kiến. Nhưng đối mặt lôi ma hóa thân Diệp Phi, Dương Phàm cái này hoa hạ thiếu niên không thể nào là đối thủ. Nếu như không đúng tay vào, chỉ sợ hôm nay hắn liền muốn vỡ lạc. Phụ thân, ta đề nghị lập tức kết thúc thứ trận này thí luyện. Bạch Huyền Thanh trong lòng đồng dạng âm thầm gấp. Người khác chết sống, nàng không quan tâm. Nhưng Dương Phàm không được, hắn nhất định phải còn sống. Xuân xã, ta Bạch gia chính là toàn cầu đệ nhất đại thế gia. Chiêu tế thi đấu đại sự như thế tình, có thể nào cho đùa? Bạch Kỳ Lân giận dữ mắng mỏ một tiếng. Ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn về phía toàn bộ tin tức hình ảnh, cho thấy thái độ. Không phải hắn không quan tâm Dương Phàm chết sống, mà là hắn nhược minh hiển thiên vị Dương Phàm. Trận này chiêu tế thi đấu, còn có gì công chính có thể nói? Sau này, bọn hắn Bạch gia danh dự danh vọng cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Làm người chơ chén. Vì vậy, Bạch Kỳ Lân làm Bạch gia gia chủ. Loại chuyện này, tuyệt không thể phát sinh. Bạch Huyền Thanh bị mắng một trận, trong lòng vừa đội vừa tức, nhưng không có cái gì biện pháp. Lúc này, lôi vực nội địa. Ông Dương Phàm trong tay kinh thiên cổ kiếm, vang lên một tiếng như rồng gầm kiếm minh. Trong khoảnh khắc, thân kiếm mặt ngoài quang mang đại thịnh, trướng mắt kim sắc quang mang, lệnh nơi xa đám người mắt mở không ra. Kinh thiên cổ kiếm, hình thái thứ hai. Trước mắt Dương Phàm thực lực, tốt nhất hình thái chiến đấu. Kinh thiên cổ kiếm, tổng cộng có 3 loại hình thái chiến đấu. Trước đó, Dương Phàm tại ngày nữa thành công trước, lọt vào Tô Thiên Quốc truy sát. Hắn lại thi triển kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ 3 đấu hình thái. Bất quá, hắn không phải nữ đế, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản không phát huy ra được kinh thiên cổ kiếm cuộc chiến thứ 3 đấu hình thái uy lực. Cái này hoa hạ con rể muốn làm gì? Ngươi hắn á hỏi ta, ta hỏi ai? Mặc dù không rõ ràng hắn muốn làm gì, nhưng thoạt nhìn như là muốn liều mạng. Các ngươi nói, hắn cùng Diệp Phỉ thai mạnh hơn. Cái này không hắn a nói nhảm sao, không có gặp Diệp Phỉ có được lôi ma chi thân. Nói cũng đúng. Nơi đây lại là lôi vực, Diệp Phỉ chiếm hết thiên thời địa lợi. Đám người xì xào bàn tán nghị luận, không có mấy người xem trọng Dương Phàm. Hắc ám, ta hiện tại liền đưa ngươi đi gặp ngươi thái nãi nãi. Dương Phàm thở sâu, trong nháy mắt đem cực đạo kiếm vực thôi động đến cực hạn. Ông nghìn vạn đạo kiếm khí hóa thành mưa kiếm, mang theo tuổi thành nổ trại, khai sơn bổ hải chi bi mà đến. Giống nơi xa, Diệp Phịch biến thành lôi ma, ngửa mặt lên trời gào thét, không cam lòng yếu thế. Trong nháy mắt, lôi vực bên trong vô cực lôi nguyên tố linh khí hướng thân thể của hắn hội tụ, hình thành một cái cự đại lôi bạo vòng xoáy. Ầm ầm, ầm ầm, hai cỗ cùng bạo vô song lực lượng hung hăng đụng vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa, cực kỳ dọa người tiếng vang. Năng lượng kinh cùng sóng lấy trung tâm vụ nổ làm điểm xuất phát, hướng bốn phía phong quyển tàn vân, tối khô lạp hủ tứ ngược. A, một chút cách gần đó võ giả thiên tiêu trực tiếp bị cái kia cố đáng sợ xung kích sóng năng lượng rào bên trong phát ra thê lương thảm, còn thường người từng cái như là gặp ma, liều mạng lui lại, một mực thối lui ra gần ngàn trượng mới khó khăn lắm ngăn cản được cái kia cố dọa người sóng năng lượng. Giờ phút này trong lòng mọi người hãi nhiên hoảng sợ cảm xúc đã đến tột đỉnh tình trạng. Đây là hợp thể sơ kỳ trí cường giả ở giữa quyết đấu sao? Không, bình thường hợp thể sơ kỳ trí cường giả nào có mạnh như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ sợ hợp thể hậu kỳ trí cường giả cũng chưa chắc so với bọn hắn hai càng mạnh. Đơn giản quái thai. Bạch gia bên kia, đám người gặp hai người liều mạng sống mái với nhau, từng cái trái tim cũng treo đến cổ họng. Giờ phút này, toàn bộ tin tức trên màn hình khắp nơi đều là cho bụi, không cách nào thấy rõ trung tâm chiến trường tình huống. Cho nên vừa mới một vòng này kịch liệt đối hoành, ai mạnh hơn, ai ăn thiệt thòi lớn, không ai nói đến chuẩn. Bạch Uyển Thanh hai tay nắm chặt góc áo, hô hấp đều trở nên rất chậm chạp, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Rốt cục, đầy trời nhộn nhạo cho bụi tán đi, lộ ra liều mạng sống mái với nhau hai người. Giờ phút này, Dương Phàm đứng sừng sững ở đó, ý phục trên người có chút tổn hại. Trôi này dọa người kinh thiên cổ kiếm, kiếm mang phừng phực không chừng lơ lửng tại bên tay hắn. Nơi xa, hóa thành lôi ma dị phít, thân thể bên trên hồ quang điện, điên cuồng toán loạn, khí tức có chút hỗn loạn. Hiển nhiên, vừa mới một vòng này đối bính, nhìn hắn chiếm thượng phòng, kỳ thực cũng không tốt đẹp gì. Ta dựa vào hắn, hắn lấy phàm nhân thân thể, sánh vai dị phít lôi ma chi thân. T, cái này hắn a, hắn thân thể này cường độ, đến tột cùng biến thái đến hà trình độ. Ta có chút không tiếp thu được. Ta hắn a cũng không tiếp thu được, bởi vì ta bản thân liền là một tên thể tu giả. Không tiếp thụ được mẹ nó, cái này hoa hạ thiếu niên cho chúng ta thể tu giả, tăng thể diện không phải. Ta thao mô phòng tra, ngươi đến cùng là bắc vực võ giả, vẫn là đông phương đại lục hoa hạ chó săn. Đám người nổ, kinh hô nghị luận. Ai cũng không nghĩ tới. Hai tên tuyệt thế yêu nghiệt, vòng thứ nhất đọ sức. Lại là dạng này kết quả. Lúc trước, bọn hắn thế nhưng là nhao nhao xem trọng lôi ma dị phít. Kết quả, cái này bắc vực hắc ám, không còn dùng được. Ông, tiếng kiếm reo lại lên. Dương Phàm trong hai mắt, sáng lên hai đạo màu vàng tiểu kiếm. Huyết mạch chi lực. Cổ đế huyết mạch. Đây là Dương Phàm cổ đế huyết mạch độ tinh khiết đến 100 về sau, lần thứ nhất sử dụng tinh khiết huyết mạch chi lực. Theo hắn thôi động lên mạch máu trong người, thân thể của hắn khí thế dọa người. Một cỗ vô song mênh mông kiếm ý quét ngang bốn phía hết thảy. Từ xa nhìn lại, cả người hắn tựa hồ hóa thành một thanh khai thiên cự kiếm, kim sắc cự kiếm, chém. Không có dư thừa mánh khỏe, đưa tay nắm chặt kinh thiên cổ kiếm chúa kiếm. Trong nháy mắt, cái này ẩn chứa cổ đế huyết mạch chi lực một kiếm hung hăng chém về phía hóa thành thiên ma Griffith. Giống. Griffith gào thét muốn thôi động lôi bạo ngăn cản. Nhưng mà, lần này kết quả khác biệt, cũng làm cho người khó mà tiếp nhận. Một kiếm này chi uy, nhìn một mạc phổ thông, so trước đó cái kia trăm mét tự kiếm, uy lực nhỏ hơn nhiều, có thể ở trong đó ẩn tàng kiếm đạo lực lượng, cực kỳ doan người. Và anh, một kiếm, hóa thành thiên ma dị phít, bị anh từ giữa không trùng, hung hăng rơi xuống đất. Giống, thống khổ kêu thê lương thảm thiết, vang vọng chân trời. Bạch gia chúng đại năng, tập thể đứng dậy. Bọn hắn xuyên thấu qua toàn bộ tin tức màn hình, kinh hồn không chừng nhìn xem. Cái này, một kiếm này, tiểu tử này, quá hắn a đáng sợ. Lão Khương, ngươi thế nào còn mắng chửi người? Ta kia là mắng chửi người sao? Ta kia là khen hắn. Ta Bạch gia tiểu nha đầu này, tìm cái con rể tốt ta. Bạch gia các đại lão, không có một người có thể bình tĩnh. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn hắn từng cái làm đại thừa kỳ, siêu cấp đại lão. Kia là cỡ nào nhãn lực? Chỉ một mắt, bọn hắn liền từ Dương Phạm vừa mới một kiếm này bên trong, thấy được siêu việt hạ giới võ giả cực hạn lực lượng. Chương 449, hai con quỷ mạn đồng, tiến hóa thành tiên phẩm khôi lỗi. Chương 449, hai con quỷ mạn đồng tiến hóa thành tiên phẩm khôi lỗi. Phát tắc. Tiên nhân chuyên trúc lực lượng kinh khủng. Dù là có được lôi ma hóa thân dị phi, cũng gánh không được. Ngươi. Các ngươi lại nói lung tung, ta không để ý tới các ngươi. Bạch Huyền Thanh đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, xấu hổ như là một cái rơi vào bể tình tiểu nữ sinh. Cứ việc. Trong miệng nàng nói là nói như vậy, nhưng nghe đến bọn này bạch ra tâm cao khí ngạo đại lao, tán đồng Dương Phàm thực lực. Trong lòng có thể vui vẻ. So trực tiếp khen nàng, đều muốn vui vẻ gấp bội. Gia hỏa này. Vẫn được. Một bên khác, lôi vực bên trong. Dương Phạm như kiếm đế dáng lâm giống như quan sát đại địa phía trên Griffith. Giờ phút này, Griffith đã tử lôi ma hình thái, đánh về nguyên hình. Ngươi vừa mới một kiếm kia là thứ quỷ gì? Tại sao có thể có khủng bố như thế bi lực? Griffith kinh hồn không chừng, bởi vì Dương Phạm vừa mới một kiếm kia không chỉ có làm bị thương hắn thân thể, ngay cả linh hồn đều bị trọng thương. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, tăng thêm thực lực bản thân không kém, chưa chừng một kiếm liền chặt hắn hồn phi phách tán. Ngươi không xứng biết. Dương Phạm cười lạnh niệm ai. Sau đó, cánh tay hắn bung lên. Kinh thiên cổ kiếm lần nữa quang mang đại thịnh. Hiển nhiên, hắn hôm nay muốn Griffith chết. Griffith sắc mặt đổi biến, lập tức từ trong hố sâu phóng lên tận trời. Tiểu tạp chủng, hôm nay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, ngươi chờ đó cho ta. Quay lại, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Griffith buông xuống một câu ngoan thoại, lập tức chuẩn bị trốn đi. A, đi, ta để ngươi đi rồi sao? Dương Phàm trong mắt sát cơ đại thịnh, hung hăng một kiếm chém ra. Griffith bên cạnh đảo mệnh vừa ngăn cản. Phúc, một kiếm vung trúng hắn thân thể. Trong miệng hắn một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Thảo nên mã, lao tử nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả. Griffith tiếng gầm gừ truyền đến. Sau một khắc, hắn thân thể hóa thành một đoàn hắc vụ, truy tinh cản nguyệt giống như thoát đi. Đám người thấy thế, lần nữa hãi nhiên. Bắc vực phạ giả ổn nước thứ nhất yêu nghiệt, lại không phải đông phương đại lục cái này hoa hạ thiếu niên đối thủ. Đồng thời, bị ngược mẹ ruột không biết, chạy trối chết. Đám người giơ tay lên, dùng sức dụi mắt một cái. Không nhìn lầm, không phải nằm mơ. Đây là chân thực phát sinh sự tình. Giờ phút này, đám người nhìn về phía Dương Phàm ánh mắt, đều cùng trước đó không đồng dạng. Đó là một loại như gặp như ma quỷ hoảng sợ, nhất làm cho người khó mà tiếp nhận, vẫn là Dương Phàm tuổi tác, 19 tuổi. Hắn cùng Diệp Phịt chênh lệch mấy tuổi, nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm trưởng thành, đám người nhịp tim đột nhiên ngừng, đã không tưởng tượng nổi, hắn tương lai có bao nhiêu biến thái kinh khủng. Nhìn đủ rồi chưa? Dương Phàm không có đi truy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía nơi xa ăn dưa đám người. Hai con quỷ mạ đồng, gen luyện tiên lôi còn chưa kết thúc. Hắn cũng không muốn cái này trong lúc mấu chốt lại phát sinh chút ngoài ý muốn. A, nhìn đủ. Đại ca, chúng ta chỉ là đi ngang qua đi ngang qua.
Đúng đúng đúng.
Lúc này đi. Một đám ăn dưa của chúng, suýt nữa bị Dương Phàm tà mị ánh mắt, dọa kẻ ra quần.
Mơ mơ tờ. Đó là cái gì ánh mắt ta?
Nhìn người chết.
Bọn hắn rõ ràng còn sống.
Quá phận.
Dương Phàm thấy mọi người tan tác như chim ông, chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Sau đó,
hắn vi vi vặn lên lông mày, suy tư thoạt đầu chuyện lúc trước tỉnh.
Cái này bắt buộc gì phít, không chết không thể.
Cho dù trận đầu chiêu tế thí luyện, không giết được hắn.
Đến tiếp sau mấy vòng tỉ thí, cũng muốn đem tên chó chết này làm thịt.
Mẹ nó.
Dám đánh lên hắn, chán sống.
Ầm ầm.
Ầm ầm.
Tương đạo ẩn chứa cùng bạo lôi linh khí hồ con điện.
Một kích lại một kích, nện ở hai con quỷ mạn đồng trên thân.
Hoa.
Hoa.
Quỷ mạn đồng ngao ngao kêu thảm, đều đau khóc.
Bất quá.
Theo những thứ này lôi bạo hồ quang điện rèn luyện, bọn chúng thân thể mặt ngoài những cái kia cổ lao thần bí đồ án.
Sáng lên một đạo lại một đạo quang mang.
Từ xa nhìn lại, Phật đồng lóe ra kim sắc quang mang.
Ma đồng lóe ra hắc sắc quang mang.
Thời gian, từng giây từng phút trôi qua.
Không biết bao lâu.
Giống.
Giống.
Liên tục hai tiếng gào thét, từ quỷ mạn đồng trong miệng truyền đến.
Sau một khắc,
thân thể của bọn nó, đón gió căng phồng lên.
Trong khoảnh khắc,
bọn chúng từ nguyên lai tiểu bất điểm búp bê, trưởng thành 10 mét cự anh.
Kim sắc như thiên Phật giáng lâm.
Màu đen như ma Phật hạ phàm.
Cái kia cố vô song cảm giác áp bách, ngay cả Dương Phàm đều cảm giác hô hấp khó khăn.
Giờ phút này,
Dương Phàm tâm tình kích động, đây cũng là rèn luyện hôm khác lôi sau.
Tiên phẩm khôi lỗi thực lực chân chính sao?
Thật là khủng khiếp.
Thực lực của bọn nó, có thể so với đại thừa kỳ đại lão.
Nói cách khác,
sau này Dương Phàm bên người, tùy thân đi theo hai tên đại thừa kỳ siêu cấp tay chân.
Tiên nhân phía dưới, ta vô địch.
Bạch ra.
Cái gì?
Cái này
hai tôn ma đồng.
Kẻ này, đơn giản phát rộ.
Khương gia, ngươi tại sao lại mắng chửi người?
Thật có lỗi.
Tâm tình quá kích động.
Qua hồi lâu,
Bạch gia chư vị đại năng trong lòng rời sông lấp biển cảm xúc, mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại.
Có cái này hai tôn biến thái ma đồng,
sau đó chiêu tế thí luyện, còn cần so sao?
Trực tiếp đưa cho tiểu tử này được.
Bất quá,
quá trình phải đi xong,
miễn cho cái khác quốc gia đám võ giả nói bọn hắn Bạch gia lấy việc công làm việc tư.
Hai con quỷ ma đồng, tôi thể thành công,
trở thành chân chính tiên phẩm khôi lỗi về sau, Dương Phàm cũng không có vội vã đi đường.
Lúc trước,
hắn cùng dịp phịt cái kia nhỏ ma cả đông một trận chiến, tiêu hao rất lớn,
thậm chí còn bị thất thế thụ thương.
Vì vậy, hắn cần nghỉ ngơi một lát.
Một ngày sau,
trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, Dương Phàm mang theo hai con quỷ mạn đồng tiếp tục đi tới.
Giống,
giống.
Trên đường gặp được các loại thực lực cường đại hoang thú,
nhưng này chút hoang thú không đợi biểu hiện hạ tự mình, liền bị Phật đồng cùng ma đồng cho trục chết.
Thật mạnh.
Dương Phàm nhìn xem từ từ dâng lên điểm tích lũy cùng tu vi giá trị, trong lòng cảm thán liên tục.
Bây giờ hai con quỷ mạn đồng không chỉ có thể chạm cường độ, có thể so với tiên nhân.
Bọn chúng thể nội càng là chứa được mênh mông linh lực.
So với trước kia đơn thuần thiên phẩm khôi lỗi,
bọn chúng hiện tại là Dương Phàm, dùng thần khôi quyết cải tiến qua thăng cấp bản.
Thời gian,
nhoáng một cái hai ngày qua đi.
Dương Phàm mang theo hai con quỷ mạn đồng, như đi dạo nhà mình trại nuôi gà.
Mạnh mẽ đâm tới, đi vào đại yêu cửu nhãn cú mèo lãnh địa.
Ồ,
đám người kia, làm sao ở nơi đó ngẩn người?
Xa xa,
Dương Phàm liền nhìn thấy một đám phát ra ngốc võ giả thiên tiêu.
Tình huống này, không bình thường.
Qua đi mấy ngày này thời gian,
Dương Phàm một lòng góp nhặt điểm tích lũy cùng tăng cấp, cho nên chậm rãi đi đường.
Rất nhiều võ giả thiên kiêu tốc độ vượt qua hắn,
trước hắn một bước, đi vào cửu nhãn cú mèo doanh địa.
Theo lý thuyết, những cháu trai này đến đại yêu cửu nhãn cú mèo doanh địa, hẳn là tranh nhau chen lấn đánh giết đại yêu cửu nhãn cú mèo mới đúng á, làm sao từng cái ngồi ở chỗ này mà người?
Chuyện gì xảy ra?
Dương Phàm thu hồi hai con quỷ mạn đồng, đi qua hiếu kỳ hỏi thăm.
Cái kia cửu nhãn cú mèo thực lực quá kinh khủng, gặp lôi trùng sinh, căn bản giết không chết.
Có người giải thích một câu,
liên tục thở dài.
Hiển nhiên
bọn hắn tới trước nơi này về sau bị thiệt lớn,
giết không chết sao?
Dương Phàm vi vặn lên lông mày, có chút không tin.
Nếu như đại yêu cửu nhãn cú mèo thật giết không chết,
cái kia Bạch gia làm sao có thể đem chư vị làm khỉ đuồng lịch, muốn bọn hắn tranh đoạt lấy đến chém giết đại yêu?
Lấy Dương Phàm trong lòng suy đoán,
cái này cửu nhãn cú mèo cũng như bắt hoang tỏa lòng trong trận linh thú huyền giáp long quy đồng dạng,
cần tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể đánh giết.
Chương 450, kịch chiến đại yêu cửu nhãn cú mèo giết không chết.
Chương 450, kịch chiến đại yêu cửu nhãn cú mèo giết không chết.
Siêu siêu.
Siêu siêu.
Lúc này, lại có một đợt người tới.
Dương Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện là Bạch Tượng Nước Á tám nhóm.
Các ngươi bọn này đồ rác rưởi, làm sao tất cả đều ngồi ở chỗ này mà người?
Ngươi rác rưởi, cả nhà ngươi rác rưởi.
Ha,
ta hiểu được, các ngươi bị cái kia đại yêu cửu nhãn cú mèo dọa kẻ ra quần đúng hay không?
Đối cái đầu mẹ ngươi, có gan ngươi nhóm đi giết chết cửu nhãn cú mèo.
Không phải ta xem thường ngươi, các ngươi A Tam nếu có thể giết chết, ta gọi các ngươi trà.
Các quốc gia nếm qua sẹp võ giả thiên kiêu nhóm, nổi giận.
Bọn hắn bị cửu nhãn cú mèo ngược, tâm tình vốn là không tốt.
Bọn này đồ ngốc A Tam, lại còn âm dương quái khí trào phúng.
Có thể nào không giận?
Các ngươi bọn này đồ rác rưởi, nhìn tốt.
Đúng.
Nhìn tốt trở lấy hô cha đi.
Lên.
Chỉ là một con đại yêu mà thôi.
Bạch Tượng Nước A Tam nhóm đầu góc bu si, không quá ưa thích dùng đầu góc suy nghĩ vấn đề.
Bọn hắn cũng không đi nghĩ, nếu như cửu nhãn cú mèo dễ dàng như vậy giết chết,
tới trước như thế một đám người có thể ngồi ở chỗ này mà người. Bọn hắn não mạch kín thanh kỳ nói xong, lập tức đi tìm đại yêu cựu nhãn cú mèo phiền toái. Nguyên bản tại nham thạch bên trên nghỉ lại cựu nhãn cú mèo, đột nhiên mở ra 9 cái con mắt. Cái kia tựa như xạ rỉn gẳng giống như con mắt, thực sự dọa người. Đồng thời, nó cánh mở ra, hình thể vô cùng to lớn, che kín trời trăng. Bạch tượng nước A tám nhóm, cùng nó so sánh, đơn giản như không có lớn lên tiểu hoa nhi. Ầm ầm, ầm ầm. Đạo đạo thiểm điện đệ xuống, thanh thế dọa người. Dương Phàm đứng ở đằng xa nhìn xem, trong lòng cũng chấn kinh cái này đại yêu cựu nhãn cú mèo lợi hại. Thực lực của nó, chỉ sợ còn muốn so cấp 6 hoang thú vân ẩn ly long, càng mạnh gấp bội. Một trận chiến đấu kịch liệt, chính thức mở màn. Xoay quanh ở giữa không trung cựu nhãn cú mèo, nó cánh dương ra, hóa thành cự hình lôi bóng, hấp thu trong không khí lôi nguyên tố linh khí, càn bay lấy chúng quanh hết thảy. Mà nó trên cánh, chóc ra lông vũ, cũng hóa thành từng chiếc lôi tiễn, uy lực kinh người. Còn có cái kia 9 cái con mắt, lại có thể dẫn động đáng sợ lôi bạo. A, cứu mạng, ngọa tào nê mã. Cái này, mèo này đầu ưng, làm sao như thế biến thái? Mọi người mau bỏ đi, không phải là đối thủ. Ha ha ha, A Tam, các ngươi không phải như bước sao? Lên A, chơi chết hắn đương, chúng ta vẫn chờ gọi nghĩa phụ đâu. Tại A Tam nhóm bị ngược tiếng kêu rên liên hồi lúc, cách đó không xa chế rêu đám người, lập tức bỏ đá xuống giếng. Điên cuồng chế rêu, A Tam nhóm càng lộ vẻ tức hồn hện, lòng giết người đều có. Một lát sau, bọn hắn chật vật như chó, lui trở về. Cựu nhãn cú mèo lần nữa trở lại, lúc trước khối kia nham thạch nơi ở lại nhìn vừa mới trang bức bạch tượng nước A Tam nhóm. Lập tức chết 3-4, đả thương 10 cái. Sắc mặt tái xanh khó coi không nói, một cái so một cái chật vật. Một màn này lại gây nên một mảnh tiếng cười. Cú diện lâm vào khốn cảnh. Đối mặt thực lực cường đại vô song cựu nhãn cú mèo, mọi người cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đừng nói đơn đấu, quần đầu đều chơi không lại. Chơi lông gà. Bất quá, tất cả mọi người giết không chết cái này đại yêu cựu nhãn cú mèo, cũng tốt. Chí ít trận đầu chiêu tế thí luyện, có thể thế hòa đúng hay không? Phàm ca, thực lực ngươi mạnh nhất, nếu không đi lên thử một chút. Đúng. Để đám kia quy tôn tử nhìn một cái, chúng ta Hoa Hạ mới là toàn cầu tối cường quốc độ. Đặc biệt là đám kia tiểu bắt dắt cùng đồng tử, lúc trước lại còn trào phúng chúng ta. Trong đám người, có chút Hoa Hạ võ giả thiên tiêu. Giật dây Dương Phàm đi lên thử một chút. Vì Hoa Hạ tranh khẩu khí. Bạch gia chiêu tế thi đấu, nhìn từ bên ngoài, là các quốc gia thiên tiêu ở giữa đọ sức. Thay cái góc độ đến xem. Sao không là toàn cầu các đại quốc gia ở giữa, một lần gián tiếp đọ sức. Tốt, ta thử một chút. Dương Phàm trong lòng cũng có muốn thử một chút cựu nhãn cú mèo thực lực. Lúc này, đã Hoa Hạ các đồng bạn nhấc lên, cũng liền không chối từ nữa. Phúc, trang bức hộ. Đừng chờ một lúc cựu nhãn cú mèo không giết chết, bị lôi đỉnh đánh cho hô mẹ ruột. Ta liền ha ha, lặng lặng nhìn hắn trang bức. Hôm nay, ta anh Hoa Quốc đem lời thả nơi này, nếu là hắn có thể đánh giết cựu nhãn cú mèo, ta đắc ức. Bà cả, ngươi thích đan phân, chúng ta không thích. Ngươi chỉ có thể đại biểu cá nhân ngươi, không thể đại biểu toàn bộ anh Hoa Quốc. Đúng, chúng ta không ăn. Một đám người cãi vã, nhao nhao chờ đợi nhìn Dương Phàm trò cười. Dương Phàm không để ý đến những thứ này điều kia, tiến lên trước một bước. Theo hắn tiến vào cựu nhãn cú mèo lãnh địa. Cái này cự điểu đại yêu, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Vâng, vẫn là lúc trước cảnh tượng, từng đạo xét. Tựa như mọc ra mắt, hướng hắn hung hăng đập tới. Thanh thế dọa người. Hừ. Dương Phàm hừ nhẹ một tiếng, không có vội vã phản kích. Hắn vi giơ cánh tay lên, từng mặt kiếm tuấn xuất hiện tại thân thể bốn phía. Cao tốc xoay tròn, phòng ngự lấy những xét đó. Cựu nhãn cú mèo đập động to lớn, rộng hơn 10 thước cự hình cánh chim. Đôn đốt. Vô số lôi nguyên tố linh khí, hướng lưới điện hội tụ. Hình thành kinh khủng lôi đỉnh chi lực. Lần nữa hướng Dương Phàm đánh tới. 9 cái con mắt cũng phát xạ lôi bạo, lực phá hoại kinh người. Độc cô cửu kiếm. Dương Phàm hét lớn một tiếng, xuất thủ phản kích. Vâng. Một kiếm chém ra, vô song kiếm khí. Hung hăng đánh vào cựu nhãn cú mèo trên thân. Tô cục. Cựu nhãn cú mèo phát ra quỷ dị ngột ngạt tiếng tê ở. Trong mấy mắt. Trên người nó chóc ra lông vũ, biến thành đạo đạo lôi tiễn. Những lôi tiễn đó, tựa như ám khí. Không chỉ có tốc độ cực nhanh, còn uy lực kinh người. Bành. Dương Phàm thân thể bốn phía, cái kia từng mặt kiếm thuẫn. Trong khoảnh khắc vỡ vụn. Dương Phàm thấy thế, sắc mặt đột biến. Cấp tốc lui lại. Hiểm lại càng hiểm, tránh đi cựu nhãn cú mèo lăng lệ phản kích. Lúc này, Dương Phàm phát hiện cựu nhãn cú mèo, khí thế trên người liên tục tăng lên. So sánh vừa mới, sức chiến đấu tăng cường rất nhiều. Cái kia 9 cái con mắt, cũng lóe ra quỷ dị quan mang. Tựa như muốn thôn phệ người linh hồn. Tiệt thiên chỉ. Quyết định thật nhanh, Dương Phàm thôi động thiên giai trung cấp công pháp tiệt thiên chỉ. Ông. Một tiếng bù, hắn thân thể hậu phương. Xuất hiện một tôn khổng lồ hư ảnh, dáng vẻ trang nghiêm. Hư ảnh dung mạo, mơ hồ cùng Dương Phàm giống nhau. Theo Dương Phàm giơ tay lên. Nó cùng chậm rãi giơ tay lên, một cây kim sắc cự chỉ. Hung hăng hướng cựu nhãn cú mèo bay tới. Vâng. Đinh hai nhức có quanh mình tiếng vang. Hình thể to lớn cựu nhãn cú mèo, bị Dương Phàm cái này bá đạo tuyệt luân một chỉ. Hung hăng từ trên trời bành tới mặt đất. Thân thể bên trên, đâm ra một cái kinh khủng lỗ máu. So với lúc trước bị Dương Phàm một chỉ miểu sát vân ẩn ly long. Cái này lại yêu cựu nhãn cú mèo, thực lực cường đại quá nhiều. Tại ngạnh kháng Dương Phàm bá đạo tuyệt luân một chỉ về sau, vậy mà không chết. Không chỉ có như thế. Tô cục. Đại yêu cựu nhãn cú mèo, trong miệng phát ra phẫn nộ tê minh. Đột nhiên, bốn phía dâng lên 9 cái lôi trụ. Ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một cây lôi trụ bên trên bộc phát ra dọa người sức mạnh sấm sét. Ở trên bầu trời hội tụ đến cùng một chỗ, đánh vào trọng thương cựu nhãn cú mèo trên thân. Sau một khắc, quỷ dị một màn phát sinh. Cựu nhãn cú mèo thương thế trên người, mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, vô hạn khép lại, giết không chết. Chương 451, thời hạn khiêu chiến, lực trảm đại yêu cựu nhãn cú mèo. Chương 451, thời hạn khiêu chiến, lực trảm đại yêu cựu nhãn cú mèo. 9 cái lôi trụ, quang mang đại thịnh. Từ xa nhìn lại, tựa như 9 cái ngưng thị đám người đáng sợ ma nhãn, làm cho người lòng bàn chân bước lên hơi lạnh. Dù mình, Dương Phạm Vi Vi vặn lên lông mày, suy tư. Cũng liền như thế trong chốc lát công phu, lại yêu cựu nhãn cú mèo thường thế trên người. Vậy mà khép lại 7-8 phần. Đồng thời, so với lúc trước, trải qua 9 cái lôi trụ năng lượng tẩy lễ cựu nhãn cú mèo, mạnh hơn. Quyết định thật nhanh. Dương Phạm lui trở về. Không tiếp tục liều mạng. Giết a, làm sao không giết? A, ta còn tưởng rằng cái này hoa hạ heo, bao nhiêu lợi hại đâu. Trang bức ngược lại là vô địch thiên hạ, thực tế thực lực cũng liền mạnh hơn chúng ta một chút như vậy. Dương Phạm đống nhiên lui về đến, gây nên một chút cái khác quốc gia thiên tiêu yêu nghiệt, điên cuồng nhục nhã trào phúng. Một chút xíu, xác định không phải ước điểm điểm. Các ngươi A Tam, vừa mới thế nhưng là một đám người bên trên. Người ta hoa hạ quốc thiên tiêu, một người đơn đấu đại yêu cửu nhãn cú mèo. Dương Phạm còn chưa mở miệng nói chuyện, ma hùng quốc những đại mao đó nhóm, nhìn không được. Lúc đầu, bọn hắn không muốn lẫn vào chuyện này. Nhưng A Tam nhóm cái kia bị lì A rồi miệng, thực sự bị người phiền. Thảo nên mã, các ngươi những thứ này bọn Tây nói cái gì? Ngươi mang ai? Ha ha, nguyên lai làm bao cả A. Sai lầm sai lầm. Đúng đúng đúng. Chúng ta còn tưởng rằng là bồng từ đâu. Đồng mẹ nó. Lao tử đồ chốt quốc, trêu chọc ngươi nhóm rồi. Bạch tượng nước rất nhiều võ giả, đầy đủ lướng đám người hiện ra, cái gì gọi là lấn yếu sợ mạnh. Lúc đầu, bọn hắn gặp có người nhục nhã trào phúng, lúc này nổi giận giận đối. Kết quả, khi bọn hắn phát hiện là so với bọn hắn quốc gia mạnh hơn đại mao lúc, bị hù tranh thủ thời gian đổi giọng. Đồ chua quốc chúng võ giả, nghe xong bọn này A Tam là hướng bọn hắn tới. Đâu chịu nguyện ý nhau nhau trở mặt, vén tay háo lên chuẩn bị đánh nhau. Chửi mắng các ngươi sao rồi? Chúng ta A Tam, A Phi, chúng ta bạch tượng nước, đại mao cùng hoa hạ quốc chơi không lại, còn làm bất quá các ngươi bồng tử. A Tam nhóm kiên cường, một điểm không sợ. Dương Phạm hướng phía bọn này hai bước nhóm, xem xét hai mắt, không có tâm tình phản ứng. Sau đó, hắn quay người rời đi, không muốn cùng những người này đánh phá miệng. Lôi vực bên ngoài, bạch ra. Một đám các đại lão, vừa tại thời khắc chú ý lôi vực bên trong động tĩnh. Bọn hắn xuyên thấu qua toàn bộ tin tức hình ảnh, đem lúc trước phát sinh sự tình thu hết vào mắt. Tiểu tử này, vừa mới không dùng toàn lực. Hai con ma đồng không có triệu hoán đi ra, 1/3 thực lực đều không có ra. Ồ, hắn muốn đi đâu? Không rõ ràng, hẳn là muốn từ bỏ đánh giết cựu nhãn cú mèo. Bạch ra các đại lão nghị luận một lát. Đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Dương Phạm quay người đi, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mấy phút đồng hồ sau, bọn này bạch ra các đại lão nghi ngờ trên mặt biểu lộ bị hát tuyến thay thế, đặc biệt là ngồi trên ghế bạch tuyển thanh tức giận đến gương mặt xinh đẹp xanh xám. Nếu không phải nhiều như vậy trưởng bối ở đây, nàng đều muốn mắng chửi người. Quá phận, thật quá phận. Ta nói tiểu tử này làm sao không cần toàn lực, nguyên lai là đi giết lôi vực yêu thú, thăng cấp đi. Chẳng lẽ lại trong mắt hắn, ta bạch ra chiêu tế đại sự như thế tình, so ra kém giết người quái thăng cấp. Mọi người nhìn một cái, tiểu tử này làm cái này để cho người sự tình. Lúc trước, hắn còn không có triệu hồi ra hai con ma đồng, giết quái lên cấp toàn triệu hắn đi ra. Bạch ra một đám đại lão, nhìn thấy Dương Phàm con hàng này không nóng không đội tại lôi vực nội địa, đánh giết những cái kia yêu thú hoang thú thăng cấp. Cái mũi đều lên sai lệch. Bạch Kỳ Lân sắc mặt cũng xanh xám. Nếu không phải tiểu tử này, đang đỉnh bọn hắn bạch ra thăng trời. Hắn vài phút đem thẳng dành con này cho đổi ra thiên không thành. Quá kinh người, ta muốn đi tìm thúc thúc cá gì cáo trạng. Bạch Uyển Thanh nhẫn nhịn nửa ngày, đứng dậy liền đi tìm Dương Phàm phụ mẫu. Nàng không thu thập được cái kia rùa đen vương bắt đạn, Dương Đại Quân cùng Đoàn Thúy Hoa luôn có thể thu thập đi. Mấy phút đồng hồ sau, Dương Đại Quân cùng Đoàn Thúy Hoa bị Bạch Uyển Thanh cho kéo qua đại sảnh. Thoạt đầu, bọn hắn còn một mặt một bức, không làm rõ được tình huống gì. Một lát sau, khi bọn hắn từ toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên nhìn thấy Dương Phàm chậm rãi ở nơi đó giết quái lên cấp, không đem bạch ra chiêu thế thi đấu thí luyện coi ra gì, tức giận đến chửi ầm lên. Cái này danh con, hai mẹ của nàng chờ ra ta đánh gậy hắn chân chó, ngươi có ý kiến không? Không có. Đánh, nhất định phải đánh, phản tiểu tử túi này. Huyền Thanh, ngươi đừng nóng giận. Thằng danh con này, không tới ngươi cũng không được, ta nói. Dương Đại Quân cùng Đoàn Thúy Hoa, một bên nghiến răng nghiến lợi muốn đánh gậy Dương Phàm chân chó, một bên an ủi sinh khí Bạch Huyền Thanh. Hát xì. Lôi vực bên trong, ngay tại buổi đầu giết quái tăng cấp Dương Phàm, không hiểu thấu hát hơi một cái. Tình huống gì? Thiên làm sao đột nhiên trở nên lạnh? Không nên a, hắn một cái sắp thành tiên người, không thể cảm mạo a. Dương Phạm cảnh giác xem xét mắt bốn phía, cảm giác cái nào không bình thường. Sau đó, hắn quan sát nửa ngày, cũng không có biết rõ ràng cái nào không thích hợp, chỉ có thể tiếp tục bùi đầu tăng cấp. Không thể không nói, cái này lôi vực bởi vì tồn tại ngàn vạn năm lâu, tăng thêm hoàn cảnh ác liệt, dựng dục ra tới hoang thú yêu thú, thực lực tương đương cường đại. Đương nhiên, đánh giết sau lấy được tu vi giá trị cùng điểm tích lũy, cũng muốn so khu hoang dã cao mấy lần. Đơn giản chính là cái góp nhặt điểm tích lũy cùng tăng cấp thánh địa. Trạm vào tối, âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Đinh, chúc mừng hoàn thành thành tựu nhiệm vụ điểm tích lũy thổ hào tính gộp lại thu hoạch được 200 vạn điểm tích lũy, ban thưởng cựu chuyển hoàn hồn đan một viên. Cựu chuyển hoàn hồn đan, cựu phẩm đan dược, có thể khiến thành tiên cảnh trở xuống võ giả khởi tử hồi sinh. Thành tựu nhiệm vụ rốt cục hoàn thành sao? Dương Phàm trong lòng nhỏ kích động, xem xét lên thanh thuộc tính. Tính danh: Dương Phàm, cảnh giới: Hợp thể sơ kỳ, 711, linh căn: Không linh căn, thôn phệ một lần, huyết mạch: Cổ đế huyết mạch, độ tinh khiết 100, thể chất: Hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp SS lĩnh vực, tự đạo kiếm vực, cấp 11, võ kỹ: Độc cô cửu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bạo bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, phần thiên quyết tản, thiên giai sơ cấp, tàn quyển, cửu chuyển đoán thể quyết, thiên giai trung cấp, viên mãn, thần khôi quyết, đặc thù công pháp, viên mãn, tiết thiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục 5 tầng, 10050, 10000, thiên diện thuật, đặc thù công pháp, phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, pháp bảo, kinh thiên cổ kiếm, nhân hoàng cờ, phán quan bút, tụ hồn linh hạch tâm mộ đủ lệ rút thưởng công năng điểm tích lũy, 2011002, 10 vạn điểm tích lũy một lần rút thưởng, thanh năng lượng, 95 thưởng ao đẳng cấp, trung cấp màu trắng thưởng ao, 55 lam sắc thưởng ao, 28 tử sắc thưởng ao, 12.5 màu đỏ thưởng ao, 4 kim sắc thưởng ao, 0.5 liên kết ban thưởng, lại rút 4 lần tất ra lam sắc điểm tích lũy thương thành, sơ cấp, tam giác đen chỉ bên phải bán chạy thương phẩm, thiên linh căn 250 vạn điểm tích lũy thay kiếp khối lỗi, tàn, 100 vạn điểm tích lũy lôi linh căn, 300 vạn điểm tích lũy nhiệm vụ bảng tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ chính tuyến, không tam giác đen chỉ bên phải nhiệm vụ ẩn, không tam giác đen chỉ bên phải thời hạn khiêu chiến, không tam giác đen chỉ bên phải thành tựu nhiệm vụ, không. Võ giả cảnh giới đến hợp thể kỳ, thăng cấp cần thiết tu vi giá trị hiện lên cấp số nhân tăng lên. Dương Phàm tại lôi vực bên trong, liên tục phấn chiến lâu như vậy, lại có thánh thể, linh căn nhiều lần tu vi tăng phúc. Tu vi đầu tăng trưởng 10 cũng chưa tới. Dựa theo tốc độ này hắn đến chí ít một tháng mới có thể đột phá hợp thể trung kỳ. Xem hết thuộc tính về sau, Dương Phàm vừa muốn thu hồi bảng. Đột nhiên, hắn bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh. Phát động thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ. Thời hạn khiêu chiến, lực chạm đại yêu còn thừa thời gian, không thiên 5 giờ mục tiêu, chém giết lôi vực đại yêu cửu nhãn cu mèo 9 lần, không, 9, thất bại trừng phạt, thận hư nửa năm ban thưởng, ngẫu nhiên thôn phệ một loại cao giai linh căn có tiếp nhận hay không khiêu chiến nhiệm vụ. Là, không chương 452, hai con tiên phẩm quỷ mạn đồng, đại phát thần uy. Chương 452, hai con tiên phẩm quỷ mạn đồng, đại phát thần uy. Bạch gia, Bạch Uyển Thanh chỗ ở Bạch Uyển Thanh gặp Dương Phàm, một ngày thời gian đều tại giết quái lên cấp, không chút nào đem chiêu tế thí luyện sự tình để trong lòng. Khí ghê gớm, không muốn để ý đến hắn. Ghê tởm, thối rùa đen vương bắt đạn. Không được, càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, bộ ngực đau. Uyển Thanh, tiểu tử kia chính là cái thối rùa đen, ngươi bởi vì hắn tức thành dạng này, không đáng. Bạch Kỳ Lân gặp nữ nhi khí một ngày, một mặt đau lòng an ủi. Phụ thân, cái kia đang giận ra hỏa, thật quá phận. Ta hiểu được, trong lòng hắn căn bản không muốn tới tham gia chiêu tế thi đấu. Hắn chính là tới quấy rối, trong lòng hắn thích chính là cái kia Tô gia thiên kim. Bạch Huyền Thanh mắt nhìn phụ thân, nghĩ đến ban đầu ở Đế Đô gặp phải cái kia khí chất dung mạo không thua nàng nữ hải, trong lòng đen tuông đại thăng. Không, ta không cho là như vậy. A, tiểu tử này trong lòng vị thứ nhất vĩnh viễn là tăng lên thực lực bản thân, sau đó thì sao? Ai có thể nắm lấy cơ hội nhập tâm hắn, liên đại khái suất trở thành hắn tương lai bạn lữ. Bạch Huyền Thanh im lặng nhìn xem phụ thân, lời này nói cùng không nói có cái gì khác nhau? Bất quá Bạch Kỳ Lân lời nói cũng là cho nàng một lời nhắc nhở. Giống Dương Phàm ưu tú thiếu niên, bên người các loại đỉnh cấp thiên chi tiểu nữ chắc chắn sẽ không ít. Về phần ai có thể nhập tâm hắn, trở thành bạn lữ, toàn bằng bản sự. Cho nên, phụ thân ý tứ là để nàng lớn mật một điểm, chủ động một điểm. Bạch Huyền Thanh trong đầu không tự chủ liên tưởng từ bản thân chủ động hình tượng, gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ đến cổ, hận không thể tìm hang chuột chui vào. Sàn sạt, sàn sạt. Đột nhiên, một trận đội vã tiếng bước chân truyền đến. Lập tức, Bạch Huyền Thanh liền nhìn thấy Phúc Bá đội vã từ đằng xa chạy đến. Gia chủ, tiểu thư, nhanh, mau đi xem một chút. Nhìn xem. Nhìn cái gì? Dương. Dương Phàm tiểu tử kia. Dương Phàm thế nào? Có phải hay không phát sinh nguy hiểm? Làm Phúc Bá nhắc lên Dương Phàm danh tự, hai cha con tất cả đều khẩn trương lên. Không phải. Không phải. Giang ba câu giải thích không rõ ràng, các ngươi đi xem liền biết. Phúc Bá trong lúc nhất thời ăn nói vụ bè, không biết nên thế nào giải thích. Bạch Huyền Thanh không lại trì hoãn, lập tức xông hướng đại sảnh. Bạch Kỳ Lân cùng Phúc Bá hai người, theo sát phía sau. Một lát sau, một nhóm ba người một lần nữa trở lại Bạch gia đại sảnh. Lúc này, toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên cảnh tượng hiện ra bọn hắn ánh mắt. Trong màn hình, Dương Phàm một lần nữa về tới cựu nhãn cú mèo lãnh địa. Không chỉ có như thế, hắn đang ở nơi đó liều mạng chiến đại yêu cựu nhãn cú mèo. So với buổi sáng nói không chủ định giống như lằng nhà lằng nhằng, lần này hắn hoàn toàn chính là liều mạng tư thái, bật hết hỏa lực. A, cái này tình huống như thế nào? Bạch Huyền Thanh kinh hô một tiếng, ngộp, không rõ ràng. Lúc trước tiểu tử này chính ở chỗ này giết lấy quái đâu? Về sau, phản phất đột nhiên chúng ta, khí thế hùng hổ xông về đến, liền đi giết đại yêu cửu nhãn cú mèo. Là thật, người không biết còn tưởng rằng cái này cửu nhãn cú mèo cùng hắn có thủ không đội trời chung. Ta hiểu được. Minh bạch cái gì? Tiểu tử này nhất định là nghĩ thông, muốn tới chúng ta Bạch gia tiểu nha đầu. Phúc Bá, ngươi làm sao lời gì đều nói, mắc cỡ chết người ta rồi. Bạch Huyền Thanh kinh hô một tiếng. gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai. Bất quá, nàng một viên phương tâm bịch bịch nảy loạn, chưa bao giờ có vui vẻ. Nàng nhìn trên màn ảnh, đang liều mạng Dương Phàm. Sinh một ngày khí, tất cả đều tiêu tan. Lôi vực, đại yêu lãnh địa. Một đám các quốc gia võ giả thiên tiêu nhóm, cũng một mặt một bước. Cháu trai này, tình huống gì? Đột nhiên bị hóa điên, vẫn là cắn thuốc rồi. Gặm mẹ nó thuốc. Chúng ta Phàm ca giết xúc sinh kia, còn cần cắn thuốc. A, buổi sáng giết không chết, hiện tại liền có thể giết chết. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Bạch tượng nước ga tám nhóm, không chút nào buông tha bỏ đá xuống giếng cơ hội. Tại Dương Phàm kịch chiến cửu nhãn cu mèo lúc, bọn hắn điên cuồng nhục nhã chế giễu. Hoa Hạ các đồng bạn không quen, lạnh giọng giật đuối. Song phương cãi lộn đối vui. Siêu siêu, siêu siêu. Đột nhiên, một tràng tiếng xé gió chuyển đến. Sau đó, lão ưng quốc thiên kiêu số 1 Latin dắt, còn có Bắc vực phạ dạ ở quốc cách bên trong phủ sở, tất cả đều tới. Bọn hắn không có tiến lên, chỉ là đứng sừng sững ở nơi xa, tĩnh tĩnh nhìn xem. Từ bọn hắn lấp lóe, hơi có vẻ ánh mắt ấm lãnh. Không khó đoán ra, bọn hắn trong lòng có mang kế hoạch nham hiểm. Dương Phàm cũng phát hiện hai cái này tình địch đến. Bất quá, hắn không để ý đến. 3 giờ thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ, thất bại trừng phạt tận hư nửa năm. Cái này đại giới có chút lớn, hắn nhất định phải giành giật từng giây. Giết! Dương Phàm cầm trong tay kinh thiên cổ kiếm, vô song kiếm mang hung hăng chém xuống. Oanh! Trong nháy mắt, đại yêu cửu nhãn cú mèo thân hình khổng lồ bị hung hăng oanh tới mặt đất. Bị trọng thương cửu nhãn cú mèo lần nữa mở ra cuồng bạo hình thức. Ông! Ông! Bốn phía, từng cây lôi trụ bộc phát ra chướng mắt quang mang, từng đạo lôi đỉnh chi lực đánh vào trên người nó. Sau một khắc, cửu nhãn cú mèo đầy máu phục sinh, đồng thời so trước đó mạnh hơn. Giống, giống, hai tiếng đất bằng như kinh lôi tiếng giống giận dữ truyền đến. Tiên phẩm quỷ mạn đồng ma đồng cùng Phật đồng xuất hiện, bọn chúng hình thể gần 10 mét, vô cùng to lớn, thực lực kinh người, lực lượng có thể so với đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Ta dựa vào cái này hai con quỷ đồng làm sao đột nhiên đã lớn như vậy? Trời mới biết ta, lúc trước tại lôi chỉ bên trong lúc vẫn là cái tiểu hà nhi. Ta hiểu rồi, hiểu được mẹ nó tệ, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Cái này hai con quỷ đồng hẳn là dùng lôi chỉ bên trong lôi đỉnh chi lực tối thể phát sinh đột phá. Khôi lỗi cũng có thể đột phá. Trên lý luận không thể, nhưng các ngươi có từng thấy 19 tuổi hợp thể kỳ trí cường giả? Đám người tập thể ngậm miệng. Có lẽ những thứ này tại bọn hắn đến xem phá vỡ tam quan sự tình, trên thân người khác không có khả năng phát sinh. Nhưng Dương Phàm quái thai này thiếu niên nói không chính xác. Vâng, một tiếng lại một tiếng oanh minh, đinh hai nhức óc, kinh thiên động địa, tứ ngược sóng năng lượng gần như đem bốn phía hết thảy toàn bộ phá hủy. Đây là đại thừa kỳ đại năng thực lực sao? Tôi thành nổ trại, hạ bút thành văn. Nơi xa, lão ưng quốc tuyệt thế thiên kiêu La Tín Giác cũng đẩy mặt chấn kinh. Cứ việc thực lực của hai người không kém nhiều, Dương Phàm có át chủ bài, hắn cũng ẩn tàng sát chiêu. Nhưng Dương Phàm cái này hai con sức chiến đấu phá trần quỷ mạn đồng khối lỗi, triển lộ ra thực lực thực sự doan người, là hắn chỗ ngưỡng vọng không kịp. Một bên khác, Diệp Phích trong hai mắt đều là âm trầm cùng tham lam. Lúc trước hắn nhưng là cùng Dương Phàm giao thủ qua, đồng thời còn tại Dương Phàm trong tay bị thiệt lớn. Cho dù là hắn lôi ma hóa thân, đều khó mà địch nổi. Cái này khiến hắn phẫn nộ, lại không cam tâm. Hiện tại, cái này hoa hạ con dẹp có được hai con, thực lực có thể so với đại thừa kỳ đại năng quỷ mạn đồng. Trong lòng hắn càng phát ra ghen ghét thèm nhỏ dãi. Hắn ánh mắt biến hóa không chừng, không biết đang đánh lấy cái gì ý đồ xấu. Một lát sau, Diệp Phích khoe miệng vi vi dương lên, lộ ra một vòng tà ác cười xấu xa. Chương 453, như chư vị nghe không hiểu đạo lý, ta hiểu sơ quyền cước. Chương 453, như chư vị nghe không hiểu đạo lý, ta hiểu sơ quyền cước. Bạch gia đại sảnh, thằng ngu này đều liên tục giết mấy lần cửu nhãn cú mèo, nó mỗi lần chết về sau đều có thể đầy máu phục sinh, liền không thể động não ngẫm lại nguyên nhân gì sao? Toàn bộ tin tức hình ảnh trước Bạch Huyền Thành nhìn vừa vội vừa tức. Trước kia Dương Phàm cái này thối rùa đen không phải thật thông minh một người sao? Hai người lần đầu gặp gỡ, vẹn vẹn giao thủ mấy hiệp, hắn liền lĩnh ngộ ra càng sâu tầm kiếm đạo. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Vì cái gì chỉ là một vị dùng ma lực đánh giết đại yêu cửu nhãn cú mèo? Không chỉ có Bạch Huyền Thành, Bạch gia những người khác cũng bật lên lông mày, ngỡ ngàng không hiểu. Cửu nhãn cú mèo cùng cái kia 9 cái lôi trụ làm bạn tương sinh. Nếu như 9 cái lôi trụ không hủy đi, không có khả năng giết chết. Chỉ cần không phải đồ đần, đều hẳn là có thể nhìn ra điểm môn đạo a. Ai? Tiếp tục như thế, chưa chừng muốn để bốn phía những võ giả khác thiên tiêu nhặt được tiện nghi. Bạch gia các đại lão thở dài, không làm rõ được Dương Phàm trong lòng thế nào muốn. Vì khoe khoang hạ thực lực, không cần thiết đi. Lôi vực, đại yêu lãnh địa. Dương Phàm cũng mặc kệ Bạch gia đám người trong lòng nghĩ như thế nào, tiếp tục ngạnh chiến cửu nhãn cú mèo. Hắn hạn chế khiêu chiến nhiệm vụ, có thể cũng không phải là vẹn vẹn chém giết cửu nhãn cú mèo đơn giản như vậy, mà là muốn giết 9 lần, thiếu một lần đều không được. Từ buổi sáng cùng cửu nhãn cú mèo lần thứ nhất giao thủ, hắn liền nhìn ra cái này 9 cái lôi trụ có vấn đề, cũng là cửu nhãn cú mèo có thể vô hạn phục sinh mấu chốt. Bất quá Dương Phàm không có ý định hiện tại liền phá mất của đá, mà là trước chém giết cửu nhãn cú mèo 9 lần, đem thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Cuối cùng cửu nhãn cú mèo trong miệng không ngừng phát ra nóng nảy tiếng kêu, tuy nói nó mỗi lần bị đánh giết đều có thể mượn nhờ 9 cái lôi trụ lực lượng một lần nữa phục sinh, nhưng Dương Phàm cái này biến thái thực lực khủng bố, mỗi một kiếm đánh vào trên người nó đều là một loại tinh thần tra tấn. Đến bây giờ, nó đã bị giết 6 lần. So với lúc bắt đầu, nó muốn đem Dương Phàm chém thành muôn mảnh. Ngay cả chết 6 lần cựu nhãn cú mèo, hiện tại chỉ mong lấy Dương Phàm có thể cho nó thông khoái, đừng có lại lần lượt giết nó, tra tấn nó. Tuy nói, bởi vì cựu nhãn cú mèo cùng 9 cái lôi trụ làm bạn tương sinh, mỗi lần tử vong đều có thể mượn nhờ lôi trụ bên trên lôi đỉnh chi lực phục sinh. Có thể, cái kia 9 cái lôi trụ phía trên lực lượng cũng không phải vô cùng vô tận. Mỗi phục sinh một lần, lực lượng liền sẽ yếu một phần. Lần thứ 7, đại yêu cựu nhãn cú mèo lại bị Dương Phàm làm thịt một lần. Lần này, 9 cái lôi trụ bên trên quang mang giảm mạnh, phục sinh thời gian càng dài. Phục sinh sau cựu nhãn cú mèo, thực lực tổng hợp suy yếu không sai biệt lắm 1/3. Cứ như vậy, cựu nhãn cú mèo tựa như giao thất bên trên thịt cá, chỉ có thể mặc cho Dương Phàm xâm lược. Trái lại Dương Phàm, con hàng này bởi vì dung hợp long mạch mẫu thai nguyên nhân, thể nội linh lực vĩnh viễn không lâu khô kiệt. Thậm chí, theo đối long mạch mẫu thai linh khí quen thuộc nắm giữ, càng đánh càng mạnh. Nơi xa, đám người nhìn một bức. Cái này hắn a vẫn là người sao? Tại sao ta cảm giác cái kia cựu nhãn cú mèo tựa hồ sắp không được? Không phải cảm giác, là thật sắp không được. Các ngươi phát hiện không có? Cái gì? Cái này biến thái vẫn như cũ tinh thần phân chấn, thể nội linh lực phản phất dùng không hết. Đã nhìn ra, chỗ nào có thể báo cáo, ta muốn khiếu nại hắn một hắc. Tại sao ta cảm giác, Bạch gia lần này tổ chức chiêu tế thi đấu, là bắt chúng ta cho hắn làm bối cảnh tấm đâu? Một đám người nghị luận, có chút phá phòng. Bạch gia, đại sảnh. Bạch gia đám kia các đại lão, từng cái cũng trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thu hồi ánh mắt, qua lại liếc nhau một cái. Trong lúc nhất thời, không rõ ràng phải hình dung như thế nào cái này biến thái quái thai. Ta cảm thấy tiếp tục như thế, cái này đại yêu cựu nhãn cú mèo muốn bị hắn ngạnh sinh sinh chém chết. 9 cái lôi trụ lực lượng, thẳng đủ cựu nhãn cú mèo phục sinh 9 lần. Hiện tại đã lần thứ 7. Không, cựu nhãn cú mèo lại bị chém chết một lần, lần thứ 8. Đáng thương đại yêu, loại này nhận hết hành hạ chết pháp, đơn giản phát rồ. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Ừm, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, bốn phía cái khác quốc gia võ giả thiên kiêu nhóm, ngo ngoe muốn động sao? Bạch gia các đại lao thổn thức cảm khái một phen. Sau đó, bọn hắn liền phát hiện chung quanh xem náo nhiệt các quốc gia thiên kiêu nhóm, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tựa hồ dự định nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dù sao, đại yêu chỉ có một con. Bạch gia chiêu tế thi đấu thứ nhất thì, điều kiện thắng lợi rất đơn giản. Ai có thể vượt lên trước giết cửu nhãn cú mèo giống như là ai trước nổ đến thứ nhất. Lúc này, ai không muốn kiếm một chén canh. Siêu. Rốt cục, có võ giả thiên kiêu nhịn không được, dẫn đầu gian trá giảo hoạt đánh lén. Phàm ca, cẩn thận. Hoa hạ các đồng bạn, kinh hô nhắc nhở. Phúc. Một tiếng vang trầm, một đạo kiếm khí bay ra. Sau một khắc, tên kia hèn hạ giảo hoạt đánh lén đồ chua quốc đồng tử, đầu liền bị chém đứt. Máu chảy ồ ạt, vẩy ra đến mấy mét xa. Bịch. Hắn mất đi lực lượng thân thể, hung hăng quằn xuống đất. Bởi vì còn chưa ngọn cụ tỏi, không ngừng run rẩy. Nhìn có chút hãi đến hoảng. Rất lâu không giết người, các ngươi là cảm thấy ta kiếm này gì sẽ rồi? Dương Phàm quay đầu, hướng ngao ngoe muốn động đám người lên mắt. Thanh âm hắn không lớn, nhưng uy hiếp cảm giác gáp bách mười phần. Lần này, tiểu bắt giác anh Hoa Quốc đã có kinh nghiệm, biểu hiện phi thường thành thật. Dù sao, loại này bị chém đứt đầu làm cầu để đá sự tình, bọn hắn quen. Đồ chua quốc đám võ giả, mặt mo kéo không xuống. Bị chém chết chính là bọn hắn đồ chua quốc tiên tiêu, nếu là ra vẻ đáng thương không lên tiếng, quay đầu cũng không mặt mũi về đồ chua quốc. Thảo nê mã, ngươi cái này hoa hạ heo dựa vào cái gì độc chiếm chỗ tốt? Đúng, chúng ta không phục. Mọi người cùng nhau xông lên, hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có một người. Đồ chua quốc võ giả thiên tiêu, ngao ngao giận mắng quỷ đều. Muốn giật dây tất cả võ giả, cùng một chỗ quần đầu Dương Phàm. Dương Phàm không cho bốn phía các quốc gia võ giả thiên tiêu kéo cảm xúc cơ hội. Hắn giơ tay lên, ngón tay khẽ nhúc nhích. Ông. Trong nháy mắt, kinh thiên cổ kiếm bộc phát ra cực kỳ dọa người kiếm mang. Đạo đạo kiếm khí chém ra, bành trướng mãnh liệt, không thể địch nổi. Phốc phốc, phốc phốc, liên tục mấy âm thanh trầm đục, cái kia mấy tên cổ học lớn nhất võ giả, trong nháy mắt quần quật đầu lâu rơi xuống đất. Máu tươi nhuộm đỏ phía dưới bùn đất. Chấn kinh, hãi nhiên, hoảng sợ, vô số cảm xúc trong khoảnh khắc tràn ngập đầy buồng tim mọi người. Cái này, ma quỷ này, giết người như cắt dưa hấu, con mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn a, bọn hắn là người a? Từng cái người sống sờ sờ a? Làm sao cảm giác cùng giết chỉ xúc vật không sai biệt lắm tình huống? Nếu như chư vị nghe không hiểu đạo lý, vậy ta Dương Phàm cũng hiểu sơ quyền cước. Cấp 11 cực đạo kiếm vực triển khai, kinh khủng dọa người cảm giác áp bách như cuồng phong như mưa to, quét sạch càn quấy lấy chung quanh hết thảy. Đạo đạo kiếm khí tại Dương Phàm thân thể bốn phía ngưng tụ, xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không, ngay cả sấm chớp rền vang hắc vân đều bị đánh tan. Từ xa nhìn lại, tựa như một tôn tiên đế giáng lâm, bước cách kéo căng. Sự tình còn chưa tới cái kia trình độ, không có, không cần thiết động quyền cước. Đúng đúng đúng, chúng ta giảng đạo lý, chúng ta rất thích giảng đạo lý. Chương 454, thôn vệ hỏa linh căn, không linh căn lần nữa tiến hóa. Chương 454, thôn vệ hỏa linh căn, không linh căn lần nữa tiến hóa. Cuối cùng, đại yêu cửu nhãn cú mèo tại hai con quỷ mạn đồng quần đầu hạ phát ra tuyệt vọng gào thét, mà bốn phía ngao ngoe muốn động võ giả thiên tiêu nhóm không một người dám lại tiến lên. Giang giác, giang giác. Đột nhiên, từng tiếng tựa như pha lê vỡ vụn giống như giòn vang âm thanh truyền đến, đám người vội vàng tìm theo tiếng nhìn lại, Lập tức, bọn hắn liền thấy cái kia 9 cái lôi trụ, bởi vì năng lượng hao hết mà bắt đầu băng liệt. Lúc này, đại yêu cửu nhãn cú mèo, trong miệng tuyệt vọng không cam lòng tiếng kêu, càng phát ra vang dội. Vâng. Một lát sau, nó thân hình khổng lồ, ở băng ngã xuống đất. Một mệnh ô hô. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng hoàn thành thời hạn khiêu chiến nhiệm vụ. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến, để Dương Phàm trong lòng thật to thở phào. Lâu như vậy cố gắng, còn tốt không phí công. Nguyên lai, cái này cửu nhãn cú mèo cũng không phải là bất tử chi thân, chỉ là bởi vì không ngừng hấp thu lôi trụ bên trong năng lượng mới có thể nhiều lần phục sinh, mà chỉ cần cái này 9 cái lôi trụ bên trong năng lượng hao hết, nó cũng liền đã mất đi phục sinh năng lực. Ta mẹ rồi mẹ. Hắn cứng rắn chém cái kia cửu nhãn cú mèo. Được, tựa như là lộc cộc, ta bệnh tim phát tác. A Tam đâu? A Tam trước đó không phải kêu lớn tiếng nhất sao? Làm sao không lên tiếng rồi? Có sao? Chúng ta có sao? Chúng ta Bạch Tượng nước, ham muốn nhất hòa bình. Đúng đúng đúng. Chúng ta Bạch Tượng quốc võ người, bản tính thuần lương. Kính giả yêu trẻ. Bạch Tượng nước A Tam nhóm, nhìn thấy anh Hoa quốc tiểu bắt rát gây sự, trong lòng chỉ muốn chửi thề. Bà mẹ ngươi chứ gấu ả vừa mới đổ chua quốc đồng tử, bởi vì làm đánh lén. Chết mấy cái. Đoán chừng cái này hoa hạ biến thái, lửa giận trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Lúc này, bọn hắn nếu là bá bá không xong, là ngại mệnh sống quá dài. Ông, theo đại yêu cửu nhãn cú mèo chết đi. Trên thân mọi người lôi vực truyền tống phủ, lập tức sáng lên trướng mắt quan mang. Sau một khắc, tất cả mọi người thân thể bị phủ chú bên trong năng lượng bao trùm, truyền tống ra ngoài. Khi mọi người ánh mắt khôi phục, phát hiện đã ra khỏi lôi vực. Tại lúc bắt đầu điểm tập hợp, Bạch gia các đại lão lấy Bạch Kỳ Lân cầm đầu, đủ đăng tràng. Ánh mắt mọi người không tự giác trước nhìn về phía trong đám người Dương Phàm. Ánh mắt kia, tựa như nhìn một cái quái thai. Cửu nhãn cú mèo, thế nhưng là lôi vực bên trong cực kỳ biến thái đại yêu. Mặc dù không nhất định là mạnh nhất đại yêu, nhưng nó dựa vào 9 cái lôi trụ, không ngừng phục sinh bản lĩnh. Muốn chém giết nó, phi thường khó khăn. Chỉ có đem 9 cái lôi trụ hủy đi, mới có thể nhất kích tất sát. Nguyên bản, bọn hắn Bạch ra thứ nhất đi, là muốn khảo nghiệm những thứ này toàn cầu thiên kiêu yêu nghiệt, hiệp đồng năng lực tác chiến. Làm sao? Bọn hắn quá coi thường những thứ này ngày nữa kiêu yêu nghiệt nhóm, tâm cao khí ngạo tính cách. Không có qua lại phía sau đâm đau, thế là tốt rồi. Mà càng làm Bạch ra đám người không nghĩ tới chính là, Dương Phàm tên biến thái này, bằng vào sức một mình, tại không có đầu cơ trục lợi, hủy đi 9 cái lôi trụ tình huống phía dưới, ngạnh sinh sinh chém giết cửu nhãn cú mèo 9 lần. Cái này hắn a, những võ giả khác thiên tiêu, cùng hắn so chênh lệch có chút lớn a. Trận đầu chiêu tế thí luyện kết thúc, chư vị có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Hậu thiên, chư vị sẽ tiến hành trận thứ 2 thí luyện. Trận đầu chiêu tế thí luyện, người thắng trận hoa hạ quốc độ Dương Phàm. Bạch Kỳ Lân hướng đám người tuyên bố kết quả. Theo hắn thoại âm rơi xuống, đến từ toàn cầu các quốc gia võ giả thiên kiêu nhóm, nhao nhao đi về nghỉ. Vừa đi vừa thở dài, mãi mãi cái chân. Hóa ra cố gắng nửa ngày, chỗ tốt gì không có mò được. Hoàn thành cái này hoa hạ con rể buổi chạy. Làm người đi. Trở lại chỗ ở Dương Phàm không kịp chờ đợi xem xét hệ thống ban thưởng. Không linh căn, mặt đất mạnh nhất đế phẩm linh căn, thôn vệ 2 lần, tu vi thu hoạch tốc độ 1000 kiêm dung bất luận cái gì thuộc tính linh khí, nộ tính 150, đột phá suất 60. Thôn vệ thuộc tính 1, kiếm hệ võ kỹ độ thuần thục 500, kiếm hệ võ kỹ uy lực 100, kiếm hệ võ kỹ có thể đột phá gông cùng xiềng xích, đạt tới siêu phàm. Thôn vệ thuộc tính 2, hỏa hệ công pháp độ thuần thục 400, hỏa hệ công pháp uy lực 150, hỏa hệ công pháp thiêu đốt hiệu quả gấp bội. Ngẫu nhiên thôn vệ cao giai hỏa linh căn về sau, không linh căn các hạng năng lực tăng phúc rõ ràng. Đặc biệt là tu vi giá trị thu hoạch tốc độ trực tiếp tăng lên tới 1000. Ngộ tính cùng đột phá suất cũng trên phạm vi lớn gia tăng. Nhất làm cho Dương Phàm vui mừng chính là đầu thứ 2 thôn vệ là tính. Hỏa hệ công pháp độ thuần thục tăng lên 400, uy lực cũng tăng vọt 150. Vừa lúc trên người hắn tâm pháp tu luyện phần thiên quyết chính là hỏa hệ công pháp. Đáng tiếc là phần thiên quyết chỉ là tàn quyền, muốn tăng lên độ thuần thục chỉ có thể quay đầu nghĩ biện pháp bù đắp. Thùng thùng, thùng thùng. Dương Phàm vừa tra xét xong không linh căn thôn vệ sau thuộc tính, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Kẹt kẹt. Hắn mở cửa, phát hiện là Bạch Uyển Thanh cùng phụ mẫu tới. Mẹ, ngươi thẳng dành con này, lao nương đánh gây ngươi chân chó. Nàng dâu, ta lôi kéo hắn, ngươi dùng sức đánh. Ta dựa vào. Tình huống gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi? Mẹ, ta thế nào liền không mặt mũi? Ai nha? Đau đau đau, ngươi thật đúng là đánh a. Dương Phàm một mặt một bước, còn không có biết rõ ràng chuyện gì phát sinh, liền chịu một trận đánh cho tên người. A Di, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, hắn đã biết sai. Bạch Uyển Thanh vội vàng ngăn lại, che chở không cho đánh. Đúng đúng đúng, ta biết sai. Chờ một chút. Chuyện gì ta đều không rõ ràng, ta thế nào liền sai đây? Dương Phàm gặp Bạch Uyển Thanh ngăn lại báo nổi mẹ già, trong lòng gọi là một cái cảm động. Vẫn là cái này nhỏ lạnh ra, đối tốt với hắn. Sau đó, hắn một mặt mộng bức nhìn xem mấy người, đến bây giờ cũng còn không có biết rõ ràng. Phụ mẫu vì sao vừa đến, liền dùng cây gậy quất hắn. Người còn có mặt mũi nói. Lúc trước Uyển Thanh đều đi hướng chúng ta cáo trạng. Cái gì? Cáo trạng? Dương Phàm trừng to mắt, khó có thể tin nhìn về phía Bạch Uyển Thanh. Nguyên bản, trong lòng hắn rất cảm động Bạch Uyển Thanh, che chở hắn. Hiện tại, hắn nghe xong lão phụ thân lời nói, quyết định đem phần này cảm động, vụ trộm thu hồi lại. Cái kia, một điểm hiểu lầm. Bạch Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp đỏ đến bên hai, lộ ra rất chột dạ. Dương Phàm im lặng nhìn xem nàng. Một điểm hiểu lầm, đổi lấy là hắn bị đánh một trận. cái này nhỏ lạnh ra, thật là hư. Vừa tới ngày ấy, nàng chạy đi tìm cha mẹ của hắn cáo trạng, cũng là chịu một trận đánh. Lúc này mới qua mấy ngày, lại đi cáo trạng. Đây là cáo trạng cáo nghiện rồi. Thật vất vả đem mấy người đuổi đi, Dương Phạm một lần nữa trở lại trong phòng, trầm tĩnh lại nghỉ ngơi. Qua đi mấy ngày nay, tại lôi vực bên trong cường độ cao giết quái lên cấp, thật đem hắn mệt mỏi gần chết. Bất quá, tuy nói mệt mỏi điểm, nhưng thu hoạch cũng rất rõ ràng. Giờ phút này, Dương Phạm trong lòng tính toán chờ chiêu tế thi đấu kết thúc. Hắn đến tìm địa điểm, hào hào xông một đợt cảnh giới đẳng cấp, nhiều góp nhặt điểm tích lũy. Quay đầu chưa chừng có tác dụng lớn. Bây giờ, điểm tích lũy có 200 vạn. 10 vạn một lần rút thưởng, có thể rút 20 lần. Bất quá, Dương Phạm không có lãng phí điểm tích lũy đi rút thưởng, đến một lần rút thưởng cái đồ chơi này, dễ dàng cấp trên. Theo hắn cảnh giới đạt tới hợp thể kỳ, bảo vật tầm thường trước mắt. Thứ hai, nguyên bản giết quái liền có thể góp nhặt năng lượng, từ từ sẽ đến. Vẫn là chưa chút điểm tích lũy, trực tiếp đi thương thành hối đoái bảo vật càng có lời. Ngày thứ hai, Dương Phạm mới từ trong phòng ra, liền nhìn thấy nơi xa một đạo khí tức lạnh như băng liên bóng hình xinh đẹp. Tại chỗ, hắn trừng to mắt, mặt lộ vẻ giật mình. "Vênh oanh, ngươi thế nào tới?" Chương 455, xong đời. Dạ Vênh từ Hoa Hạ đuổi tới Tiên Không Thành tới chương 455, xong đời. Dạ Vênh từ Hoa Hạ đuổi tới Tiên Không Thành tới a. "Ta tới thăm ngươi nhận lời mời Bạch gia con rể." Dạ Vênh đôi mắt đẹp vượn sóng, cười lạnh niệm ai. Lúc trước, hai người tại Trùng Vương Cốc lần đầu gặp nhau. Nàng thân chúng hàn độc, không có thuốc nào chữa được. Mỗi lúc trời tối, trong cơ thể nàng hàn độc phát tác, gần như đi nửa cái mạng. Dương Phạm gia hỏa này, dùng thân thể của mình vì nàng sưởi ấm. Dân già. Dạ Vênh trong lòng nói không cảm động, kia là giả. Về sau một ngày nào đó, Dương Phạm lấy ra một viên có thể triệt để trị tận gốc nàng hàn độc đan dược. Dạ Vênh đối với hắn sinh ra hoài nghi, đến mức về sau hai người trở mặt. Lại về sau, Dương Phạm kém chút chết thảm áo bào đen tôn giả chi thủ. Nàng lúc chạy đến, Dương Phạm máu me khắp người đổ vào nàng trong ngực. Một khắc này, Dạ Vênh tâm đều đang run rẩy, cũng là từ bắt đầu từ thời khắc đó, trong lòng của nàng trong bất chi bất giác in dấu xuống một thân ảnh. Chính như đây, làm nàng biết được cái nào đó vương bắt đạn, không xa vạn dặm chạy đến Tiên Không Thành, tham gia Bạch gia chiêu tế thi đấu lúc, nàng mau tức nổ. Ê! Dương Phạm một mặt xấu hổ, đối mặt Dạ Vênh lạnh lùng ánh mắt, hắn đột nhiên có chút chột dạ. Bầu không khí xấu hổ ngột ngạt. Trong lúc nhất thời, Dương Phạm có chút không biết làm như thế nào mở miệng nói chuyện. Nơi xa, Dạ Vênh tựa như một gốc trong gió lạnh băng liền, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. "Dương Phạm, vị này là?" Đột nhiên, một tiếng nghi hoặc tiếng hỏi truyền vào hai người bên hai. Dương Phạm trong lòng cờ rốt một tiếng, cảm giác đại sự không ổn. Dạ Vênh chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nơi xa đi tới Bạch Uyển Thanh. Hai nữ bốn mắt nhìn nhau, trực giác bén nhạy, để các nàng từ trên người đối phương cảm nhận được nguy cơ vô hình. Vị này chính là Bạch gia Thiên Kim. Quả nhiên dung mạo xinh đẹp. Dạ Vênh khẽ cười một tiếng, không tự giác liếc mắt Dương Phạm. Dương Phạm trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm. Mãi mãi cái chân, hắn có thể nói không phải tự nguyện tham gia Bạch gia chiêu tế thi đấu sao? Người là ai? Bạch Uyển Thanh đôi mi thanh tú bật lên, một mắt liền nhìn thấy Dương Phạm chột dạ bộ dáng. Nhắc tới nữ nhân cùng Dương Phạm ở giữa, không có một chân. Nàng đánh chết không tin. Ta là ai, ngươi hỏi hắn rồi? Dạ Vênh một mặt nghiền ngẫm, đôi mắt đẹp nhìn về phía Dương Phạm. Dương Phạm, nàng là ai? Bạch Uyển Thanh gương mặt xinh đẹp lạnh dần, cũng nhìn về phía Dương Phạm, chờ đợi hắn trả lời. Khụ khụ. Cái kia. Dương Phạm ho khan thấu hai tiếng, trận trận nhức đầu. Băng Liên Tiên Tử đại giá quan lâm, chưa thể biết nên, còn xin bao văn kiện. Dương Phạm chính không biết trả lời thế nào lúc, một tiếng trung ký mười phần tiếng la truyền đến. Dương Phạm thật to thở phào. Bạch Ký lần tới, chỉ ít nguy cơ, tạm thời giải trừ. Bằng không thì, hắn thật sợ hai nàng này người đánh nhau. Bất quá, Dạ Vênh thế nhưng là hàng thật giá thật đại thừa kỳ lục địa thần tiên. Bạch Uyển Thanh cái này nhỏ lạnh ra, cứ việc thực lực cũng không kém, nhưng cùng Dạ Vênh so sánh, kém xa. Thật độc thủ, chỉ có bị ngược phần. Bạch gia chủ, ngươi sinh cái tốt thiên kim. Dạ Vênh hướng Bạch Uyển Thanh mắt nhìn, khẽ cười một tiếng. Uyển Thanh, còn không mau một chút hướng Dạ Vênh tiền bối hành lễ. Bạch Kỳ Lân nhìn ra hai nữ ở giữa, tràn ngập mùi thuốc súng. Nhưng dù nói thế nào, Dạ Vênh đều là thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau đại năng, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên đến có. Hừ. Bạch Uyển Thanh hừ lạnh một tiếng, làm sao cũng không nguyện ý bên cạnh. Dương Phạm nhìn trận trận nhức đầu. Uyển Thanh, ta bình thường dạy ngươi cấp bậc lễ nghĩa, đi đâu rồi? Bạch Kỳ Lân sắc mặt lạnh dần. Dạ Vênh tiền bối tốt. Được rồi được rồi, ta ha có thể cùng một đứa bé tính toán chi ly. Dạ Vênh khoát khoát tay, hảo phóng tha thứ. Ngươi. Bạch Uyển Thanh sắc mặt cứng đờ, có loại phát điên xúc động. Lúc này, Bạch Kỳ Lân hồ nghi nhìn chằm chằm Dạ Vênh, lại nhìn về phía Dương Phạm. Dạ Vênh vừa tới bọn hắn Thiên Cung Thành, không đi Bạch gia phủ đệ làm khách, trực tiếp tới tìm Dương Phạm. Hai người này ở giữa có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ta lần này tới Thiên Cung Thành là chuyên môn đến xem Dương Phạm tham gia các ngươi Bạch gia chiêu tế thi đấu. Không đợi Bạch Kỳ Lân mở miệng, Dạ Vênh nói rõ trước ý đồ đến. Ê! Bạch Kỳ Lân sắc mặt cứng đờ, lập tức để cho người ta vì Dạ Vênh an bài chỗ ở. Dạ Vênh nhìn chằm chằm Dương Phạm, dự định quay người rời đi. Lúc này, Bạch Kỳ Lân nhịn không được, đem Dương Phạm kéo đến một bên. Tiểu Phạm, ngươi cùng Băng Liên Tiên Tử quan hệ gì? Dạ Vênh vị này Băng Liên Tiên Tử tính cách, Bạch Kỳ Lân hiểu rất rõ. Muốn nói chuyên đến xem Dương Phạm chiêu tế thi đấu, hắn đánh chết không tin. Nơi xa, nguyên bản chuẩn bị đi Dạ Vênh, lại đống nhiên ngừng lại. Đồng dạng vịnh hai nghe, bằng hữu quan hệ. Dương Phàm sắc mặt vi mất tự nhiên, hạ giọng chột dạ nói, bằng hữu. Bạch Kỳ Lân một mặt hồ nghi, không quá tin tưởng. Lúc này, Dạ Hoành bỗng nhiên xoay người, lại trở về. Dương Phàm một mặt mộng bức nhìn xem đi tới Dạ Hoành, không làm rõ được nữ nhân này muốn làm gì. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng cả khôn. Hắn còn không tin. Ai nha? Dạ Hoành từ bên cạnh hắn đi qua, một cước giẫm tại chân hắn trên lưng. Rất dùng sức. Đau hắn nghe răng trợn mắt. Ai nha? Thật có lỗi, không cẩn thận giẫm lên chân ngươi. Dạ Hoành giả bộ vô tội, nào có một điểm ấy nấy. Rõ ràng là cố ý. Sau đó, nàng không đợi Dương Phàm mở miệng, nên ngang rời đi. Bạch Kỳ Lân, Dương Phàm, Bạch Huyền Thanh, một đám người tất cả đều im lặng, đặc biệt là Bạch Kỳ Lân, suýt nữa ngoác mồm kinh ngạc. Cái này, hay là hắn trong ấn tượng, cái kia cao quý lãnh diễm băng liền tiên tử, làm sao cảm giác giống như là một cái rơi vào bể tình, thích ăn dấm tiểu nữ sinh. Chờ chút, thích ăn dấm. Bạch Kỳ Lân trong lòng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa đem hổ nghi ánh mắt rơi xuống Dương Phàm trên thân. Ngươi, các ngươi làm gì? Ngươi cùng băng liên tiên tử, thật bằng hữu bình thường. Ê, so bằng hữu bình thường, tốt một chút như vậy. Dương Phàm một mặt xấu hổ, có chút không biết nên giải thích thế nào. Nguyên bản, hắn bị buộc lấy tới tham gia Bạch gia chiêu tế thi đấu, liền đủ đau đầu. Hiện tại, theo Dạ Hoành này nương môn đến, đầu hắn lớn hơn. Tới gần giữa trưa, Dạ Hoành chỗ ở an bài tốt, Dương Phàm qua đi tìm nàng. Nhưng mà, làm hắn không nghĩ tới chính là, Dạ Hoành tránh mà không thấy. Không biết là giận hắn, vẫn là nguyên nhân khác. Ai? Dương Phàm thở dài, chỉ có thể xám xịt trở về. Sau đó sự tình, đi một bước nhìn một bước. Chủ nhân, ngươi nhìn cô gái nhiều như vậy tự thích ngươi, nếu không ngươi tất cả đều thu đi. Ta yêu cầu không cao, ta làm ngươi tiểu lão bà, chỉ cần đại lão bà nhà, để các nàng đi tranh đi. Nhân hoàng cờ bên trong, hồi lâu không lên tiếng hạ sủng gì, cười khanh khách trêu chọc. Ngươi xéo ngay cho ta. Chuyện này, còn không đều tại ngươi. Nếu không phải lúc trước, ngươi vụng trộm cho ta tình hình bên dưới cổ, có thể như thế lớn hiểu lầm. Dương Phàm đem hạ sủng gì, một trận đổ ập xuống chửi mắng. Tuy nói, hắn về sau hướng Bạch Huyền Thanh giải thích qua. Làm sao, hắn ôm Bạch Huyền Thanh, là không tranh sự thật. Hiện tại, Bạch Huyền Thanh đuổi theo muốn hắn phụ trách, làm sao xử lý? Có hay không lao thiết, ra cái chủ ý? Ai nha? Chủ nhân, người ta biết sai nha. Hạt xuống gì từ nhân hoàng cờ bên trong ra, nũng nịu hướng Dương Phàm nhận lầm. Cho hắn bóp chân đấm lưng lấy lòng. Hơn nửa ngày, Dương Phàm mới hậm hực ngôi giận tha thứ nàng. Cách một ngày sáng sớm, Bạch gia chiêu tế thí luyện thứ hai thi bắt đầu. Dương Phàm đuổi tới hiện trường, nơi đó đã người đông nghìn nghịt. Đến từ toàn cầu các quốc gia thiên tiêu yêu nghiệt nhóm, từng cái ma quyền sát trưởng, đều nghĩ tại cái này trận thứ hai thí luyện bên trong lấy được ưu dị thành tích. Giờ phút này, Dương Phàm trong lòng hạ quyết tâm, chờ một lúc trận thứ hai thí luyện bắt đầu về sau, hắn nhất định phải biểu hiện kém chút, tốt nhất là hạ chót. Mau nhìn bên kia tới cái tiên tử. Làm sao? Ta dựa vào. Thật đúng là, cái này tiên tử người phương Đông gương mặt, cái nào quốc gia? Trước mấy ngày chưa thấy qua, vừa tới. Các ngươi nói, vị này như băng tuyết tiên tử, là đến vì ai trợ uy? Cái này ai đoán được, dù sao không phải ta. Dạ Hoành chân đạp một đóa cự hình băng liên, bay lên không mà tới. Nàng cao điệu đăng tràng phương thức, gây nên khắp nơi hoành động. Chương 456, Bạch gia thứ hai thì, Vấn Tâm Bia Linh Tê Gõ Thiên Môn. Chương 456, Bạch gia thứ hai thì, Vấn Tâm Bia Linh Tê Gõ Thiên Môn. Các quốc gia võ giả thiên tiêu nhóm, nhao nhao ngẩng đầu quan sát. Tiếng kinh hô một mảnh. Cùng mọi người chấn kinh cảm xúc khác biệt, Dương Phàm sắc mặt xanh lét. Không vui. Hắn xem như đã nhìn ra. Dạ Hoành bà cô này nhóm, đến xem hắn chiêu tế thi đấu là giả. Quay rồi gây chuyện là thật. Bạch gia bên kia, lấy Bạch Kỳ Lân cầm đầu các đại lão, từng cái cũng đầy mặt xấu hổ. Mờ, cái này sợ không phải đến bọn hắn thiên không thành Bạch gia, lập phá quán a. Trong mấy mắt, Bạch gia một đám người quay đầu nhìn về phía trong đám người Dương Phàm. Ồ, Bạch gia các đại lão nhìn về phía Hoa Hạ quốc độ Dương Phàm làm cái gì? Chờ một chút, vị này chân đạp băng liên tiên tử sẽ không phải là tới tìm hắn a? Khả năng rất lớn. Ta thấy thế nào vị kia băng liên tiên tử, nhìn cái thằng này ánh mắt không giống nhau lắm đâu. Cái này bức vừa tới lúc ấy, không phải mang cái tiểu lão bà sao? Hôm nay lại một cái tìm tới cửa. Cặn bã a, ta đánh đáy lòng xem thường loại này chân đạp nhiều con thuyền bại hoại. Phi, ta cũng nhìn gần. Một đám người dùng ngòi bút làm vũ khí, đem Dương Phàm mang cái vòi phun màu chó. Dương Phàm không thèm để ý chư vị, yên lặng. Bạch Kỳ Lân mở miệng, ồn ào đám người trong nháy mắt an tĩnh lại. Hôm nay trận thứ hai chiêu tế thi đấu, vì linh tê gõ thiên môn. Chờ một lúc, ta sẽ dẫn các ngươi tiến về Bạch gia tổ địa. Tổ địa có một khối vấn tâm địa, vấn tâm trên tấm địa có một đạo thượng cổ cấm chế. Chư vị đem tinh huyết rót vào vấn tâm địa, có thể để cho đỉnh thanh loan phủ điều phản ứng người, có thể thông qua thí luyện. Bạch Kỳ Lân hướng đám người giảng thuật trận thứ hai chiêu tế thí luyện quy tắc. Đám người nghe xong, hưng phấn không thôi. So với trận đầu thí luyện hà khắc, cái này trận thứ hai thí luyện đơn giản nhiều. Sau đó, Bạch Kỳ Lân dẫn đầu đám người tiến về Bạch gia tổ địa. Bạch gia tổ địa tại thiên không đảo chỗ sâu, bốn phía dãy núi vần quanh, linh khí nồng đậm, cho người ta một loại đến nhân gian tiên cảnh ảo giác. Dương Phàm trong lòng cảm khái rung động, cái này Bạch gia nội tình không phải bình thường hùng hậu. Khác tạm thời không nói, liền nói mảnh này tổ địa vị trí chính là một khối phong thủy bảo địa. Một lát sau, mọi người đi tới Bạch gia tổ địa cửa vào. Nơi đó có một khối cao 10 mét cự hình bia đá. Tấm bia đá này mặt ngoài điêu khắc ba cái tang thương cổ lão văn tự. Vân Tâm Địa. Như thế nào Vân Tâm? Dương Phàm không rõ ràng, nhưng nhìn rất thâm ảo. Đặc biệt là trên tấm bia đá, cái kia cổ lão tang thương khí tức làm cho lòng người tĩnh, không tự chủ bình ổn xuống tới. Bia đá đỉnh có một con thần điểu thanh loan phù điêu, nhìn sinh động như thật, tựa như muốn dương cánh bay cao. Quy tắc. Vừa mới Bạch Kỳ Lân tại đến trước, đã hướng đám người giảng thuật qua. Sau đó, đám người việc cần phải làm chính là lần lượt qua đi dùng tinh huyết kích hoạt Vân Tâm Địa, xem ai có thể để bia đá đỉnh phù điêu phát sinh phản ứng. Dương Phàm ánh mắt rơi xuống trên phù điêu, mới nhìn không có cảm giác nào, chỉ là cảm giác sinh động như thật. Nhưng mà, theo hắn nhìn kỹ phía dưới, trong lòng hắn chợt phát hiện, cái này trên phù điêu có một cố để hắn cảm giác rất quen thuộc khí tức. Cố khí tức này, hắn đến tột cùng ở đâu gặp qua? Dương Phàm vi vặn lên lông mày, rơi vào trầm tư. Lúc này, đã có võ giả thiên kiêu dựa theo thí luyện quá trình chính tự, hướng Vân Tâm Địa nhỏ vào tinh huyết. Không có phản ứng, kế tiếp vẫn là không có phản ứng. Tiếp tục. Thanh Loan phù điêu run rẩy, hợp cách. Phúc Bá phụ trách thống kê. Nguyên bản, các vị võ giả thiên tiêu coi là cái này trận thứ hai thí luyện rất đơn giản, có thể theo cái này đến cái khác bị đào thải. Bọn hắn rốt cục phát hiện, muốn cái này Vân Tâm Địa phù điêu xuất hiện phản ứng cũng không dễ dàng. Mau nhìn. Thanh Loan phù điêu nhắm mắt. Đột nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh truyền đến. Toàn trường chấn động. Dương Phàm thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thanh Loan phù điêu. Lúc này, Vân Tâm Địa đỉnh Thanh Loan phù điêu chậm rãi mở ra một con mắt. Mà dẫn động thần điểu Thanh Loan phù điêu mở mắt người, là Phạ Gia ở quốc cách bên trong phổ sở. Rất không tệ, kế tiếp. Phúc Bá mặt lộ vẻ tán thưởng, tuyên bố hợp cách. Cái kia, ánh mắt, nữ đế tiền bối. Dương Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Rốt cục, hắn nghĩ rõ ràng vì sao cái này Thanh Loan trên phù điêu khí tức, để hắn không hiểu quen thuộc. Chấn Thiên Quan Tài nữ đế, còn có vừa mới thần điểu Thanh Loan phù điêu mở mắt một khắc này, cái kia xem thường bạn bật ánh mắt, cũng cùng với nàng. Rất giống. Cái này thần điểu Thanh Loan cùng nữ đế ở giữa, là có liên hệ gì sao? Đúng rồi. Hắn nhớ ký hệ thống hoạch tâm mộ đủ lệ thiên liên, chính là tại Bạch Gia đăng tiên thê đỉnh vỡ xuống. Còn có, Chấn Thiên Quan Tài nữ đế niên hiệu, giống như gọi thành đế, lại là hệ thống đời thứ nhất tốc chủ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, Thiên Không Thành Bạch Gia cùng nữ đế ở giữa, có lẽ thật tồn tại một loại nào đó không muốn người biết liên hệ. Ngao. Tại Dương Phàm lần nữa lâm vào trầm tư ở giữa, một tiếng vượng minh chuyển đến. Thân điểu Thanh Loan phù điêu, lần nữa mở mắt. Đồng thời, lần này nó mở hai mắt ra. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn, ánh mắt kia, thật cùng Chấn Thiên Quan Tài nữ đế giống nhau như lúc. Là nàng sao? Dương Phàm tâm đột nhiên nóng bỏng. Hôm đó Miêu Cương bắt hoang tỏa lòng trận địa hạ long mạch, nàng một sợi nguyên thần như hạt cắt giống như tiêu tán tình cảnh. Cho dù nhiều ngày trôi qua, Dương Phàm trong lòng vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, tựa như hôm qua. Đối với vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn tiền bối, trong lòng hắn bao hàm cảm kích, ấy nấy, tôn kính. Còn có một số hắn cũng không hiểu đặc thù cảm xúc. Đã từng, Dương Phàm lệ hạ hào nôn, muốn tu bổ nàng Chấn Tiên Quan Tài, nhưng cuối cùng hắn vẫn là nuốt lời. Đối mặt nàng rời đi, hắn bất lực. Dương Phàm. Phúc Bá gọi vào ngẩn người Dương Phàm danh tự. Ánh mắt mọi người tề tề nhìn qua. Ngay cả lão ứng quốc La Tin Giác, Pha Dạ ở quốc cách bên trong phổ sở cũng không ngoại lệ. Vừa mới, lệnh Thanh Loan phù điêu mở ra hai con mắt thiên điều, chính là lão ứng quốc La Tin Giác. So sánh dưới, Dương Phàm vô luận là thiên phú, vẫn là tiềm lực, so hai vị này tuyệt thế thiên kiêu càng mạnh. Giờ phút này, trong lòng mọi người đều chờ mong, máu tươi của hắn có thể gây nên Vấn Tâm Bia đỉnh Thanh Loan phù điêu, sinh ra như thế nào biến hóa. So sánh chư vị võ giả thiên kiêu, chẳng biết tại sao, Bạch Gia hơn 10 vị đại lão càng lộ vẻ khẩn trương. Tựa hồ bọn hắn đang mong đợi cái gì. Hô. Dương Phàm hít sâu khẩu khí, nhấc chân đi tới. Hắn đi vào Vấn Tâm Địa trước, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cái kia to lớn Thanh Loan phù điêu. Tiền bối, là ngươi sao? Dương Phàm trong lòng ý mắng hò hét, mang theo nồng đậm tưởng niệm cùng chờ đợi. Sau đó, hắn cắt vỡ ngón tay, con ngón búng ra một giọt tinh huyết, hướng về phía trước Vấn Tâm Địa lướt tới. Đám người ngừng thở nhìn xem, không cái gì người nói chuyện. Vấn Tâm Địa chậm rãi đem Dương Phàm giọt kia tinh huyết hấp thu. Toàn bộ bia thân mặt ngoài, không cái gì phản ứng. Đỉnh thần điểu Thanh Loan phù điêu cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thất bại rồi. Ha ha. Thức ăn này gà, ngay cả chúng ta cũng không bằng. Hoa Hạ quốc võ giả rác rưởi huyết mạch, không cách nào gây nên phù điêu cộng minh, bình thường. Các quốc gia chờ đợi chế giễu võ giả thiên kiêu nhóm, điên cuồng cười to. Mọi người nhanh, mau nhìn Thanh Loan thần điểu. Đột nhiên, trong đám người không biết ai hô một tiếng. Ngao. Một tiếng vỗ minh, vang vọng cửu thiên. Sau một khắc, nguyên bản không phản ứng chút nào thần điểu Thanh Loan phù điêu, toàn bộ sống lại. Trứng mắt xích hồng quang mang, chiếu rọi bầu trời. Chiếu sáng cả bầu trời đảo. Chương 457, Thanh Loan thần điểu rơi lệ, lòng bàn tay rơi xuống một giọt nước mắt. Chương 457, Thanh Loan thần điểu rơi lệ, lòng bàn tay rơi xuống một giọt nước mắt ta dựa vào. Cái này chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng. Lão ương quốc cùng Phạ Dạ ở nước hai vị tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ có thể để thần điểu mở mắt, máu tươi của hắn để thần điểu phục sinh. Cái này bức con non trên thân, có phải hay không có treo? Ai một cái đi lên chữa sẹn đem hắn chế phục, ta tìm kiếm hắn thân. Ngươi hắn á tại sao không đi? Ê, ta đây không phải sợ hai nha. Mọi người đều chấn kinh, không có ai biết chuyện gì xảy ra. Lúc này, Dương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Vấn Tâm trên tấm địa phương thần chim Thanh Loan. Sau một khắc, Thanh Loan thần điệu trên thân, một chùm xích kim sắc quang mang, chiếu xạ đến hắn thân thể bên trên. Dương Phàm cảnh tượng trước mắt bắt đầu chuyển tinh di, xa vào đến huyễn cảnh. Hắn lần nữa thấy được nữ đế, một bộ hồng y điệp, thân hình nhìn hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Tiền bối, Dương Phàm cảm xúc kích động, hô một tiếng, thanh âm có chút khàn khàn. Cho dù hắn biết đây là huyễn cảnh, trong lòng vẫn như cũ tràn đầy kích động. Ai? Nữ đế không nói gì, phát ra nhẹ nhàng thở dài. Thanh âm này, hắn giống như đã từng quen biết, giống như ở đâu nghe qua. Sau đó, hắn đông nhiên nhớ tới, từng tại Bát Hoang Tỏa Long trận dưới đáy long mạch bên trong, nữ đế cùng hắn làm cuối cùng xa nhau lúc, phát ra thở dài. Tiền bối, là người sao? Dương Phàm giơ chân lên, từng bước một hướng nữ đế đi đến. Thế nhưng là, hắn đi vài bước phát hiện, mặc kệ hắn đi bao nhanh, đều không thể đến nữ đế bên người. Nàng vẫn như cũ đứng ở đằng xa. Càng về sau, Dương Phàm bắt đầu chạy. Nữ đế vẫn như cũ đứng sừng sững ở đó, phản phất không nhìn thấy hắn như vậy. Không biết bao lâu, nàng chậm rãi quay người. Dương Phàm trong tầm mắt, hiện ra nàng dung nhan tuyệt thế. Cùng một giọt thanh lệ trượt xuống hạ gò má nàng. Tiền bối, Dương Phàm lần nữa hô một tiếng. Rốt cục, hắn đến nữ đế trước người. Hắn nhìn xem từ nữ đế gương mặt trượt xuống thanh lệ, vô ý thức đưa tay tiếp được. Có thể, cũng vào lúc này, nữ đế thân ảnh tựa như một làn khói xanh giống như tiêu tan trong không khí, vô tung vô ảnh. Liền ngay cả bốn phía mênh mông huyễn cảnh cũng như tấm gương giống như vỡ vụn. Hắn vẫn như cũ đứng sừng sững ở vấn tâm địa trước, bia đá đỉnh thần điệu thanh loan lần nữa hóa thành phù điêu. Phản phất lúc trước hết thảy đều làm động Dương Phàm trong lòng, chưa bao giờ có phiền muộn. Khi hắn bắn ra lòng bàn tay lúc, trên mặt hắn biểu lộ cứng đờ. Lòng bàn tay có một giọt mang theo từng tia nhiệt độ nước mắt. Vừa mới kia là ngộng sao? Dương Phàm tự lẩm bẩm, như bị sét đánh giống như ngốc ở nơi đó. Bốn phía mọi người điên cuồng nghị luận, thanh âm chói tai rơi vào hắn trong tai, để Dương Phàm dần dần lấy lại tinh thần. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn có chút không phân rõ, cái nào là hiện thực, cái nào lại là ngộng. Nếu như vừa mới tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy nữ đế tình cảnh làm ngộng, vậy hắn trong lòng bàn tay tại sao lại có nàng chảy xuống một giọt thanh lệ? Cái này ngụ ý cái gì? Nơi xa, Bạch gia các đại lão kích động lao mắt đỏ bừng. Là hắn, thật là hắn. Bọn hắn Bạch gia ngàn vạn năm trước cổ lão tiên đoán a. Ồ, Bạch gia chủ, các ngươi khóc cái gì? Cái này hoa hạ con lệm chẳng phải cộng minh để thần điệu sống sao? Chính là cái này bất công cũng quá rõ ràng. Tuy nói chúng ta là bối cảnh tấm, nhưng cũng là có tự tôn, có thể hay không tôn trọng một chút? Một đám đến từ các quốc gia yêu nghiệt thiên tiêu nhóm nhìn thấy Bạch gia chư vị đại lão, hai mắt đỏ bừng, có chút cũ đồ vật vụ trộm ở nơi đó lau nước mắt, rất là im lặng. Không có việc gì, không có việc gì, vui vẻ, vui vẻ mà. Bạch Kỳ Lân khoát qua tay, đối với những thứ này thái cây nhóm không thèm để ý. Sau đó hắn bước nhanh đi đến Dương Phàm trước người, mặt mũi tràn đầy quan tâm nói, tiểu Phàm, không có sao chứ? Ta không sao. Dương Phàm cười lắc đầu, quay người rời đi. Giờ phút này trong đầu của hắn vung đi không được lúc trước hình tượng, khối này vẫn tâm địa bao quát đỉnh thần điệu thanh loan, cùng nữ đế có quan hệ gì? Hẳn là nữ đế là Bạch gia tiên tổ. Dương Phàm không rõ ràng nguyên nhân. Giờ phút này trong lòng hắn chưa bao giờ có khát vọng tiến về thượng giới, tìm tới nữ đế chân thân, biết rõ ràng tình huống. Trở lại chỗ ở, Dương Phàm trong lòng vẫn như cũ trống rỗng. Hắn cũng không biết loại cảm giác này từ đâu mà tới. Tóm lại chính là không vui. Thần trí của hắn không tự chủ tiến vào sâu trong thức hải. Nguyên bản hắn chỉ là tới đây dạo chơi, lại không nghĩ cái kia là Chấn Thiên Quan Tài. Làm sao có thể? Chấn Thiên Quan Tài không phải hủy sao? Đột nhiên Dương Phàm tại sâu trong thức hải phát hiện một cỗ quan tài đá. Chấn Thiên Quan Tài, nữ đế Chấn Thiên Quan Tài. Dương Phàm tâm tình đống nhiên kích động lên, hắn thần thức bước nhanh thổi qua đi. Tiền bối, là ngươi trở về rồi sao? Tâm tình của hắn khẩn trương kêu gọi, nhưng mà thanh âm hắn rơi xuống hồi lâu, Chấn Thiên Quan Tài vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Dương Phàm nóng hổi tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại, hắn nhấc chân đi qua. Rốt cục hắn đi vào Chấn Thiên Quan Tài bên cạnh, túi đầu nhìn lại, toàn bộ Chấn Thiên Quan Tài chia 5 x 7, bò đầy vết rách. Xuyên thấu qua khe hở, hắn nhìn thấy trong quan tình cảnh dấu thuyết không có cái gì. Nói cách khác, cái này miệng Chấn Thiên Quan Tài không biết nguyên nhân gì một lần nữa trở lại hắn thức hải. Có thể nữ đế nhưng không có trở về. Dương Phàm đứng sừng sững ở Chấn Thiên Quan Tài bên cạnh, xuất thần nhìn xem. Quá khứ ký ức như là chiếu phim giống như tràn vào trong lòng hắn. Hắn còn nhớ rõ Chấn Thiên Quan Tài cùng nữ đế lần thứ nhất xuất hiện cũng là tại Thiên Không Thành. Lúc ấy hắn ngay tại thức tỉnh thuộc về chính hắn chuyên trúc lĩnh vực. Bây giờ hắn lần nữa bước vào Thiên Không Thành, nữ đế đã không có ở đây, duy chỉ có còn lại cái này miệng thủng trăm ngàn lỗ, tàn phá không chịu nổi Chấn Thiên Quan Tài tinh tĩnh nằm tại hắn sâu trong thức hải. Tiền bối, ta nhất định giúp ngươi tu bổ lại Chấn Thiên Quan Tài, nhất định. Dương Phàm lui về sau 2 bước, hướng Chấn Thiên Quan Tài thật sâu bái. Sau đó hắn thu dọn một chút tâm tình, thần thức rời đi thức hải, một lần nữa trở lại trong thân thể. Ngày thứ 2, trận thứ 3 chiêu tế thí luyện đúng hạn cử hành. Vạn Kiếm Lâm, Bạch gia lão tổ phi thăng lên giới trước, kiếm ý ngưng tụ thành thanh đồng rừng kiếm. Thanh đồng trong rừng kiếm trung tâm có một khối tàn phá thái cổ kiếm địa. Lúc trước Bạch gia lão tổ chính là ở nơi đó ngộ đạo phi thăng. Cái này một thi quy tắc rất đơn giản. Chư vị tham gia chiêu tế thí luyện thiên kiêu yêu nghiệt, chỉ cần thông qua thanh đồng trong rừng kiếm tầng tầng trở ngại, đụng chạm đến thái cổ kiếm bia là đủ.
Ha ha, trước hai thi lão tử không có phát huy tốt, cái này một thi tất nhiên là ta biểu diễn cá nhân. Ta chính là một tên kiếm tu. Cái này bạn kiếm lâm thí luyện, đơn giản vì ta đo thân mà làm. Bạch gia vì lần này chiêu tế, cũng là bỏ hết cả tiền vốn a. Vậy mà để chúng ta tiến thanh đồng rừng kiếm. Một đám người nghe được vạn kiếm lâm, là Bạch gia tiên tổ từng ngộ đạo nơi phi thăng. Ở trung tâm càng là có một khối tàn phá thái cổ kiếm địa, kích động bản phần. Từng cái ma quyền sát trưởng, dự định tại thứ ba thi đại triển quyền cước. Sau 10 phút, mọi người tại Bạch Kỳ Lân dẫn đầu dưới, đi vào vạn kiếm ngoài rừng đây. Chư vị, các ngươi chờ một lúc tiến vào vạn kiếm lâm về sau, trong rừng kiếm khí sẽ căn cứ các ngươi cảnh giới, điều chỉnh độ khó. Phải tránh, không thể sử dụng pháp bảo. Nếu không sẽ dẫn tới tai nạn tính hậu quả, hiện tại thứ ba khảo thí luyện bắt đầu. Bạch Kỳ Lân hướng đám người cuối cùng căn dặn, tuyên bố thí luyện chính thức bắt đầu. Siêu siêu, siêu siêu. Một đám tiên tiêu yêu nghiệt tranh nhau chen lấn hướng vạn kiếm lâm dũng manh lao tới. Dương Phàm không đội không chậm, đi theo đám người hậu phương. Cứ việc thứ ba thi điều kiện rất đơn giản, chỉ cần đụng chạm đến ở trung tâm khối kia thái cổ kiếm bia liền có thể. Nhưng lấy Dương Phàm đối Bạch gia nước tiểu tính hiểu rõ, muốn đạt tới vạn kiếm trong rừng cũng không có đơn giản như vậy. Chương 458, Bạch gia tiên tổ ngộ đạo chi địa 12 kiếm khôi cản đường. Chương 458, Bạch gia tiên tổ ngộ đạo chi địa 12 kiếm khôi cản đường. Quả nhiên, đám người vừa tiến vào vạn kiếm lâm, trong rừng từng trôi thanh đồng cổ kiếm liền hướng đám người đánh tới. Siêu siêu, siêu siêu, hàng trăm hàng ngàn trôi cổ kiếm đánh tới, cảnh tượng vẫn là tương đối dọa người rung động. Các quốc gia thiên tiêu yêu nghiệt nhóm gặp một màn này, sắc mặt đột biến, có ít người không tự chủ tế ra pháp bảo, muốn đánh tan đánh tới thanh đồng cổ kiếm. Vâng. Nhưng vào lúc này, trong không khí rời rạc kiếm ý, tạo thành đáng sợ kiếm bạo, từng đạo kiếm khí hình thành vòi rồng, phong quyển tàn vân, tối khô lạp hủ đánh tới. Đừng có dùng pháp bảo. Có người nhớ tới Bạch Kỳ Lân lúc trước nhắc nhở, lớn tiếng gọi. Trong mấy mắt, đám người đem vừa tế ra pháp bảo lại thu về. Lúc này, cái kia từng trôi thanh đồng cổ kiếm như mưa rơi rơi xuống. A, cứu mạng, ngoa tạo, lực lượng thật kinh khủng. Mẹ nó, không phải nói căn cứ cá nhân thực lực điều chỉnh độ khó sao? Ai mau cứu ta, ta sắp bị chém chết. Toàn bộ vạn kiếm ngoài rừng đây loạn thành một bầy, kinh hô tiếng kêu thảm thiết một mảnh. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn về phía trước đánh tới mấy trôi thanh đồng cổ kiếm, vi đưa tay. Ông, trong nháy mắt, cái kia mấy trôi thanh đồng cổ kiếm cuốn ngược mà quay về, cắm vào vị trí cũ. Dương Phàm kiếm đạo tạo nghệ tại cái này giới không thể nói vô địch giống như tồn tại, nhưng xếp hạng trước mấy tuyệt đối không thành vấn đề. Mảnh này vạn kiếm lâm là Bạch gia lão tổ phi thăng lúc kiếm ý ngưng tụ, nhưng bàn về kiếm đạo tạo nghệ, ngay lúc đó Bạch gia lão tổ chưa chắc liền so hiện tại Dương Phàm cao hơn bao nhiêu. Vì vậy, trong rừng này từng trôi thanh đồng cổ kiếm muốn tổn thương hắn gần như không có khả năng. Tiểu tử này thật là cao thâm kiếm đạo tạo nghệ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hạng nhất lại là hắn. Khu khu, Phúc Bá nói nhỏ chút âm, Băng Liên tiên tử đang nhìn ngươi. Ngoài rừng, một đám Bạch gia nhân xuyên thấu qua toàn bộ tin tức hình ảnh, thời khắc chú ý trong rừng hết thảy. Cùng những người khác luôn cuống tay chân khác biệt, Dương Phàm như đi bộ nhàn nhã. Những cái kia thanh đồng cổ kiếm cùng trong rừng kiếm khí, khó thương hắn mảy may. Cái này vừa so sánh phía dưới, cái khác quốc gia những thiên kiêu đó yêu nghiệt, thật chỉ xứng cho hắn sách dạy. Đám người thu hồi pháp bảo về sau, đáng sợ kiếm bạo chậm rãi tán đi, chỉ còn lại bay tới trong rừng thanh đồng cổ kiếm. Tuy nói, đám người lúc bắt đầu ứng phó luôn cuống tay chân, hơi có vẻ chật vật, nhưng dù sao cũng là toàn cầu các quốc gia độ thiên tiêu yêu nghiệt, cũng không như trong tưởng tượng như vậy đồ ăn. Rất nhanh, bọn hắn liền thích ứng những thứ này thanh đồng cổ kiếm thế công. Nửa giờ sau, tất cả thanh đồng cổ kiếm bị đánh rơi, tiếp tục đi tới. Ồ, nơi xa những hình người kia cái gì? Ta biết. Cái gì? Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là Bạch gia 12 kiếm khôi. 12 kiếm khôi. Đúng. Tương truyền Bạch gia lão tổ trước khi phi thăng, luyện chế ra 12 con kiếm khôi. Sau đó thì sao? Sau đó mẹ nó. Ta làm sao biết sau đó? Cỏ. Lão tử còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu như bước đầu, cũng là đồ ăn. Một đám người nhao nhao nghị luận. Phía trước, 12 con kiếm khôi chặn đám người đường đi. Hiển nhiên, muốn đi vào vạn kiếm trong rừng tầng, cần đánh bại cái này 12 con kiếm khôi. Ta đi trước thử một chút những thứ này kiếm khôi uy lực. Một tên bạch tượng nước A Tam đứng ra. Hắn nghĩ là một tên kiếm tu, lộ ra có chút ung dung tự tin. Nhắm chuẩn một con kiếm khôi, phát động công kích mãnh liệt. Ầm. Một tiếng vang trầm, tên này tự tin bạch tượng nước A Tam, thân thể như đạn pháo bay ngược trở về. Tốc độ so tiến công lúc nhanh hơn mấy lần. Ta dựa vào, dọa lao tử nhảy một cái. Không phải nói đi thử xem kiếm khôi thực lực sao? Tại sao trở lại? Ồ, ngất đi. Không có thực lực hết lần này tới lần khác còn muốn chắc bước, đây là hạ tràng. Kế tiếp, một đám người gặp A Tam, nói ngủ liền ngủ. Kim Long không được nuốt xuống ngụm nước bọn. Mờ, cái này 12 con kiếm khôi, muốn đánh bại bọn hắn, độ khó rất lớn a. Các ngươi nói, chúng ta cùng tiến lên quần đầu, thế nào? Như thế ý kiến hay. Không thể quần đầu. Vì Long, nếu như chúng ta cùng tiến lên, những thứ này kiếm khôi sẽ toàn bộ kích hoạt. Các ngươi là nguyện ý đối phó một con kiếm khôi, vẫn là 12 con. Vậy làm thế nào? Đám người nghị luận một lát, trong lòng sầu mượn. Nguyên bản,
bọn hắn còn tưởng rằng Bạch gia chiêu tế trận thứ 3 thí luyện rất đơn giản đâu. Kết quả, đơn giản cái lông gà. Cùng nhau đi tới, kém chút bị ngược cha ruột cũng không nhận ra. Đặc biệt là phía trước, cái này cản đường 12 con kiếm khôi, để bọn hắn trong lòng càng tuyệt vọng hơn. Dương Phàm đứng sừng sững trong đám người. Nguyên bản, hắn không muốn hoàn thành thứ 3 thi. Dù sao, hắn thứ nhất thi cùng thứ 2 thi biểu hiện phi thường lưu dị, lại tiếp tục như thế, hắn coi như thật muốn thành Bạch gia con rể. Nhưng mà, tại đến 12 kiếm khôi khu vực sau, hắn đột nhiên từ rừng kiếm chỗ sâu cảm nhận được một cỗ không hiểu khí tức. Cỗ khí tức này phản phất tại kêu gọi hắn, nhưng khi hắn cẩn thận đi cảm thụ hoặc là dùng thần thức đi dò xét lúc, nhưng lại biến mất không thấy. Bất quá, Dương Phàm trong lòng có thể khẳng định, cái kia cỗ không hiểu khí tức chính là từ bạn kiếm trong rừng khu vực chuyển đến. Dương Phàm trong lòng vi suy tư một phen, quyết định tiến về tìm tòi hư thực. Thiên Không Thành Bạch gia cùng nữ đế có thiên ti vạn lũ liên hệ, có lẽ không cần phải thượng giới. Hắn thông qua Bạch gia mấy trận thí luyện, liền có thể xác định nữ đế cùng Bạch gia liễu lo hệ. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, một đạo mười trượng kiếm khí trong nháy mắt hình thành. Sau một khắc, theo hắn vất tay động tác, hung hăng chém về phía trước con kia khôi lỗi. Kiếm khôi cầm trong tay một thanh thanh đồng cự kiếm, nên chiến. Vâng. Một tiếng lột ngạt tiếng vang, lúc trước đem Á Tam ngược cha ruột không biết kiếm khôi, bị Dương Phàm một kiếm chi uy, ngạnh sinh sinh chạm lui mấy bước. Ta dựa vào. Cái này hắn a. Một tay ngưng tụ kiếm khí, đưa tay ở giữa đánh lui Bạch gia kiếm khôi. A Tam nhóm, ngươi Hoa Hạ cha thực lực như thế nào? Thảo nên mã. Các ngươi bọn này Hoa Hạ heo, mang ai A Tam? Mọi người đều chấn kinh, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Dương Phàm. Đến lúc này, bọn hắn khắc sâu nhận thức đến, bọn hắn cùng Dương Phàm ở giữa chênh lệch, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cho dù không triệu hoán hai con tiên phẩm quỷ mạn đồng, cũng không cần bất kỳ pháp bảo nào. Dương Phàm cái này biến thái, ngược bọn hắn vẫn như cũ như ngược chó. May mắn Hoa Hạ quốc độ yêu thích hòa bình, không thích như phương Tây cường quốc, cùng tiểu Nhật tử như vậy thích làm xâm lược. Nếu không, địch nhân như vậy, thật là đáng sợ. Siêu, bị đánh lui kiếm khôi, chủ động phát động tiến công. Một kiếm chi uy, thế đại lực trầm, nhanh như thiểm điện, thanh thế dọa người. Nơi xa, đám người còn không có kịp phản ứng, một kiếm này đã đến Dương Phàm đỉnh đầu. Bốn phía, tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Có ít người, mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ngóng trông tốt nhất Bạch gia kiếm khôi, một kiếm đem Dương Phàm đầu chém đứt. Ầm vang. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, lột ngạt như sắt thép bẻ gãy tiếng vang. Sau một khắc, đám người hãi nhiên hoảng sợ phát hiện, Dương Phàm hai ngón tay nhẹ nhõm tiếp nhận Bạch gia kiếm khôi, một kích toàn lực. Bốn phía, bầu không khí an tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một cú ngạt thở cảm giác đánh tới. Tất cả mọi người đều bị một màn này sợ choáng váng. Bọn hắn giơ tay lên, dùng sức vuốt mắt, xác định không có nhìn lầm. Bạch gia kiếm khôi cái này tất sát một kiếm, thật làm cho hắn tiếp được không nói, cũng làm cho hắn được. Cái này khiến các quốc gia thiên kiêu nhóm có chút không tiếp thu được. Chương 459, tàn phá thái cổ kiếm địa, truyền đến từng đợt kêu gọi. Chương 459, tàn phá thái cổ kiếm địa, truyền đến từng đợt kêu gọi hợp cách. Cũng vào lúc này, cái này kiếm khôi miệng nói tiếng người, từ bỏ tiếp tục tiến công. Soạn. Hiện trường một mảnh xôn xao. Trấn kinh lại hâm mộ nhìn về phía Dương Phàm. Cái này hợp cách, quá giả đi. Tạ tiên bối. Dương Phàm biết những thứ này kiếm khôi bên trong lưu lại một tia Bạch gia tiên tổ tàn niệm. Hắn cung kính hành lễ, nhấc chân đi thẳng về phía trước. Bạch gia 12 con kiếm khôi chủ động nhường đường. Ta đến. Lúc này, có cái khác quốc gia võ giả thiên kiêu cũng nghĩ bắt chước Dương Phàm một tay thiết kiếm. A, tay của ta. Một lát sau, một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Thanh Đồng Lâm. Tên kia thực lực chẳng ra sao cả, quỷ xui xẻo, bước không có chứa bảo. Ngược lại một cái tay đều bị kiếm khôi chặt đứt. Cái này thảm liệt một màn, bị hù hậu phương ngao ngoe muốn động người. Một cái giật mình, trong nháy mắt trung thực xuống tới. Mẹ nó, cái này Hoa Hạ con rệm, đơn giản không phải người. Ừm, nói thế nào? Hắn bản thân tiến vào, vậy mà không mang theo chúng ta cùng một chỗ. Đúng, không phải người. Cặn bã, rát rưởi. Một đám người bị kiếm khôi ngăn trở đường đi, ghen tị hoàn toàn thay đổi. Ngao ngao gọi ra miệng mắng to. Một bên khác, Dương Phàm cũng không biết bọn này tam quan bất chính ra hỏa, đang len lén mắng hắn. Theo xâm nhập Vạn Kiếm Lâm, hắn lập tức liền cảm nhận được cái kia cố kêu gọi cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Loại này cảm giác quen thuộc cảm giác, cùng hắn hôm qua đang vấn tâm trên tấm bia cảm giác được khí tức, giống như đã từng quen biết. Hẳn là, cái này Vạn Kiếm Lâm thâm chỗ thái cổ kiếm địa, cũng cùng nữ đế có quan hệ. Dương Phàm trong lòng, càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, không khỏi tăng tốc bước chân. Vạn kiếm ngoài rừng, Bạch gia đám người xuyên thấu qua hình ảnh, thời gian thực nhìn xem trong rừng hết thảy. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Phàm, một đi ngang qua quan trận tướng, sắp đến thái cổ kiếm địa chỗ, từng cái biểu hiện trên mặt không che giấu được kích động. Tiểu tử này, Bạch gia con rể, 10 phần chắc chín. Ngoài miệng nói không muốn làm bọn hắn Bạch gia con rể, thân thể này so với ai khác đều thành thật. Cách đó không xa, không xa vạn dặm chạy đến, quan sát Dương Phàm tham gia chiêu tế thí luyện giả hoành. Sắc mặt tái xanh khó coi. Bạch gia đám người, đối với vị này Băng Liên tiên tử vẫn là rất kiêng kỵ. Từng cái để ở trong lòng cao hứng, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Vạn Kiếm Lâm, chỗ sâu. Dương Phàm không biết tiến lên bao lâu. Tại hắn trong tầm mắt, xuất hiện một khối tàn phá, bị Tuế Nguyệt phong hóa cự hình bia đá. Cái này, bia đá. Dương Phàm ngẩng đầu nhìn, trên mặt lộ ra chấn kinh hãi nhiên. Lần đầu tiên, hắn liền đem khối này thái cổ kiếm địa nhận lầm là tại táng kiếm trong cốc gặp phải 100 mét cự địa. Bất quá trong lòng hắn lập tức bắt bỏ, táng kiếm trong cốc khối kia 100 mét cự địa cùng hắn kinh thiên cổ kiếm hòa làm một thể. Trước mắt khối này bạch ra vạn kiếm lâm thâm chỗ bia đá lại từ lâu tới, Dương Phàm trong lòng mang theo thật sâu nghi hoặc, nhấc chân đi tới, theo cách thái cổ kiếm địa càng ngày càng gần, trong đầu của hắn cái kia cố kêu gọi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được. Rốt cuộc Dương Phàm đi vào thái cổ kiếm dưới tấm địa phương, một cỗ dọa người cổ lão tang thương khí tức đập vào mặt. Ông một tiếng to rõ như rồng gầm kiếm minh, khối này tàn phá thái cổ kiếm trên tấm địa bắn ra một đạo chói ánh mắt mang, quang mang tựa như mọc ra mắt, hình thành một cái hình cầu, đem Dương Phàm bao khỏa trong đó. Sau một khắc, Dương Phàm ý thức liền bị đưa vào một cái ảo cảnh bên trong. Tại hắn phía trước cách đó không xa, xuất hiện một cái thiếu nữ áo đỏ. Tiền bối, vẹn vẹn từ bối cảnh, Dương Phàm một mắt liền nhận ra, thiếu nữ này là nữ đế. Chỉ là trước mắt thiếu nữ này, bóng lưng rất trẻ trung, tựa hồ là nữ đế thời niên thiếu. Nàng đối mặt Dương Phàm la lên, cũng không quay đầu. Càng hoặc là nói, bởi vì chỉ là huyễn cảnh, Dương Phàm tiếng la, nàng không cách nào cảm giác cùng nghe được. Tay nàng cầm một thanh trường kiếm, tại một gốc cây đào dưới, bộ pháp nhẹ nhàng thua lên kiếm. Dương Phàm nhìn kỹ lại, lập tức liền nhận ra, trong tay nàng trôi kiếm này chính là kinh thiên cổ kiếm. Đến lúc này, Dương Phàm trong lòng đã 100% xác định, trước mắt cái này huyễn cảnh bên trong thiếu nữ chính là thời niên thiếu nữ đế. Cứ việc Dương Phàm không rõ ràng khối này thái cổ kiếm địa tại sao lại bắn ra quang mang bao trùm hắn, dẫn hắn đến nữ đế thời niên thiếu huyễn cảnh, nhưng hắn trong lòng rõ ràng thái cổ kiếm địa làm như thế khẳng định có nguyên nhân. Hắn đứng sừng sững ở nơi xa, lặng lặng nhìn cây hoa đào dưới múa kiếm thiếu nữ. Kiếm pháp của nàng nhẹ nhàng phiêu dật, phảng phất một chiêu một thức đều cùng tiên địa sinh ra mãnh liệt của mình. Đây là kiếm pháp gì? Một lát sau, Dương Phàm tâm tình kích động, bình tĩnh trở lại, ngược lại bị nàng trô múa kiếm pháp thật sâu hấp dẫn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cương đại kiếm ý từ nữ đế trên thân một vòng lại một vòng khuyết tán ra tới, như là bình tĩnh mặt hồ nổi lên gợn sóng. Dương Phàm trong lòng có chút hiểu được, nhưng từ đầu đến cuối bắt không được trọng điểm. Thời gian dần trôi qua, hắn nhắm mắt lại, trên thân tán phát kiếm ý càng ngày càng mạnh. Vâng, đột nhiên một đạo oanh minh tiếng vang đánh tới. Sau một khắc, bốn phía huyễn cảnh như chiếc gương vỡ tan, Dương Phàm thân thể như đạn pháo bay ra ngoài. Phúc, đột nhiên xuất hiện trọng thương, để hắn biết hầu ngon ngọt phun ra một ngụm lao huyết. Dương Phàm đống nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa, vừa mới tại hắn nộ kiếm lúc người đánh lén hắn là Diệp Phi, ngoại tào nên mã, người cái này tạp thoái dám đánh lén ta. Dương Phàm sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, kém một chút, vừa mới loại kia huyền chi lại huyền trạng thái còn kém một điểm, hắn liền có thể lĩnh ngộ nữ đế chỗ múa kiếm pháp. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt nhất bị Diệp Phi cái này tạp trùng đánh lén, hết thảy cố gắng uổng phí. Trước đó ta nói qua ta sẽ muốn mạng ngươi. Diệp Phi một mặt âm hiểm xảo trá, xem ra ánh mắt xâm nhiên lại tàn nhẫn. Thảo nên mã, muốn chết. Dương Phàm trong lòng giận tím mặt. Lần trước tại lôi vực bên trong, hắn đã từng bị cái này tạp chủng ám toán. Về sau, hai người giao thủ phía dưới, Dương Phàm đem hắn trọng thương đào tẩu. Không nghĩ tới cái này tạp chủng còn không nhớ lâu, vậy mà lại tới đánh lén hắn. Dương Phàm trong lòng làm sao có thể nhẫn? Hôm nay cái này phạ ra ở nước tạp chủng phải chết, thần tiên tới đều ngăn không được. Vâng. Hai người trong nháy mắt giao thủ bên trên, trận trận tiếng oanh minh bên hai không dứt. Bởi vì vừa mới bị Diệp Phi đánh lén, Dương Phàm có thương tích trong người. Vì vậy, đối mặt Diệp Phi mưa to gió lớn giống như tiến công, trong lúc nhất thời hắn rất khó chiếm thượng phong. Bành! Lại là một tiếng băng chậm, hai người hung hăng đối hoành một kích. Dương Phàm thân thể rút lui mấy chục bước. Diệp Phi cũng giống như thế. Tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng đánh lên ta, liền có thể là đối thủ của ta? Dương Phàm xâm nhiên cười lạnh. Trong tay quang mang sáng lên, một đạo dài mấy chục thước kiếm khí, bộc phát ra dọa người sát ý. Tuy nói, cái này vạn kiếm trong rừng, không cách nào sử dụng pháp bảo ngoại lực, nhưng dựa vào tự thân cường đại kiếm khí, chém giết cái này phạ ra ở quốc cách bên trong phố sở là đủ. Ha ha, không thể không thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, ngay cả ta đều mặc cảm. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ta không có chuẩn bị ở sau? La Tin Giác, ngươi còn phải xem hí tới khi nào? Diệp Phi tà mị cười một tiếng. Sau một khắc, hắn quay đầu nhìn về phía Thanh Đồng Lâm nhất cái phương hướng, đột nhiên mở miệng. Sàn sạt, sàn sạt. Một thân ảnh từ trong rừng chậm rãi xuất hiện. Lão ứng quốc thiên tiêu số 1 yêu nghiệt, La Tin Giác. Chương 460, kịch chiến hai đại thiên tiêu. Trong tuyệt cảnh ngộ kiếm mới đạo. Chương 460, kịch chiến hai đại thiên tiêu, trong tuyệt cảnh ngộ kiếm mới đạo. Ngươi muốn cùng phạ dạ ở quốc cách bên trong phổ sở liên thủ? Dương Phạm vi nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn xem lão ứng quốc La Tin Giác. Bản thân hắn cùng lão ứng quốc La Tin Giác cũng không ân đoán, gia hỏa này cùng Diệp Phịt liên thủ đối phó hắn, là Dương Phạm không nghĩ tới sự tình. Diệp Phịt mục tiêu muốn ngươi chết, mà mục tiêu của ta là bạch gia con rể. Lão ứng quốc La Tin Giác biểu lộ lạnh lùng mở miệng. Siêu siêu. Sau một khắc, hắn cùng Diệp Phịt đồng thời động thủ, hướng Dương Phàm đánh tới. Vâng. Trận trận tiếng oanh minh đinh hai nhức óc, kinh thiên động địa. Dương Phàm thực lực rất mạnh, quét ngang cùng cảnh giới thiên kiêu yêu nghiệt, vô địch giống như tồn tại. Nhưng đồng thời đối mặt phạ dạ ổn nước cùng lao ương quốc thứ nhất yêu nghiệt, vẫn như cũ rơi vào hạ phong. Đặc biệt là tại cái này vạn kiếm trong rừng, không cách nào sử xuất át chủ bài, cũng vô pháp sử dụng pháp bảo. Đối mặt cái này hai tạp chủng, mưa to gió lớn giống như công kích, hắn cục diện càng phát ra bị động. Cực đạo kiếm vực gầm lên giận dữ, Dương Phàm thể nội linh lực không cần tiền giống như phun ra, thôi động cấp 11 lĩnh vực. Ông ông, từng tiếng kiếm minh vang vọng chân trời, vô số từ linh lực ngưng tụ kiếm khí hung hăng hướng nơi xa Diệp Phi Latin Giác đánh tới. Quang Minh Thánh vực, Thiên Ma Lôi vực, Latin Giác, Diệp Phi không cam lòng yếu thế, đồng thời thôi động cấp 9 lĩnh vực chống lại. Một cái quang mang, một cái hắc ám, đụng vào nhau dung hợp dưới, bộc phát ra năng lượng uy lực, không kém chút nào Dương Phàm cấp 11 cực đạo kiếm vực. Giống giống, vô số thiên ma cùng tung hoành kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ, phát ra một tiếng lại một tiếng biết hai phát hội tiếng vang. Chỉ một lát sau, Dương Phàm cực đạo kiếm vực phạm vi liền bị áp xúc không đủ trước đó một nửa. Dương Phàm sắc mặt tái nhợt, thể nội lúc trước bị Diệp Phịt đánh lén thương thế phát tác, cục diện đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Vạn kiếm ngoài rừng, Bạch gia chư vị đại lão gặp một màn này, trong lòng vừa vội vừa tức, nhưng không cách nào hỗ trợ, bởi vì cái này thanh đồng rừng kiếm là bọn hắn Bạch gia tiên tổ ngộ đạo phi thăng nơi trốn, trong này có cường đại thượng cổ cấm chế. Lúc này nếu như bọn hắn mạo muội nhúng tay, không những cứu không được người, rất có thể sẽ phát động cổ cấm chế, lọt vào rào sát. Giống giống, thời khắc nguy cơ, Dương Phàm quyết tâm liều mạng, gọi ra hai con đại thừa kỳ thực lực quỷ mạn đồng. Quỷ mạn đồng vừa phóng xuất, lê tê ngửa mặt lên trời gào thét. Ông ông, chỉ là không đợi hai con quỷ mạn đồng hướng nơi xa Latin Giác Diệp Phịt đánh tới, toàn bộ vạn kiếm lâm thanh đồng cổ kiếm liền bị kích hoạt, vô song dọa người kiếm bạo, mang theo tồi thành nổ trại chi uy hướng hai con quỷ mạn đồng đánh tới. Một kích này chi uy nếu là hoành thực, chỉ sợ không cần Latin Giác Diệp Phịt đang xuất thủ, hắn cùng hai con quỷ mạn đồng thỏa đáng chuẩn bị rào sát. Quyết định thật nhanh, Dương Phàm tại kiếm bạo tiến đến trước một khắc, vội vàng thu hồi quỷ mạn đồng. Nơi xa, kiếm bạo mất đi mục tiêu, tứ ngược lấy chung quanh hết thảy. Lúc này, Latin Giác Diệp Phịt nắm lấy cơ hội, lần nữa liên thủ cho Dương Phàm nặng nề một kích. Phúc. Một ngụm lao huyết phun ra ngoài, Dương Phàm thân thể hung hăng hướng phía sau đánh tới. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, khí tức đều hỗn loạn. Ta làm ngươi cái này hoa hạ tiên tiêu số 1 có bao nhiêu lợi hại? Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng chả có gì đặc biệt. Diệp Phịt một mặt chế giễu niệm ai. Giờ phút này, hắn hóa thân thành lôi ma hình thái, thực lực tăng vọt gấp bội. Siêu, siêu. Lúc này, lại có một đám cái khác quốc gia thiên tiêu yêu nghiệt nhóm, thông qua 12 kiếm khôi khảo nghiệm, đến nơi này. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Phàm sắc mặt trắng bệnh, máu me khắp người ngã trên mặt đất, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Cây to đón gió. Xem ra, bởi vì hắn trước hai vòng chiêu tế thí luyện, biểu hiện quá mức ưu tú. Bất luận là phạ dạ ở quốc cách bên trong phổ sở, vẫn là lão ương quốc Latin Giác, đều muốn làm thịt hắn. Đối mặt hai người giết Dương Phàm, những thứ này nước khác thiên kiêu yêu nghiệt nhóm lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt. Thảo nê mã, hôm nay lão tử có sống hay không không quan trọng, nhưng ngươi phải chết. Dương Phàm khuôn mặt dữ tợn, trong nháy mắt kích hoạt mạch máu trong người chi lực. Và anh, sau một khắc, trên người hắn khí thế liên tục tăng lên, như là một đầu hung tàn như dã thú, nào về phía hóa thành lôi ma Diệp Phịt. Muốn ta chết, vậy cũng phải ngươi có bản lĩnh đó. Diệp Phịt tàn nhẫn cười một tiếng, không sợ hãi chút nào chào đón. Bên cạnh, Latin Giác cũng ngang nhiên xuất thủ, hóa thành tứ dự thiên sứ hình thái, chiến lực tăng gấp bội. Vâng, lại là một trận kịch liệt đối hoành. Dù là Dương Phàm kích hoạt huyết mạch chi lực, vẫn như cũ khó mà ngăn cản Diệp Phịt cùng Latin Giác thế công. Dù sao, hắn có được đỉnh cấp linh căn, bọn hắn cũng có. Hắn có được tuyệt thế huyết mạch, bọn hắn cũng tương tự có. Tại không cách nào sử dụng bất luận cái gì át chủ bài, song phương võ giả cảnh giới 8 lạng nửa cân tình huống phía dưới, Dương Phàm muốn thuần dựa vào nhục thân lực lượng, lấy một địch hai, khó như lên trời. Ầm, một tiếng vang trầm, Dương Phàm thân thể lần nữa bị đánh bay, hung hăng đánh tới hướng Thái Cổ kiếm địa. Phúc, hắn biết hầu ngọt ngọt, một ngụm lao huyết phun đến bia trên thân. Ông, đột nhiên Thái Cổ kiếm bia bộc phát ra ngột ngạt nặng nề vụ vụ. Mau nhìn, cái kia, những kia máu kia là cái gì? Không biết, thật quỷ dị. Nơi xa, xem náo nhiệt đám người, đột nhiên kinh hô lên. Chỉ gặp Thái Cổ kiếm bia mặt ngoài xuất hiện từng đầu tựa như mạch máu giống như tơ hồng huyết ngân, nhìn khá quỷ dị dọa người. Dương Phàm quay đầu nhìn lại, biểu lộ khẽ giật mình. Một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức tràn vào hắn trong thân thể. Trong óc của hắn lần nữa hiện lên lên nữ đế múa kiếm hình tượng, cùng tấm bia đá này lai lịch. Khối này tàn phá Thái Cổ kiếm trong địa, lưu lại một tia nữ đế lúc tuổi còn trẻ đối kiếm đạo cảm ngộ. Về sau, dưới cơ duyên xảo hợp, bị Bạch Gia Tiên Tổ đoạt được. Bạch Gia Tiên Tổ cũng mượn nhờ nữ đế cái này một tia kiếm đạo cảm ngộ, thành công nội đạo, phi thăng lên giới. Từ đó, khối này Thái Cổ kiếm địa liền sừng sững Bạch Gia vạn kiếm lâm thâm chỗ, cung cấp bọn hậu bối nội đạo. Dương Phàm bởi vì người mang cổ đế huyết mạch, lại tập kiếm đạo, mới có thể gây nên Thái Cổ kiếm bia của mình. Ta hiểu được. Ta nhất thời khắc, Dương Phàm trong miệng tự lẩm bẩm câu. Lúc trước, cái kia như lưu tinh xẹt qua đầu óc hắn, bắt không được đổ bật. Giờ khắc này, trong lòng hắn hiểu thông. Giết hắn. Nơi xa, phá dạ quốc cách bên trong phổ sở sắc mặt biến hóa, trực giác bén nhạy, để trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt bất an. Thế là, hắn thúc giục Lao Ưng Quốc La Tin Giác, tốc chiến tốc thắng. Siêu siêu, siêu siêu. Hai người đồng loạt ra tay, thôi động toàn thân linh lực, thi triển sát chiêu mạnh nhất. Nơi xa, đám kia xem náo nhiệt người, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cái này hoa hạ con rệp, chết chắc. Bạch gia đám người xuyên thấu qua hình ảnh thấy thế, nổi giận liên tục. Nhưng mà, không chờ bọn hắn cùng Dạ Oanh chạy đến cứu giúp, liền bị Vạn Kiếm Lâm thượng cổ cầm chế đánh bay. Trên mặt đất, Dương Phàm hướng hai người nhìn lại. Giang giác, giang giác. Hắn lọn tóc dần dần bạch, chậm rãi kết băng. Trong con mắt cũng xuất hiện kim sắc vết rạn, tựa như trong suốt pha lê, đột nhiên đóng băng nứt vỡ đồng dạng. Dương Phàm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, trong miệng ngâm tụng cổ lão mà thần bí kia biết. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn. Chương 461, biểu sát dị phít, trọng thương Latin dắt chương 461, biểu sát dị phít, trọng thương Latin dắt gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn, đây là chiêu thức gì? Không biết. Bất kể thế nào giả thần giả quỷ, chết chắc là được. Để ngươi cái này hoa hạ bức con non, cùng lao tử niệm mai nhà con rể, đáng đời. Nơi xa, đám người nghe được Dương Phàm thì thảo kiếm biết nói nhỏ, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không ai coi ra gì. Lúc này, dị phít cùng Latin dắt, bá đạo tuyệt luân công kích, đã đến Dương Phàm phụ cận. Dương Phàm chậm rãi giơ tay lên, hắn nơi lòng bàn tay ngưng tụ kiếm khí, vậy mà hiện lên quỷ dị xương màu trắng, quanh thân xuất hiện ba trượng băng tinh, chống cự hai người tiến công. Bèn, một tiếng vang trầm, hóa thành băng điêu Dương Phàm không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Diệp Phịt cùng La Tin Giác bị một cỗ lực lượng kinh khủng đẩy lui. Giang giác, giang giác, ba trượng băng tinh như hạt cát giống như vỡ vụn, tiêu tán. Dương Phàm ngón tay điểm nhẹ không khí, trong mấy mắt, cái kia hiện ra quỷ dị xương kiếm khí màu trắng, hướng Diệp Phịt bay đi. Diệp Phịt cười lạnh một tiếng, một kích vung ra. Há biết, trong tưởng tượng xương kiếm khí màu trắng bị vung bạo tình cảnh cũng không xuất hiện. Kiếm khí kia tựa như cái bóng giống như xuyên đấu qua công kích của hắn, rơi vào hắn mi tâm. Thời gian phản phất tại giờ khắc này tĩnh lại. Xảy ra sự tình gì? Diệp Phịt làm sao đột nhiên bất động rồi? Đạo kiếm khí kia là thứ quỷ gì? Nơi xa, mắt thấy đây hết thảy đám người kinh hô liên tục. Chỉ là tùy ý bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng không rõ ràng xương kiếm khí màu trắng là cái gì. Ngươi? Nơi xa, Diệp Phịt đột nhiên mở to hai mắt, hoảng sợ lại khó có thể tin nhìn về phía Dương Phàm. Hắn mở to miệng muốn nói cái gì? Giang giác, giang giác. Nhưng mà không chờ hắn trong miệng nói cho hết lời, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu kết băng, xương sát sợi tơ từ hắn trong thân thể từ hướng nội bên ngoài lan tràn. Màn quỷ dị này càng làm cho chung quanh xem náo nhiệt người dọa thẻ ra quần. Và anh, sau một khắc, một tiếng lột ngạt tiếng vang, Diệp Phịt ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cái kia đạo quỷ dị kiếm khí vây sát. Hải cốt không còn, ta dựa vào, mẹ ruột của ta, ta muốn về nhà, ta muốn tìm mụ mụ. Được, thật là dọa người, ta muốn thẻ ra quần. Mọi người chớ khẩn trương, chúng ta Anh Hoa Quốc gần nhất thành thật, hẳn không phải là chạy chúng ta tới. Đám người hoảng sợ tiếng thét chói tai một mảnh, kém chút bị màn quỷ dị này dọa khóc. Võ giả cảnh giới cùng là hợp thể sơ kỳ Diệp Phịt, cứ như vậy ở ra rắm, trực tiếp bị hù Lao Ưng Quốc La Tin Giác vãi cả linh hồn. Siêu siêu, siêu siêu, hắn nào dám lại nhiều lưu lại, liều mạng đào tẩu. Đi, để ngươi đi rồi sao? Dương Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đào tẩu La Tin Giác. Trong mấy mắt, một đạo xương kiếm khí màu trắng gào thét mà đi. Nghe được động tĩnh, La Tin Giác quay đầu mắt nhìn, hoa cúc siết chặt. Quang Minh Thánh Thuẫn, hắn gào thét một tiếng, thi triển phòng ngự mạnh nhất hình võ kỹ. Và anh, xương sát kiếm khí xuyên thủng Quang Minh Thánh Thuẫn, hung hăng đánh vào hắn thân thể bên trên. Phúc, hắn thân thể đạn hạt nhân giống như bay ra ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố to. Cái này khoa trương một màn, đem đám người bị hù đại khí không dám thở. Cái này hắn a, quá khoa trương đi. Đạo này xương kiếm khí màu trắng, nhìn uy lực không lớn, kết quả một kiếm chi uy có thể so với vụ nổ hạt nhân. Dương Phàm bước ra một bước, đã đến hố sâu trước. Nhưng mà khói đặc quần quần trong hố sâu, nơi nào còn có La Tin Giác thân ảnh? Chạy trốn. Dương Phàm vi bật lên lông mày, có chút không nghĩ tới. Cái này Lao Ưng Quốc Thiên Tiêu, bản sự không ra hồn, đạo mệnh công phu ngược lại là nhất lưu. La Tin Giác đào tẩu, Dương Phàm không có đi truy. Ngược lại ánh mắt rơi xuống nơi xa, khối kia cổ lão tàn phá thái cổ kiếm trên tấm địa. Thanh Đế Kiếm Kinh. Hắn vừa mới lĩnh ngộ, chính là Thanh Đế Kiếm Kinh tức mở đầu. Thanh Đế Kiếm Kinh, tổng cộng chia làm cửu trọng. Bất quá, bởi vì khối này thái cổ kiếm địa trải qua tuế nguyệt ăn mòn, tàn phá không chịu nổi. Trên tấm bia đá ghi lại Thanh Đế Kiếm Kinh chỉ còn lại rổ cờ si kỳ. Còn thứ ba thức đã thất truyền. Ai? Trong không khí truyền đến một tiếng im ắng thở dài. Phản phất nữ đế tại trầm thấp âm ngữ. Dương Phàm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía nơi xa đám người. Lập tức, đám kia xem náo nhiệt đám người bị hù liên tiếp lùi về phía sau. Quá, thật là đáng sợ. Đơn giản tựa như ma quỷ. Pha dạ một nước cùng Lao Ưng Quốc lão đại tuyệt thế thiên tiêu, liên thủ chiến hắn. Vậy mà một chết một trọng thương. Cái này, hắn a, vẫn là người a. Chớ nói hiện trường những thứ này toàn cầu các quốc gia thiên tiêu yêu nghiệt, liền ngay cả hình ảnh trước bạch gia đám người, da đầu cũng trận trận run lên. Vừa mới một kiếm kia, vậy mà ẩn chứa đại đạo chi uy. Cứ việc bọn hắn cảnh giới đã đến đại thừa kỳ, nhưng ai cũng không dám cam đoan có thể chọi cứng một kiếm kia mà không bị tổn thương. Tiểu tử này, rất tà môn. Dương Phàm không có tại Vạn Kiếm Lâm chờ lâu, quay người rời đi. Lúc này, trong rừng còn lại đám người, ánh mắt tề tề rơi xuống tàn phá thái cổ kiếm trên tấm bia. "Đều chớ cùng ta đoạt, để cho ta trước sờ sờ. Trước sờ cái đầu mẹ ngươi a, ngươi cái này A Tam, chết đi." Hoa Hạ tên kia sờ một chút kiếm bia, lại lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm pháp. "Ta nếu là nhiều sờ hai lần, có phải hay không so với hắn lợi hại hơn? Ta yêu cầu không cao, có hắn một phần mười lợi hại là được rồi." Sau đó, đám người tranh nhau chen lấn bay về phía thái cổ kiếm địa, bắt đầu nghiên cứu đốn ngộ. Cũng nghĩ từ kiếm này trong địa, đốn ngộ chút kiếm đạo chân lý. Làm sao? Đám người bọn họ, đốn ngộ nửa ngày. Lông gà cảm nộ cũng không có. Cỏ. Thế nào không có hiệu quả? Ta hiểu được. Minh bạch cái gì? Kiếm này trên tấm bia bạch ra tiên tổ kiếm ý, đều bị cái kia nhỏ ma cả đông hút đi. Có khả năng. Mơ mơ tờ. Cái này quy tôn tử. Một đám người gặp không thu hoạch được gì, tức hồn hển giận mắng. Một bên khác, Dương Phàm kéo lấy thân thể bị trọng thương, rời đi Vạn Kiếm Lâm. Bạch Gia Đông đảo đại lão đã sớm tại ngoài rừng chờ đợi đã lâu. "Dương Phàm, ngươi không sao chứ?" "Tiểu Phàm, tổn thương có nặng hay không? Ngươi lúc trước kiếm pháp đó là?" Một đám Bạch Gia các đại lão tranh nhau chen lấn hỏi thăm. Khối này Bạch Gia kiếm địa tồn tại đã ngàn vạn năm tuế nguyệt. Đã từng, Bạch Gia vô số đại lão tiền bối đều có đi cảm ngộ đại đạo. Có thể, chân chính có thể có thu hoạch tiền bối, ít càng thêm ít. Nhưng mà, Dương Phàm thiếu niên này, hôm nay vậy mà có thể tại trong tuyệt cảnh đốn ngộ. Đơn giản, thiên tuyển chi tử a? Không đúng, hắn vốn chính là thiên tuyển chi tử. Ta không sao. Dương Phàm khẽ lắc đầu, lập tức sẽ làm Bạch Gia dễ hiển, thương thế nặng hơn nữa cũng không che giấu được vui vẻ. Gia Hoanh hướng hắn mắt nhìn, cười lạnh chào phúng. Ê! Dương Phàm một mặt xấu hổ, không biết nên làm sao nói tiếp. Trải qua Hoanh một nhắc nhở như vậy, hắn cũng nhớ tới Bạch Gia chiêu tế sự tình. Năm vòng thí luyện, hắn đã thông qua ba lượt. Tiếp tục như thế, coi như thật được thành Bạch Gia phò mã gia. Chỉ là Dương Phàm trong lòng âm thầm số muộn. Sau đó, hắn không muốn cùng nhiệt tình Bạch Gia nhân rông dài, thuận miệng qua loa hai câu. Lấy thương thế quá nặng, cần chữa thương. Vội vàng trở về. Trở lại chỗ ở Dương Phàm kiểm tra một hồi thanh thuộc tính. Không biết có phải hay không lĩnh ngộ thanh đế kiếm kinh nguyên nhân. Hắn thanh thuộc tính, phát sinh biến hóa. Như trước kia, không giống nhau lắm. Chương 462, Dạ Hoanh tìm đến, Bạch Huyền Thanh Trào Phúng Châu giả gặm cỏ non. Chương 462, Dạ Hoanh tìm đến, Bạch Huyền Thanh Trào Phúng Châu giả gặm cỏ non. Tính danh, Dương Phàm cảnh giới, hợp thể sơ kỳ, 801, linh căn, không linh căn, thôn phệ hai lần, huyết mạch, cổ đế huyết mạch. Độ tinh khiết 100, thể chất, hỗn độn đạo thể thần hồn, cấp SS lĩnh vực, tự đạo kiếm vực, cấp 11, tâm pháp, phần thiên quyết tản, thiên giai sơ cấp, tản quyển, cựu chuyển đoán thể quyết. Thiên giai trung cấp, viên mãn, thần khôi quyết, đặc thù công pháp, viên mãn, thiên diện thuật, đặc thù công pháp, viên mãn, phá vọng chi nhãn, thiên giai sơ cấp, đặc thù đồng thuật, võ kỹ, độc cô cựu kiếm, thiên giai sơ cấp, nhập thánh, bạo bộ, địa giai sơ cấp, viên mãn, thiệt thiên chỉ, thiên giai trung cấp, độ thuần thục 5 tầng, 15, thanh đế kiếm kinh, không biết, đệ nhất trọng, pháp bảo, kinh thiên cổ kiếm, nhân hoàng cờ, phán quan bút, tụ hồn linh, tâm pháp cùng võ kỹ cột hoàn toàn tách ra, không giống lấy trước kia giống như lộn xộn, mà lại võ kỹ cùng tâm pháp độ thuần thục, biểu hiện phương thức cũng thay đổi thành càng thêm ngắn gọn tỷ lệ phần trăm. Mặt khác chính là đặc thù hệ thống mô đủ lệ, có thể lựa chọn triển khai hoặc là quan bế. Cứ việc Dương Phàm trong lòng không rõ lắm, chút ít này thay đổi nhỏ hóa, nguyên nhân gì tạo thành? Nhưng trực giác nói cho hắn biết, hẳn là cùng thanh đế tiền bối có quan hệ. Giờ phút này trong lòng hắn càng ngày càng hiếu kỳ, vì sao thanh đế làm hệ thống đời thứ nhất tốc chủ? Cuối cùng sẽ vứt bỏ cái này như bức lịch tiên hệ thống. Hẳn là trưởng thành đến vô địch cảnh giới. Nhân sinh không có truy cầu. Dương Phàm lắc đầu, không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung. Sau đó, hắn bắt đầu chữa thương. Lúc trước, hắn lọt vào dịp phịt đánh lén, về sau lại bị hai tạp chủng bày công. Thương thế trên người, vô cùng nghiêm trọng. Có thể nói, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt, đốn ngộ thanh đế kiếm kinh thức mở đầu. Chỉ sợ hắn đã chết tại vạn kiếm trong rừng. Theo linh lực tại thể nội trong kinh mạch vận chuyển, Dương Phàm thương thế trên người, chậm rãi chữa trị. Nửa ngày thời gian, vội vàng qua đi. Màn đêm buông xuống, thùng thùng, thùng thùng. Đột nhiên, một tràng tiếng gõ cửa truyền đến. Dương Phàm từ trong lúc chữa thương tỉnh táo lại, hắn đứng dậy đi mở cửa, trong lòng hiếu kỳ đã trễ thế như vậy, ai tới tìm hắn? Kẹt kẹt. Cửa mở, đứng ngoài cửa một bóng người xinh đẹp. "Oanh oanh, tại sao là ngươi?" Dương Phàm trên mặt lộ ra nồng đậm kinh ngạc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng là phụ mẫu tới đâu, kết quả phát hiện là Dạ Oanh này nương môn. Như thế để Dương Phàm trong lòng có chút bất ngờ. Dù sao, hôm nay ban ngày tại Vạn Kiếm ngoài rừng, này nương môn còn âm dương quái khí chế giễu hắn, muốn làm Bạch Gia con rể. Thế nào, không chào đón? Dạ Hoanh khí tức thanh lãnh, sắc mặt không dễ nhìn lắm. Bất quá, Dương Phàm cũng là không xem ra gì. Quá khứ, hai người thân mật ở chung những năm tháng ấy, hắn đã sớm thăm dò nữ nhân này là cái gì tính cách. Bên ngoài lạnh tâm nóng, kỳ thật rất thiện lương, chỉ là ngụy trang để cho người ta không dám đến gần, cứ người ở ngoài ngàn dặm. Hoan nên hoan nên, mời đến. Dương Phàm một mặt xấu hổ, làm nhanh lên ra cái mời thủ thế. Theo ta đi. Dạ Hoanh không có đi vào cửa, ngược lại là muốn Dương Phàm cùng với nàng đi. Đi? Đi đâu? Dương Phàm một mặt mộp bức, làm không rõ Dạ Hoanh trong hồ lô muốn làm cái gì. Há biết? Dạ Hoanh bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn mắt nhìn, sắc mặt lạnh hơn. Làm gì? Dương Phàm giật mình, có chút khẩn trương. Này nương môn, làm sao trở mặt tốc độ so lật sách còn nhanh đâu? Hẳn là ngươi thật muốn làm Bạch gia con rể. Dạ Hoành Vi Vi vặn lên đôi mi thanh tú, thanh âm bên trong mang theo một vòng u oán sinh khí. Ê! Dương Phàm sắc mặt xấu hổ, không biết trả lời thế nào. Giảng câu lời trong lòng, Bạch Uyển Thanh tiểu ni tử kia, dài là duyên dáng xinh đẹp, dáng người cũng tốt, nhưng giữa hai người quan hệ thật không có đến một bước kia. Chỉ là lúc trước hắn trúng độc tình, mất khống chế hạ hôn nàng ôm nàng, cũng là không tranh sự thật. Tăng thêm phụ mẫu cũng bị Bạch gia cho lột tới, hắn không đến Bạch gia tham gia chiêu tế thi đấu, có thể làm sao xử lý? Về phần Bạch gia chiêu tế thí luyện, vì sao ba cửa trước biểu hiện ưu tú như vậy? Hắn ngược lại là cũng nghĩ khiêm tốn, nhưng thực lực không cho phép a. Đi mau. Dạ Minh tương đối bá đạo, nàng lần này không xa vạn dặm ngày nữa thành không, cũng không phải thật muốn nhìn Dương Phàm tham gia Bạch gia chiêu tế thí luyện, nàng là đến gây chuyện đánh nhau. Chỉ là qua đi mấy ngày nay, Bạch Kỳ Lân lão hồ ly kia một mực đối nàng lấy lễ để tiếp đón, hỏi han ân cần, thường ly từng tí, cái này khiến nàng tìm không thấy báo nổi lý do. Chính như đây, nàng mới kìm nén đầy bụng tức giận, dự định mang Dương Phàm trong đêm bỏ trốn. A Phi, trong đêm đào tẩu, đêm hôm khuya khoắt, các ngươi đi đâu? Không đợi hai người từ viện từ ra, một tiếng không hài hòa tiếng hỏi truyền đến. Ta dựa vào Huyền Thanh, ngươi làm sao cũng tới? Dương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lập tức tê cả da đầu. Bà mẹ ngươi chứ gâu à? Đêm nay đây là tình huống gì? Dạ Anh vừa tới muốn cưỡng bức hắn đào tẩu, Bạch Huyền Thanh cái này nhỏ lạnh ra cũng tới nữa. Cái này làm sao xử lý? Ta không đến, ta sợ một ít người không cần mặt mũi không để ý đến thân phận, cướp đi ta Bạch gia sắp là con rể. Ta liền buồn bực, tuổi đã cao nữ nhân vẫn là một trưởng bối, làm gì cùng cái tiểu bối đoạt bạn trai đâu? Hẳn là cảm thấy mình dài quá xấu, không dễ tìm cho lắm đến bạn trai. Bạch Uyển Thanh hướng Dạ Hoành liếc mắt, miệng như lao, không chút nào nể tình trào phúng. Trong mấy mắt, Dạ Hoành sắc mặt băng lãnh khó coi xuống tới. Ai lão bà, ta mới 30 tuổi, già sao? Dạ Hoành tại bạo tẩu biên giới, đừng nhìn nàng cảnh giới đến đại thừa kỳ, trên thực tế là thiên phú tuyệt đỉnh, có đại cơ duyên. Đương nhiên, đại giới cũng là vô cùng nghiêm trọng. Hàn độc nhập thể, tùy thời có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, bị Dương Phàm con hàng này cực phẩm đan dược chữa khỏi. Lúc này, làm nàng nghe được Bạch Uyển Thanh cái này hoàng mao nha đầu, thế mà trào phúng nàng lớn tuổi, là cái lao bạn gái, làm sao có thể không giận? Dương Phàm, ngươi nhiều ít tuổi? Ê, ta 19. Ai nha? Oanh oanh, đừng bóc ta. Dương Phàm một mặt xấu hổ nối liền câu. Kết quả, Dạ Oanh tức không nhịn nổi, dùng sức bấm một cái hắn. Tên Vương bắt đàn này, cũng ghét bỏ nàng lớn tuổi. Ngươi nhìn, cấp nhãn. Một cái 30 tuổi, một cái 19 tuổi. Tuổi đời này chênh lệch, không phải trâu già gặm cỏ non, là cái gì? Nơi này là Bạch gia. Dù là Dạ Oanh thực lực mạnh nàng gấp 10, Bạch Uyển Thanh cũng không sợ. Trong miệng nàng vẫn tại điên cuồng nhả dánh Dạ Oanh lớn tuổi, trâu già gặm cỏ non. A, tiểu nha đầu, ngươi cái này không hiểu. Cổ nhân nói, nữ đại tam ôm mạch vàng, nữ nhân lớn tuổi điểm mới tốt. Lớn tuổi điểm, thành thục, ôn nhu, thương người. Nào giống ngươi cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu nha đầu, điêu ngoa tùy hứng, không nói đạo lý, phủi mông một cái, còn muốn hỏi làm gì? Dạ Oanh dù sao kinh nghiệm xã hội phong phú hơn, chỉ một lát sau liền đổi bị động làm chủ động. Răng trắng kinh động, triển khai lăng lệ phản kích. Không khí hiện trường tràn ngập mùi thuốc súng. Dương Phàm trận trận nhức đầu, dở khóc dở cười. Có cần phải như vậy? Quả nhiên, nữ nhân xinh đẹp, nhìn nữ nhân xinh đẹp cũng không quá thuận mắt. Thủy Nhi nhìn Tô Thanh Tuyết như thế, Tô Thanh Tuyết liếc Huyền Thanh, cũng giống vậy. Bạch Huyền Thanh nhìn Dạ Oanh, đồng dạng là hai nàng này lại nhao nhao xuống dưới, đoán chừng phải hao tóc đánh nhau. Xương làm sao đây? Hắn thật không cách nào. Có hay không khóa đại biểu bảo tử, giúp nghĩ cái chủ ý,